Chương 1055 đột nhiên xuất hiện tập kích, 1, chương 1055 đột nhiên xuất hiện tập kích, 1, giá hát phong cao. Đại Minh kinh thành, gió thổi qua ngọn cây, đem dòng dòng âm thanh đưa đến bên hai. Khoảng cách kinh thành bất quá hơn 10 dặm sơn cốc, bị ánh lửa chiếu rọi đến tựa như mặt trời giữa trưa. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vân khí tại sơn cốc phía trên hội tụ, lại rất nhanh tan đi, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất tại rung động, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tin tức là thật à? Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng thượng nghe được Cẩm Y Liễu vệ truyền về tin tức, không khỏi nhíu mày. Thám tử dùng mạo hiểm dùng phụ lục thăm dò qua, không có giả. Phật ấn đạo. Hai người thương thảo, chính là trước đó không lâu mua rượu khách nhân ủy thác trọm dâu dài mật thám truyền về tin tức. Tin tức cũng không phức tạp, thậm chí có chút quá hạn. Hơn 10 ngày trước, Mông Hoàng truyền triệu tín trọng đại thần, cũng bí mật cáo chi Đại Minh luyện binh tiến trình sự tình. Ngươi cảm thấy sẽ có đại tông sư đến đây phá hư? Hoàng thượng nhìn về phía Phật ấn. Giả thiết Mông Hoàng đã biết luyện binh địa điểm, nhưng vấn đề là luyện binh địa điểm ở vào bên ngoài kinh thành một cái sân gốc, khoảng cách kinh thành cũng không tính xa, thuộc về đại tông sư có thể coi trường phạm vi bên trong. Nếu là Mông Hoàng muốn phá hư, cũng chỉ có thể khẩn cầu thuộc về Mông Nguyên đại tông sư xuất thủ. Có thể đại tông sư sẽ tùy tiện xuất thủ a? Cũng chưa hẳn là Mông Nguyên đại tông sư. Phật ấn nhắc nhở, bây giờ đã không còn chỉ có Mông Nguyên cùng Đại Minh có đại tông sư. Hai vị từ chiến thần điện bên trong thoát thân đại tông sư, đồng dạng không có khả năng coi nhẹ. Cao Lệ bên kia thám tử có tin tức truyền về a? Còn không có. Phật ấn nghĩ nghĩ, nói bổ sung, nếu là Mông Hoàng coi là thật cho Cao Lệ Vương truyền thư, trong thời gian ngắn như vậy, người bình thường chưa hẳn có thể đổi tới, nếu là cao thủ người của chúng ta cũng chưa chắc có thể phát giác. Nói đúng là vô luận tình huống như thế nào, cũng làm giả thiết vị kia đại tông sư sẽ ra tay. Hoàng thượng đông nhiên có chút hao tổn tâm trí, theo Tô Thiếu Hiệp nói tới, Cao Lệ đại tông sư, cùng trước đó không lâu đoạt xá Tư Hán Phi đại tông sư là bạn cũ, chưa chừng có giống nhau mục đích. Nói cách khác, chí ít sẽ có hai vị đại tông sư à, giả thiết Mông Nguyên còn có thể cung cấp một vị đại tông sư, chính là ba vị trái lại bọn hắn, cho dù là Lâm Thời đem Võ Đương Sơn Trường chân nhân mời đi theo, cũng chỉ có thể kiếm ra hai vị đại tông sư đến. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Hai đánh ba mặc dù sẽ ở thế yếu, nhưng trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn chiến trường chọn nơi nào? Kinh thành phụ cận. Đại tông sư giao thủ dư ba, sợ là sẽ phải trực tiếp đem kinh thành biến thành một vùng phế tích. Ngay tại hai người phát sầu thời khắc, đột nhiên một trận uy áp của tới, hoàng thượng vẫn không cảm giác được đến có cái gì, Phật ấn lại đổi sắc mặt, lao tổ xuất thủ. Hoàng thượng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bọn hắn tới. Thời gian trở lại một khắc đồng hồ trước. Khoảng cách kinh thành không tính xa một chỗ sơn cốc vô danh bên trong, kỳ dị bình chướng như móc ngược nổi sắt, đem trong ngoài thiên địa ngăn cách ra, rối loạn thời không, khiến cho hướng lên phiêu khởi khói bếp đều trở nên có chút vặn mèo. Hưu, một đạo tín pháo trùng thiên nổ vang, đây là ăn cơm tín hiệu. 100,000 tướng sĩ đều đâu vào đấy phân chia vô số cái đội ngũ, nhận lấy khi bữa ăn đồ ăn. Một lớn một nhỏ hai cái túi nước, một cái cỡ lớn bị kín đốt chúc hộp đồ ăn. Cỡ lớn trong túi nước mặt chứa chính là nấu mở miệng lại phơi mát thanh thủy, tiểu hào túi nước thì là vì dinh dưỡng cân đối mà phân phối rau quả nước. Về phần cỡ lớn bị kín đốt chúc hộp đồ ăn, bên trong chứa là các tướng sĩ món chính, khoai tây phấn. Chuẩn xác hơn tới nói là ướp lạnh và làm khô sau, lại dùng nước nóng tới pha mở cả chua vị khoai tây phấn. Cái này bắt nguồn từ Linh Linh phát một cái trùng hợp thí nghiệm. Thao tác cụ thể quá trình, đại khái là sớm chế tác khoai tây phấn, còn đến bang bang cứng rắn, lại dùng căn cứ vào phong hậu kỳ môn luyện chế ra pháp khí, đối với mấy cái này khoai tây phấn tiến hành rút chân không xử lý, tại chân không trong hoàn cảnh, chỉ cần đối với vật liệu tiến hành vừa phải làm nóng, liền có thể làm băng tinh trực tiếp thăng hoa là hơi nước, từ đó mức độ lớn nhất bảo tồn thức ăn phong vị cùng dinh dưỡng. Từ trên kết quả đến xem, thí nghiệm phi thường thành công. Lý Đại Trụy thổi ống trúc trên hộp cơm phiêu đãng nhiệt khí, giống như là nhấp một hớp canh, sau đó đông nhiên hút một miệng lớn phấn, thưởng thức cái kia chân nhắn có nhai kình lại hút đã no đầy đủ nước canh miến. Lý Đại Trụy không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Loại này thực phẩm tương lai nếu là phổ cập, Đồng Phúc khách sạn lưu lượng khách không được giảm mạnh, làm phiên thêm một chén nữa. Lý Đại Trụy theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, một đầu tóc vàng tung bay tròm râu dài, đi tới phụ trách phân phát đồ ăn cùng nước nóng hỏa đầu binh trước người, đem ngay cả canh mang phấn tất cả đều ăn đến không còn một mảnh ống trúc bát đưa tới. Được rồi, ngài chờ một lát. Hỏa đầu binh gật gật đầu, liền lại lấy hai khối ướp lạnh và làm khô kem nền, dùng nước nóng tới pha. Trương Tiền Bối. Lý Đại Trụy liên tục không ngừng đem trong chén phấn ăn sạch sẽ, chợt cũng đi tới, một bên tụ phấn, một bên chủ động cùng vị này tên là Trương Kim Sư Tông Sư Trung Kỳ Tiền Bối dựng lấy nói. Võ mục trong di thư ghi lại quân trận. Tổng cộng cần 84 vị cảnh giới Tông Sư chiến tướng, trong đó Tông Sư viên mãn 4 tên, Tông Sư Trung Kỳ 20 tên, Tông Sư Sơ Kỳ 60 tên. Bình quân xuống tới, chính là mỗi vị Tông Sư viên mãn, dưới trướng có 5 tên Tông Sư Trung Kỳ, mỗi vị Tông Sư Trung Kỳ lại xuất lĩnh lấy 3 tên Tông Sư Sơ Kỳ. Lý Đại Trụy chính là vị này Trương Kim Sư dưới trướng. Bất quá nếu chỉ là tầng này thân phận, hắn đến không đến mức ân cần như vậy, mấu chốt là Lý Đại Trụy phát hiện vị này Trương Tiền Bối mặc dù tướng mạo hung ác một chút, lại là cái đặc biệt tính tình người, ở trung gia tình cảm, võ học phương diện vấn đề, cơ hội là hỏi gì đáp đấy. Lý Đại Trụy tự nhiên không nguyện ý lãng phí cơ hội tốt như vậy. Là miệng rộng huynh đệ A Trương Kim Sư nhìn lại, thấy là Lý Đại Trụy sau, cũng cười đáp lại. Đối với người sau nói lên một vài vấn đề, cũng đều không có từ chối, từng cái vì đó giải đáp. Rất nhanh, hai bát nóng hôi hổi khoai tây phấn bị bưng đến trước mặt hai người. Thật giống a. Ngay tại Trương Kim Sư cùng Lý Đại Trụy bưng phấn, tìm nơi hẻo lánh chuẩn bị vừa ăn vừa nói chuyện thời điểm, một bên có một vị tông sư sơ kỳ, nhìn xem Trương Kim sư đầu kia tung bay tóc vàng, cùng khôi ngô thân hình, nhịn không được tự lẩm bẩm đứng lên. Bên cạnh hắn có người hỏi, cái gì thật giống? Ngươi không cảm thấy vị kia Trương tiền bối đặc biệt giống một người sao? Ai? Kim Mao sư vương, Tạ Tốn, hắn cơ hồ là cắn răng nói ra được danh tự. Những người khác kia sau khi nghe được, lại hướng Trương Kim sư phương hướng đánh giá vài lần, cười lắc lắc đầu nói, ngươi nhận lầm, ta lúc còn trẻ gặp qua Tạ Tốn, mặc dù đồng dạng là một đầu tóc vàng, nhưng tướng mạo cùng Trương tiền bối kém xa. Mặc kệ là tướng mạo, tính cách cũng không giống với a, Tạ Tốn là ai? Giết người như ngoé. Muốn thật sự là Tạ Tốn, còn có thể cùng ngươi ở chỗ này ôn hòa nhã nhặn an phấn. Nói cũng đúng, cái kia ban đầu nói chuyện tông sư sơ kỳ cũng nhẹ gật đầu, tính toán, không đề cập tới Tạ Tốn cái kia ác ôn, tiếp tục an phấn. Chương 1055 đột nhiên xuất hiện tập kích 2, chương 1055 đột nhiên xuất hiện tập kích 2, cách đó không xa, Trương Kim sư tìm cái ngồi vị trí, nghe những người này nói, cũng không có để ý, bình tĩnh an phấn. Không người biết được, chỉ ít tại mảnh khu vực này, không có ai biết thân phận chân thật của hắn, không có ai biết cái gọi là Trương Kim sư chính là 20 năm trước khiến trên giang hồ một mảnh gió tanh mưa máu Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Kỳ thật Tạ Tốn vốn là không có thay đổi bộ mặt dự định. Dù sao đại trưởng phu ai làm lấy chịu, lúc trước đích thật là hắn giết rất nhiều người vô tội, hiện tại những người kia thân bằng hảo hữu đến đây tìm hắn báo thủ, hắn tất cả đều tiếp chính là. Bất quá hắn dù sao cũng là đến chỗ tội, mà không phải đến thêm tiền, nếu thật là để những người kia báo thủ, cũng muốn đợi đến cùng Mông Nguyên chiến tranh kết thúc lại nói. Cho nên, tại Trương Vô Kỵ khuyên bảo, hắn hay là lựa chọn thay đổi thành bây giờ bộ dung mạo này. Cải biến không nhiều, lại có thể thật sự cùng đi qua chia cắt ra đến. Lại thêm Tạ Tốn ngày bình thường cũng có chú ý mình ngôn hành cử chỉ, đến mức cho đến bây giờ, thân phận của hắn chẳng những không có bại lộ, Trương Kim sư danh tiếng còn rất không tệ. Ngoài sân cốc, một tiếng sư hống lan truyền ra. Không gian như sóng nước dập dờn, một đầu hùng tráng lông xanh sư tử chậm rãi từ đó đi ra, tại trên lưng của nó còn ngồi một cái ung dung không tội đạo nhân. Sư hống thanh còn đang vang vọng, trong rừng lại vang lên một trận tượng gáy. Liên gặp một đầu kỳ dị lục nha bạch tượng, nâng thần thái uy nghiêm Phổ Hiền chân nhân đi ra. Tình trạng của ngươi ổn định? Phổ Hiền nhìn về phía thanh sư trên lưng đạo nhân. Hai bọn họ tại thượng cổ thời kỳ, hoàn toàn chính xác riêng phần mình nuôi một đầu thanh sư, bạch tượng. Có thể đây chẳng qua là thông linh tính động vật mà thôi, cũng không có đã lâu mà dài dằng dặc sinh mệnh. Bây giờ hai người dưới hông tọa kỵ, càng tiếp cận với ý tưởng hiển hóa, là dài đến ngàn năm cung phụng sản phẩm. Bởi vì cùng văn thủ Phổ Hiền danh tự chặt chẽ tương liên, cho nên thanh sư, bạch tượng trình độ nhất định, có thể phản ứng ra riêng phần mình chủ nhân trạng thái. Thì như giờ phút này văn thủ tọa hạ thanh sư, con người loài sáng, lông tóc cực kỳ quang trạch, thân hình không mang theo nửa điểm hư ảo, chính là chủ nhân trạng thái cực giai biểu tượng. Ngươi hẳn là đối với ta nhiều chút lòng tin. Văn thủ cười nhạt một tiếng, đó là duy trì hơn ngàn năm thông dòng, hai chúng ta quen biết lâu như vậy, trừ trận chiến kia bên ngoài, ngươi bao lâu gặp ta chật vật qua? Cũng là. Phổ Hiền gật gật đầu, ngữ khí tương so sánh vừa khôi phục lúc, nhiều hơn mấy phần người cảm xúc. Rất nhanh, hắn không có lại truy đến cùng văn thủ trạng thái, ngược lại đánh giá đến trước mặt sân cốc, trong mắt hắn có màu lam nhạt hào quang sáng lên, đó là mở ra tinh thần lực thị giác biểu hiện. Tại thượng cổ thời kỳ, môn thủ đoạn này cũng bị gọi là thiên nhãn. Tại thiên nhãn nhìn soi mói, một đạo nhìn không thấy bình chướng được trao cho sát thái cùng hình dạng, tựa hồ cùng địa mạch chặt chẽ cấu kết ở cùng nhau. Phổ Hiền lấy tay nén tại trên bình chướng mặt, thoáng vận lực, cảm thấy được dưới chân truyền đến chấn động, có mấy phần suy đoán. Không ngờ, bây giờ thời đại này, cũng có tinh thông tại trận pháp tu sĩ theo hiện tại thuyết pháp, phải gọi võ giả. Phổ Hiền khoe miệng mang theo trào phúng rất nhỏ dương lên, chợt một cỗ lực lượng kỳ dị từ hắn lòng bàn tay khuyết tán ra đến. Chỉ qua 2-3 cái hô hấp, trước mặt hắn bình chướng đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, chợt mở rộng đến đầy đủ cao mấy trượng đại cự nhân tự do thông hành cánh cửa. Chính là thô ráp một chút. Cuối cùng hắn đánh giá một câu, gặp Phổ Hiền đã cưỡi bạch tượng đi vào, văn thủ tại thanh sư trên lưng bố, chợt cũng chậm rãi di chuyển về phía trước. Nhưng chỉ là chậm nửa cái hô hấp, mới vừa tiến vào sơn cốc Phổ Hiền, liền biến mất tại văn thủ trong tầm mắt. Xem ra hay là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, trước kia ngươi cũng sẽ không bất cẩn như vậy. Văn thủ buồn cười lắc đầu, nhưng cũng không để cho tọa hạ thanh sư dừng bước lại, chậm rãi đi vào trong sơn cốc, sau đó cũng đã mất đi bóng dáng. Ân. Tiến vào sơn cốc trong nháy mắt, Phổ Hiền mặt người, bên cạnh ngồi tại bạch tượng trên lưng hắn, quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại. Trong mắt không có văn thủ thân ảnh, lại bày biện ra khôi phục như lúc ban đầu bình thường. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút mặt đau, giống như là có người dùng bàn tay hung hăng quất vào phía trên. Đã lâu may mắn cảm xúc từ hắn trong lòng hiện hiện, còn tốt chữ nhật khác biệt tách ra, không phải vậy liền mất mặt quá mức rồi. Đang nghĩ ngợi, một chiếc kim đăng từ hắn đỉnh đầu sáng lên, ánh sáng như thác nước vẩy xuống, che phủ lên hắn còn có lục nha bạch tượng thân thể. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy mà vang lên âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Phổ Hiền túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây vặn bẹo kim may rơi xuống trên mặt đất. Nơi xa còn đứng lấy một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Đã sớm chuẩn bị a? Phổ Hiền biểu lộ bình thản xuống tới, có ánh sáng điểm từ lục nha bạch tượng bên trong rút ra, cho đến thân ảnh khổng lồ kia hoàn toàn biến mất không thấy. Phổ Hiền một lần nữa đứng trên mặt đất, bàn tay hư nắm nô câu bảo kiếm hiện hiện mà ra, đồng thời một đóa ba pháp kim liên thủ tiêu đỉnh đầu hắn khánh vân kim đăng như thác nước ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một tầng thật mỏng kim quang bao trùm ở thân thể của hắn cùng nô câu kiếm mũi kiếm. So với Phổ Hiền mới vừa tiến vào sân gốc liền gặp chiến đấu, văn thủ bên này không thể nghi ngờ hài hòa rất nhiều. Thanh sư dọc theo một đầu trực tiếp đường nhỏ, rất nhanh liền đi tới một chỗ khắc đá tế đàn trước. Trên tế đàn, sớm có một vị 20 mấy tuổi, tướng mạo đoan trang thanh niên tuấn tú, từ trung ương ngồi xếp bằng. Người đã đến. Nghe được cái này quen thuộc nói, Văn Thủ nhíu mày, trên mặt thông dong biểu lộ suýt nữa không kiềm được. Người đã đến. Hắn có phải hay không muốn hỏi ngược một câu, chẳng lẽ ta không nên tới? Làm sao các ngươi đều yêu lái như vậy trận a? Câu nói này có cái gì cấp độ càng sâu ý tứ sao? Ân, cuối cùng, hắn hay là lựa chọn không theo sáo lộ ra bài, nhẹ nhàng đáp lại sau, bàn tay tại thanh sư trên lưng vỗ vỗ, thanh sư ngược lại là không có như bạch tượng như vậy biến mất, mà là chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, thờ Văn Thủ bình ổn sau khi hạ xuống, phối hợp đi đến một bên, song chảo trùng điệp nằm dạp trên mặt đất, cái đuôi thỉnh thoảng vung dậy, xua đuổi con muỗi. Văn Thủ thì đi tới tô một bên cạnh, đưa tay trên mặt đất một chỉ, liền có một đóa trắng đoán đài sen hiện hiện, hắn cất bước mà vào, chậm rãi ngồi xuống. Nên nói không hổ là thượng cổ tiên nhân sao? Tô Mộc nhìn xem hắn thao tác, hơi có chút trông mà thèm. Tạm thời không nói thực dụng hay không, chí ít một chiêu này chỉ địa thành liên rất có bước cách. Đã bắt đầu rồi sao? Sau khi ngồi xuống, Văn Thủ cũng nhìn về hướng Tô Mộc trước người hiện hiện màu lam nhạt bình chướng, trong bình chướng, đón nhận ánh mắt liền triển khai quyết đấu Phổ Hiển chân nhân cùng Quý Hoa lão tổ. Ngươi cảm thấy ai phần thắng lớn? Tô Mộc hiếu kỳ hỏi, ngữ khí rất quen, giống như là cùng quen biết thật lâu bằng hữu nhàn thoại được nhà. Một nửa đi. Văn Thủ suy nghĩ một chút nói, nếu là thời kỳ thượng cổ Phổ Hiển, đối diện tiểu gia hỏa tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng, thủ đoạn của hắn quá thiếu thốn, bất quá bây giờ, Phổ Hiển trạng thái không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, không cách nào phát huy ra ba pháp kim liên toàn bộ uy lực. Chương 1056 cụ lưu tôn, 1, chương 1056 cụ lưu tôn, 1, ba pháp kim liên. Có cái gì hiệu quả? Nghe được Văn Thủ đề cập pháp khí, Tô Mộc có chút hiếu kỳ. Hắn cũng luyện chế ra một kiện hoa sen tương tự pháp khí, khó tránh khỏi muốn tương đối một chút. Ân, nói cho ngươi nói cũng là không sao. Văn Thủ sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói khẽ, ba pháp kim liên, tên như ý nghĩa có ba cái hiệu quả, đối ứng ba pháp tên. Theo thứ tự là chư hành vô thường, chư pháp không ta cùng niết bàn yên tĩnh. Chờ chút, các ngươi không phải thương triều người sao? Lúc ấy liền có ba pháp ấn khái niệm. Tô Mộc nhịn không được hỏi. Văn Thủ cũng không để ý, cười giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, đối với pháp khí tới nói, trọng yếu nhất chính là trong đó dung nạp ý tưởng. Đó là các ngươi những này có công thức mà theo thượng cổ thần tiên. Tô Mộc ở trong lòng đầu đen rau muống đạo. Thời kỳ thượng cổ, truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, đến mức luyện khí sư mặc dù không biết 1+1=2 suy luận quá trình, nhưng cũng biết quả táo sẽ rơi trên mặt đất, tiếp theo thông qua cùng tự pháp, nghiên cứu ra một bộ hợp lý luyện khí công thức. Thông tục một chút tới nói, chính là có thể luyện chế ra kiêm dung tính cực mạnh pháp khí nguyên phôi, thời điểm chỉ cần thu thập tương ứng ý tưởng, liền có thể luyện chế ra gồm cả ý tưởng cùng lý luận ủng hộ hoàn mỹ pháp khí. Nguyên nhân chính là như vậy, thời kỳ thượng cổ pháp khí, không có gì hơn đao, kiếm, bình, thắp, ấn, đỉnh, kính, trung, cờ, dây thừng, hồ lô. Văn Thủ cũng không biết thanh niên trước mắt chỉ là nghe mình nói một câu, liền sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ, tiếp tục giải thích nói, nhưng ý tưởng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà theo lấy mọi người nhận biết xuất hiện sai lầm, thông qua những cái kia ý tưởng luyện chế ra pháp bảo, cũng sẽ dần dần mất đi uy năng. Tô Mộc nhớ lại trước đây cùng Quảng Thành Tử chiến đấu, không khỏi mặt lộ nghi hoặc. Biết sao? Ân, Lạc Phách Trung có lẽ tồn tại một vài vấn đề, nhưng Phiên Thiên Ấn cùng Thư Hùng Kiếm rõ ràng vẫn còn uy lực toàn bộ triển khai trạng thái đi. Hắn bị đánh một cái, chân khí suýt nữa đều bị đánh tan. Ba pháp kim liên đã là như thế, nếu là kéo dài thời kỳ thượng cổ ý tưởng mà không làm ra cải biến, sợ là chỉ có thể phát huy ra mặt lưu pháp khí hiệu quả. Cho nên, đây là hắn luyện chế lại một lần đi ra. Tô Mộc thoáng hiểu rõ một chút, nhưng lại sinh ra mới nghi hoặc, có thể đây có phải hay không là có chút nhanh. Nhanh. Văn Thủ minh bạch hắn nghi hoặc, cười lắc đầu, Phổ Hiền cùng ta bị coi như Bồ Tát cung phụng hơn ngàn năm, vốn là cùng Phật giáo ý tưởng chặt chẽ tương liên, nếu là không có người bên ngoài tranh đoạt, hắn muốn ngưng tụ ba pháp ấn ý tưởng cũng không khó khăn, người bên ngoài cũng chưa chắc tranh đến qua hắn. Thì ra là thế. Tô Mộc ở trong lòng nghĩ nghĩ, chính mình ngưng tụ nguyên thần hắc liên ý tưởng tốc độ cũng không tính chậm, cái này có lẽ cũng là bởi vì chính mình là nguyên thần hắc liên xuất hiện, làm ra nhất định cống hiến, lại cống hiến càng lớn tiểu nguy, cũng không luyện chế tới tương quan pháp khí. Đồng thời, hắn cũng nghĩ minh bạch, vì cái gì mình tại ngưng tụ còn lại hai kiện pháp khí ý tưởng thời điểm, tiến độ sẽ đặc biệt chậm chạp. Chờ chút, Tô Mộc trong đầu đống nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ đến, nếu như hắn sớm luyện chế ra cùng người khác ý tưởng chặt chẽ tương liên pháp khí sẽ như thế nào? Người kia còn có thể luyện chế ra tương ứng pháp khí sao? Hẳn là có thể, nhưng uy lực chắc chắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này khiến Tô Mộc nghĩ đến trước đây Tiểu Ngụy đề cập qua hình ảnh Ngọc Châu. Tại trong thế giới song song, là Tiểu Ngụy sáng tác Tây Du cố sự, lẽ ra hắn mới là cùng Tây Du nhất là chặt chẽ người liên quan, có thể cho dù là Tiểu Ngụy, tại chính mình nhị trọng thân luyện chế ra hình ảnh Ngọc Châu sau, lấy tay luyện chế hình ảnh Ngọc Châu, uy lực cũng còn lâu mới có thể cùng nhị trọng thân luyện chế muốn so sánh. Ân, cái này có lẽ cũng có nhị trọng thân dựa vào bộ kia hình ảnh Ngọc Châu cả nước tuần diễn, trình độ nhất định cải biến dân chúng nhận biết, để bọn hắn coi là Tây Du cố sự là chân thật tồn tại, mà Ngọc Châu bày biện ra tới nhân vật, chính là từ trong chuyện xưa đi ra người. Từ đó tụ tập đến càng nhiều ý tưởng. Ngươi nghĩ ra cái gì? Một bên, Văn Thủ cũng chú ý tới Tô Mộc biến hóa biểu lộ, thần thái mặc dù vẫn như cũ thông dòng, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến, so với người kia mà nói, hay là cùng người như vậy ở chung đứng lên nhẹ nhõm một chút. Tô Mộc cũng không có giấu giếm, đem chính mình vừa rồi xuất hiện ý nghĩ nói ra. Văn Thủ khẽ bước cằm, nếu như cùng ý tưởng không liên lạc được đủ chặt chẽ, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng càng đại khái hơn là vì người khác làm áo cưới. Nói thế nào? Nếu thật là chặt chẽ tương liên ý tưởng, ta lấy một thí dụ, liền giống với ta tọa hạ thanh sư. Văn thủ chỉ nơi xa còn tại nghỉ ngơi thanh sư, nếu có người trước ta trước đó đưa nó luyện chế ra đến, mà hắn vừa lúc tại cùng ta chiến đấu, ta hoàn toàn có thể tại hắn luyện chế trên cơ sở, tại thanh sư trên thân đánh lên ta là cấn, cũng đem nó biến thành pháp khí của ta. Bởi vì ta mới là ý tưởng chủ nhân chân chính. Đột nhiên, Tô Mộc trong đầu lóe lên một vài bức hình ảnh. Đó là phong thần trong cố sự, đem pháp khí ban cho đệ tử, kết quả đệ tử chuyển đầu nhà ân trận doanh, sư phụ xuống núi hàng phục, lại ngược lại bị đệ tử đánh cho chạy chối chết chúng xiển giáo tiên nhân. Ân, trong này có vẻ như hoàn toàn chính xác không có văn thủ. Ngược lại là quảng thành tử cái này giả bộ nai tơ, tại phong thần bên trong biểu hiện được càng kéo hông. Nhưng đây cũng là hắn vì có thể đột xuất uy lực của pháp khí mà cố ý hành động. Dù sao chính hắn thực lực sẽ không bởi vì diễn nghĩa ở trong một chút ăn quả đắng kịch bản mà lọt vào cắt giảm, đã như vậy, bỏ qua một chút mặt mũi, tiếp theo mức độ lớn nhất đột xuất uy lực của pháp khí, đã tiến một bước cường hóa ý tưởng, không thể nghi ngờ là một kiện rất có lời sự tình. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, trong tấm hình chiến đấu, cũng tại như hỏa như đồ tiến hành. Quý Hoa lão tổ mới đầu còn có thể bằng vào tốc độ đối với Phổ Hiền tiến hành áp chế. Có thể theo thời gian trôi qua, Phổ Hiền cũng ý thức được lấy chính mình trạng thái bây giờ, căn bản là không có cách linh hoạt vận dụng ba pháp kim liên ba loại trạng thái. Chẳng tập trung một chút, ý niệm tới đây, hắn quả quyết tiến hành nếm thử. Liên gặp hắn đỉnh đầu kim liên, chậm rãi chuyển động, trong đó hai loại màu sắc cảm đạm xuống, duy đột xuất một đạo ngũ thải ban lan đen. Trừ pháp không ta. Trong chốc lát, Phổ Hiền bên ngoài thân kim quang đại thịnh, nô câu bảo kiếm sắc bén, cũng thu liễm rất nhiều. Quý Hoa lão tổ có thể ý thức được, Phổ Hiền trên thân ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng khổ vì kiến thức không đủ, hắn trong lúc nhất thời cũng không ý thức được vấn đề. Là bảo trụ tốc độ mang tới tiên cơ ưu thế, hắn đành phải tiếp tục công kích xuống dưới. Một cây kim may đâm ra như gió táp mưa rào giống như hàn mang, trên mũi châm kình lực không có nửa điểm tiêu tán, có thể nói là sẽ lấy điểm phá mặt làm được cực hạn. Đồng thời, đây cũng là tốc độ cực hạn. Đâm một cái vừa thu lại ở giữa, không có toát ra nửa điểm phong thanh. Đại tông sư thiên nhân trong cảm giác hiện hình ảnh cũng là chậm nửa phần, thường thường hình ảnh còn chưa hoàn toàn hiện ra, kim may đã đâm tới. Nhưng mà khi chỉ có cọng tóc một phần mười phẩm chất cây kim, điểm chúng Phổ Hiền bên ngoài thân tầng kia kim quang lúc lại ảm đạm thất bại. Chỉ nghe đinh 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 một trận giòn vang, kim quang không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ giống như là một khối đẹp đẽ không tì vết mỹ ngọc. Chương 1056 cụ lưu tôn 2, chương 1056 cụ lưu tôn 2, trái lại Quý Hoa lão tổ trong tay kim may, cây kim không thể gặp có chút còn một chút. Phát giác được một màn này, Quý Hoa lão tổ hơi nhíu lên lông mày. Căn này kim may không phải bảo vật gì, nhưng cũng là huyền thiết chế tạo thành, bị hắn mấy chục năm như một ngày dùng chân khí rèn luyện. Tính chất mặc dù không dám nói hơn xa tại huyền thiết thần binh, nhưng cũng có thể mạnh hơn nửa bậc. Nhưng lại tại vừa rồi đụng nhau bên trong, bị tầng kim quang kia uốn cong. Suy tư thời khắc, Quý Hoa lão tổ chân khí rót vào trong kim may phía trên, cái kia có chút uốn cong cây kim, một lần nữa trở nên trực tiếp. Đinh đinh khi, ngay tại Quý Hoa lão tổ thân hình hơi có vẻ dừng lại thời khắc, một trận thanh thủy trung đồng tiếng vang lên. Phổ Hiền đỉnh đầu ba pháp kim liên, lần nữa chuyển động. Ngũ thải ban lan hắc quang ảm đạm xuống, thay vào đó là một đạo thời khắc đều đang biến hóa, không cách nào chuẩn xác miêu tả nhan sắc. Cùng thời khắc đó, Phổ Hiền trên người kim quang ảm đạm. Đốt, Quý Hoa lão tổ trong nháy mắt xuất thủ, kim quang quả nhiên như mảnh sứ vỡ bình thường phá tan đến, nhưng phía sau Phổ Hiền lại trong lúc đó trở nên hư ảo. Chư hành vô thường. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác từ phía sau truyền đến, Quý Hoa lão tổ thân hình một trận lấp lóe, lưu tại nguyên địa hai đạo cơ hồ hoàn toàn trọng hợp tàn ảnh, bị một kiếm chảng phá. Phổ Hiền thân ảnh vừa mới hiện, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống 10 cái hô hấp bên trong, lấy sát na làm đơn vị, không gián đoạn xuất hiện một đạo lại một đạo tàn ảnh. Lại quỷ dị chính là, những tàn ảnh kia giống như từ xuất hiện trong nháy mắt, chính là tàn phá không hoàn toàn. Đây chính là ba pháp kim liên chủ yếu nhất hai loại biến hóa. Văn thủ đối với nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn sáng hình ảnh Tô Mộc giải thích nói, chư pháp không ta, đạo này ý tưởng đối ứng là ba pháp kim liên hộ thân pháp quang, phòng ngự hiệu quả gặp mạnh thì mạnh, nhất là tại Phật gia không ta ý tưởng gia chỉ bên dưới, trở nên càng thêm khó chơi. Nói ngắn gọn, ta không phải ta, mà là ta. Tô Mộc thông qua so sánh trong màn sáng hình ảnh, đại khái hiểu ý tứ của những lời này, công kích chúng mục tiêu ta không phải ta, mà là làm công kích phương ta. Tựa như là soi gương, chỉ cần không có vượt qua pháp khí hộ thân cực hạn, như vậy vô luận cỡ nào địch nhân thi triển cỡ nào cường lực cương manh thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ là đang cùng chính mình bắt tay. Đương nhiên, đạo này hộ thân pháp quang ý tưởng, cùng Phật gia bản thân không ta chi ý, tồn tại sai lầm, cho nên loại này phòng ngự thủ đoạn, cũng chỉ có thể được xưng tụng là khó chơi, mà không phải vô giải. Về phần chư hành vô thường, đơn giản tới nói chính là công kích rơi xuống trước đó, không cách nào bị dự phản đến, đồng thời đối với tốc độ cũng có nhất định trình độ gia trì, Phổ Hiền tốc độ nguyên bản không tính là nhanh, nhưng gia trì đạo này vô thường pháp quang sau, sẽ rất khó lại có người có thể tại phương diện tốc độ áp chế hắn. Chư hành vô thường, chư pháp không ta cuối cùng đạo kia ánh sáng màu trắng, hẳn là đối ứng nhất bản yên tĩnh a, cụ thể là hiệu quả gì? Tô Mộc hiếu kỳ hỏi. Văn thủ cười nhạt một tiếng, nói thật, ta cũng không có gặp qua. Cảm nhận được Tô Mộc ánh mắt nghi hoặc, hắn giang tay ra, thời kỳ đỉnh phong Phổ Hiền là có thể đồng thời thi triển ba đạo ánh sáng, bất quá ta chỉ thấy được qua vô thường cũng không ta hiệu quả. Về phần nhất bản yên tĩnh chỉ có một cái đại khái suy đoán, có thể là khôi phục trạng thái. Dạng này a? Tô Mộc trong đầu không khỏi hiện ra hai loại pháp quang đồng thời thi triển Phổ Hiền, không khỏi tắt lưới. Đồng thời cũng đối Quỷ Hoa lão tổ cẩn cối thủ đoạn yên lặng ai điếu. Ba pháp kim liên gồm cả tốc độ, phòng ngự cùng khôi phục, sát phạt cũng có nô câu bảo kiếm làm đền bù, chiến pháp rất hoàn thiện, ai trái lại Quỷ Hoa lão tổ, mặc dù trị số nghiên ép, có thể thủ đoạn quá thiếu thốn, cũng chính là Phổ Hiền không có khôi phục đỉnh phong, không phải vậy căn bản không có nửa điểm ưu thế có thể nói. Bất quá cái này cũng trách không được Quý Hoa lão tổ, dù sao tri thức xuất hiện đứt gãy, lại thêm bây giờ võ giả phổ biến không thích tỉ lại ngoại vật, người còn có đồng bọn. Tô Mục đang chuẩn bị tiếp tục đứng ngoài quan sát đại tông sư ở giữa chiến đấu, có thể trước mặt màn sáng lại đột nhiên một phân thành hai. Văn Thù nhìn về phía phân hóa ra tia sáng kia màn, nhíu mày, ngữ khí hơi có chút nghi hoặc, Cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn chính là phục sinh thất bại cái kia. Tô Mục nhớ lại trước đây nhị trọng thân cùng hưởng tới ký ức, cũng tương tự hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tại đoạn ký ức kia bên trong, Cụ Lưu Tôn đoạt xá mục tiêu hẳn là Bàng Ban, mà tại cao lệ lúc, đối phương thất bại, để Bàng Ban trốn về được nguyên, sau đó người sau liền từ đầu đến cuối tại Mông Xích hành che chở cho. Mà Cụ Lưu Tôn đạo kia tự do tinh thần lực, vì ngăn ngừa bị chiến thần điện tiếp dẫn, không chút do dự lựa chọn tự hủy. Đương nhiên, bởi vì là thế giới song song xuyên qua mà đến tinh thần lực, chỉ cần vùng thế giới này đối ứng đồng vị thể không có tổn hại, như vậy đạo này tinh thần lực liền có thể theo thời gian trôi qua, một lần nữa ngưng tụ trở về. Nhưng dù cho như thế, đối phương hẳn là cũng chỉ là một đạo tinh thần lực mới đối. Làm sao lại âm thầm phục sinh? Chẳng lẽ Bàng Ban đã gặp bất trắc? Tô Mộ không khỏi nghĩ đến, thậm chí còn có chút chờ mong. Muốn thật sự là lời như vậy, Mông Xích hành tuyệt đối có thể lôi kéo tới. Cần ta xuất thủ a? Văn Thù hỏi. Hắn đã minh xác khiêu phản, cũng là không quan tâm phản được hoàn toàn hơn một chút. Tạm thời còn không cần. Tô Mộc lắc đầu. Sau đó, chỉ thấy trong hình ảnh kia, lần nữa có hai đạo nhân ảnh nổi lên. Đều là 20 tuổi ra mặt thanh niên bộ dáng. Bên trái cái kia mặt người cho đẹp đẽ, dáng người thon gầy, cầm trong tay một thanh không vỏ đèn kịt bảo kiếm, bên phải người kia thì một bộ thế gia công tử hóa trang, hai tay trống rỗng, cũng không có minh xác vũ khí trang bị. Ba người vừa mới chạm mặt, ánh mắt giao hội. Cụ Lưu Tôn không chút nghĩ ngợi, đưa tay tại bên hông gỗ, một sợi dây từng liền vô hạn kéo dài, hướng phía hai người chói đi. Từng xuất hiện tại đại đồng phủ thành bên ngoài cầm kiếm thanh niên, trường kiếm trong tay huy động, mấy chục đạo kiếm quang đồng thời lóe ra, đem kéo dài tới dây thừng cắt thành tơ mỏng. Cùng lúc đó, mặt khác cái kia thế gia công tử hóa trang Ngụy Thúc Ngư, thân hình trở nên mơ hồ, từ tại chỗ biến mất, lại đồng thời xuất hiện tại Cụ Lưu Tôn quanh người tám cái phương vị, tám đạo hư thực giao nhau thân ảnh, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một đạo như quỷ khóc sói tru rít lên. Thanh âm vô cùng thê lương, tựa hồ còn kèm theo tinh thần lực công kích thủ đoạn. Nếu là trạng thái đỉnh phong, Cụ Lưu Tôn chưa chắc sẽ thụ nó ảnh hưởng, có thể hiện nay, hắn phục sinh cũng không hoàn mỹ, bởi vậy đang nghe cái kia tiếng rít thê lương sau, hay là mặt lộ vẻ thống khổ. Nhưng chỉ kéo dài trong nháy mắt, nguyên bản còn mặt lộ thống khổ Cụ Lưu Tôn, trong nháy mắt nổ tung làm một nâng đất vàng. Thuật độ thổ. Tô Mộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái kia dù sao cũng là thượng cổ tiên nhân, nếu là dễ dàng như vậy liền bị chế ngự mới là kỳ quái. Nhưng ý nghĩ này cũng không tiếp tục quá lâu. Chỉ thấy trong tấm hình, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đạo bụng vệ thân ảnh bị bắn ra đến giữa không trung. Đồng thời, Ngụy Thúc Ngư chẳng biết lúc nào đã bay lên không bật lên, hai tay như thương ứng lợi trảo, lại tốt giống như tinh cương đổ bê tông, thẳng tắp hướng phía Cụ Lưu Tôn thân thể sâu đi. Chương 1057 thiên địa đồng thọ, 1, chương 1057 thiên địa đồng thọ, 1, chảo đánh rơi bên dưới, Cụ Lưu Tôn thân thể cồng kềnh, giống như là bóng ra một dạng bị đánh bay, nhưng lại chưa nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại mượn một kích này lực đạo, tốc độ càng nhanh xuyên vào dưới mặt đất. Tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, hắn lần nữa thi triển thổ độn chi pháp, thân hình đột nhiên biến mất. Ngụy Thúc Ngư vẫn như cũ duy trì hư không mà đạp đất tư thái, hắn biết rõ dưới đất là đối phương sân nhà, vừa mới mình có thể đem đối phương bước đi ra, một mặt là xuất kỳ bất ý, một phương diện khác cũng là đối phương trạng thái không có hoàn toàn khôi phục. Hiện nay, xuất kỳ bất ý ưu thế đã không có, còn muốn bắt lấy đối phương, liền cần hao phí một phen xảo nghĩ. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Chỗ này sơn cốc thuộc về không gian phong bế, trận pháp một khi mở ra, người ở bên trong sự vật liền sẽ cùng ngoại giới ngăn cách ra, hắn cũng là không cần lo lắng đối phương sẽ trực tiếp chạy đi. Về phần khóa chặt hành tung, hắn đã có kế hoạch sơ bộ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn không cách nào xuyên qua đối phương phòng ngự, không cách nào phá phòng, cho dù hắn có thể một mà tiếp tìm ra đối phương, cũng chỉ là đang làm vô dụng công. Cũng may, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Thế nào, có năm chắc a? Hắn nói một mình bình thường hỏi. Ấn trong hư không có âm thanh truyền đến, thanh âm chủ nhân, nhưng lại chưa hiện lộ thân hình. Vậy liền không thành vấn đề. Ngụy Thúc Ngư liệt lên khoẹt miệng, trên không trung bày ra một cái kim cương trừng mắt tư thế, song trưởng đống nhiên đập vào cùng một chỗ, chỉ một thoáng, một cỗ vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cùng một thời gian, hắn nhắm hai mắt lại, một vài bức hình ảnh lại rõ ràng không sai lầm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đây là một loại đã mai một tại trong dòng sông lịch sử phụ trợ thủ đoạn. Dậy sớm nhất bắt nguồn từ Tam Tạng Pháp Sư sáng lập Duy Biết Phái. Tên như ý nghĩa, có thể thực hiện ngũ giác liên hệ, tu luyện trí cao chỗ sâu, còn có thể thông qua lâm thời phong bế nào đó một giác quan, hoặc nào đó vài hạng giác quan, từ đó cực lớn tăng cường một loại nào đó giác quan hiệu quả. Bây giờ Ngụy Thúc Ngư liền đem tính giác chuyển hóa làm thị giác, làm cho nghe được thanh âm, lấy hình ảnh hình thức hiện ra tại trong đầu của mình. Lại thông qua phong bế nguyên bản thị giác, vị giác, xúc giác, khứu giác bốn loại giác quan, mức độ lớn nhất tăng cường chính mình tính giác, từ đó làm nghe được hình ảnh trở nên không gì sánh được rõ ràng. Tại cương đại tính lực phụ trợ bên dưới, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện Cụ Lưu Tôn giấu kín địa điểm, chợt giải trừ thông thức pháp giác quan phong bế. Với tay, một chi vũ tiễn liền xuất hiện ở trong tay, cái tay còn lại bên trong thì cụ tượng ra một thanh bảo cung điêu, dương cung cài tên. Mũi tên như lưu tinh xẹt qua, trong chớp mắt liền xuyên vào dày đặc tầng đất. Cụ Lưu Tôn giấu kín dưới đất, quanh người bùn đất, giống như dòng nước bình thường chảy xuôi, cũng không đối với hắn hành động tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Lúc này, hắn nghe được tầng đất bị sọ xuyên thanh âm, lại thanh âm này càng ngày càng gần. Vô ý thức, hắn tránh ra đến. Lập tức, liền gặp được một đạo mũi tên từ trước mắt của hắn sẽ qua, trên mũi tên, giống như còn điêu khắc cái gì, tại cùng hắn sượt qua người trong nháy mắt, quang mang đại thịnh. Cùng lúc đó, đứng lơ lửng trên không Ngụy Thúc Ngư, giống như là có chỗ phát giác, lại là một chi vũ tiễn khoác lên trên dây cùng, sau đó hướng phía bầu trời phương hướng bắn ra. Siêu, vũ tiễn phá không, trên cán tên, một đạo màu lam nhạt phủ văn lượn lên. Cụ Lưu Tôn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, đồng thời một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, hắn bắt đầu không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình từ dưới đất bị chuyển rời đến trên trời. Bang, một đạo kiếm minh truyền vào trong tai, Cố Lưu Tôn không chút nghĩ ngợi, đưa tay giơ lên một trận cắt bụi, đồng thời đầu ngón tay phát họa ra một đạo chỉ địa thành cương phù lục. Đem đầy trời cắt bụi cố hóa xuống tới, ở xung quanh người tạo thành một đạo kiên cố dày đặc bình chướng. Kiếm khí còn chưa rơi xuống, ngược lại là một trận sương mù màu đen ai, đi đầu tản mắt ra, sương mù kia cực kỳ tính ăn mòn, mới vừa xuất hiện, Cố Lưu Tôn cố hóa cắt bụi bình chướng, liền biến mất hơn phân nửa. Đợi cho kiếm khí đánh tới, những cái kia sương mù màu đen ai lại đều hội tụ trong đó. Là nguyên bản màu xanh nhạt kiếm khí, rắc lên một tầng hoa văn màu đen, trở nên yêu dã mà tà dị. Xoẹt xẹt, áo bào bị cắt đứt, một vòng máu tươi thẩm thấu ra. Trong đó ẩn ẩn còn hiện ra hắc khí. Cụ Lưu Tôn bị đau, phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt thi triển bị pháp. Chỉ thấy huyết dịch vừa mới tiếp xúc đến không khí, đột nhiên sôi trào lên, chợt phát sinh cháy bùng. Trung thiên ánh lửa, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Nhưng hắn trên khuôn mặt, nhưng lại chưa toát ra quá nhiều vẻ thống khổ, thân thể tựa như là tan rã tại trong ngọn lửa bình thường. Hoa đột thuật. Ngụy Thúc Ngư nhận ra thủ đoạn này, lúc này đưa tay vươn hướng một đám lửa kia phương hướng, phút chốc nắm chặt. Trong hư không, hai đạo dòng nước xoắn ốc kéo lên, hóa thành một đầu cự long, gào thét hướng hỏa diễm gặm cắn qua đi. Suy suy âm thanh bên trong, hỏa diễm dập tắt, bước lên xương trắng, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Thân ở tại trong xương mù trắng cầm kiếm thanh niên, linh giác một trận xúc động, còn không chờ có chỗ cử động, phần lưng liền gặp trọng kích, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới lập xuống. Bành, cùng một thời gian, Ngụy Thúc Ngư bản năng phía bên trái bên cạnh né tránh, một đạo xương mù ngưng tụ mà thành đoàn mâu, cơ hồ là trước sau chân công phu, quán xuyên hắn nguyên bản lơ lửng vị trí. Đoàn mâu đang sát thân mà qua trong nháy mắt, đột nhiên bành trướng, biến thành một cái bụng vệ đạo nhân bộ dáng. Đạo nhân kia nâng bàn tay lên, liền hướng phía Ngụy Thúc Ngư đầu đánh tới. Phía sau truyền đến tiếng gió, trong nháy mắt bị chuyển hóa thành hình ảnh, xuất hiện ở Ngụy Thúc Ngư trong óc. Đầu hắn cũng không trở về, trong tay bóp lấy phát ấn, mà hậu thân thể trong nháy mắt phồng lên, một chút sơn vàng từ cái trán hiện hiện, trong chớp mắt mở rộng đến toàn thân. Keng, hùng hậu chuông vang tiếng vang lên, Ngụy Thúc Ngư thân thể bỗng nhiên hướng phía trước xung ra, muốn tan mất một kích này kỳ lực. Nhưng chưa từng nghĩ, Cụ Lưu Tôn thân thể một lần nữa hóa thành nước sương mù, như bóng với hình, phát sau mà đến trước, lại từ hắn trước người ngưng tụ đi ra. Lần này, Cụ Lưu Tôn trong tay nắm lấy một thanh phong cách cổ xưa mà cho người ta một loại nặng nề cảm giác lưng lớn trường kiếm, đột nhiên vung chặt đi xuống. Ngăn không được trường kiếm còn chưa rơi xuống, Ngụy Thúc Ngư trong đầu liền toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng mà khí thế lao tới trước quá mạnh, chính là hắn muốn ngừng thân hình, quả thực rất không có khả năng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm từ tầng đất phía dưới bắn ra, chỉ là mặt ngoài sáng lên kiếm quang, liền đủ để kinh rơi hồng nhạn. Đốt, kiếm tiêm dán mũi kiếm chém qua, bằng vào thân kiếm rất nhỏ đường cong, mang lệnh một kiếm này quy tích. Cơ hội tốt. Duy trì khí thế lao tới trước Ngụy Thúc Ngư, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh truy thủ, tiếp theo rất đâm mà ra. Có lẽ là cầm kiếm thanh niên vừa rồi chăng kích, đem một bộ phận hắc vụ lưu tại đối phương thể nội, khiến cho lực phòng ngự của hắn trên diện rộng suy giảm, truy thủ không có nhận quá lớn lực cản, liền thành công chui vào lồng ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, truy thủ hóa thành hắc vụ nổ bể ra đến, cái kia đúng là hắn thông qua thiên phú, mô phỏng ra hắc vụ ngưng tụ mà thành truy thủ. Chương 1057 thiên địa đồng thọ 2, chương 1057 thiên địa đồng thọ 2, hắc vụ kia cực kỳ quỷ dị, có thể tan rã tinh huyết, thôn phệ chân khí, ăn mòn tinh thần. Lại mỗi một cái khâu đều sẽ làm cho người tiếp nhận thống khổ cực lớn. Lại càng không cần phải nói, vừa rồi hắc vụ kia ngưng tụ mà thành truy thủ, tại cụ Lưu Tôn trong vết thương nổ bể ra đến. Đau nhức sát ta cũng, dù là cụ Lưu Tôn, cũng không nhịn được đau kêu thành tiếng, ý đồ dùng cái này đến chuyển di lực chú ý, giảm bớt thống khổ. Đồng thời, hắn lần nữa thi triển bí pháp, cực nóng khí tức lần nữa tản mắt ra, nương theo lấy dung nham giống như sóng nhiệt. Nhưng vào lúc này, vừa đem trường kiếm ném ra thanh niên, chẳng biết lúc nào lại lấy nắm chặt chuôi kiếm, đen kịt kiếm tiêm, thì từ cụ Lưu Tôn phần lưng xuyên qua mà ra, trên đó thẩm thấu ra sương mù màu đen ai, đem chảy ra huyết dịch tính cả hỏa diễm cùng nhau thôn vệ. Thanh niên trở tay nắm chặt chuôi kiếm, đang muốn nhấc lên mũi kiếm, đem cụ Lưu Tôn từ giữa đó bổ ra. Nhưng mà sau một khắc, cụ Lưu Tôn miệng khép mở, nhanh chóng đọc lên một đoạn ý nghĩa không rõ chú ngữ. Cầm kiếm thanh niên lại đứng thẳng bất động ở hắn con người bỗng nhiên co bảo, tim đập tăng lên, một cú bạo ngược ý thức tại nội tâm của hắn thức tỉnh. Hắc hắc, thanh niên trong miệng phát ra thô trọng thở dốc, khóe miệng lại có chút dương lên. Đồng thời, hình dạng của hắn phát sinh cải biến. Rất nhanh liền từ 20 tuổi ra mặt thanh niên, biến thành 30-40 tuổi trung niên nam tử uy nghiêm. Trên người áo bào cũng thay đổi vì tượng trưng cho tôn quý màu tím. Cô trở về. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra thét dài. Cách đó không xa, Ngụy Thúc Ngư biểu lộ hình như có chút kinh ngạc, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú lên cái kia đạo uy nghiêm trung niên nhân thân ảnh. Một vài bức hình ảnh đập vào mi mắt. Đó là đối phương qua lại. Dẫn binh phạt sở, giết Liêu Đoạt Vị, cường binh Hưng Quốc, bại sở Nhập Dĩnh, uy trấn Đông Nam, bị thương nặng qua đời. Hạp Lư hắn trầm trọng phun ra hai chữ này. Uy nghiêm trung niên nhân có chút nghiêng người sang, hai đạo đen kịt linh thể giao thoa lấy bay tới, một trái một phải, khống chế được hai cánh tay của hắn. Sau đó, lại là một đầu cự mãng màu đen từ hắn dưới chân phát ra, mở ra miệng to như chậu máu, gặm cắn lấy trên người hắn. Cự mãng màu đen thân thể nhúc đích, giống như là tại mút vào cái gì. Rất nhanh, một cỗ cảm giác suy yếu tự tâm đầu hiện hiện. Ngụy Thúc Ngư tóc lại bắt đầu trở nên hoa râm, làn da cũng lỏng như là vỏ cây, duy chỉ có một đôi mắt còn tính là thanh minh. Cùng lúc đó, uy nghiêm trung niên đem bội kiếm từ cụ Lưu Tôn lồng ngực rút ra, một lần nữa treo móc ở bên hông, sau đó vươn tay ra. Một đầu đỏ thấm phiếm hồng tiểu xà từ trong lòng bàn tay bơi đi ra, mở ra xà khẩu, liền cắn lấy cụ Lưu Tôn trên cổ. Cảm thụ được gần chứa trong đó nồng đậm sinh cơ, cụ Lưu Tôn cũng không chống cự. Rất nhanh, bộ ngực hắn lô rách đạt được chữa trị, thở phào một hơi sau, nhìn về hướng Ngụy Thúc Ngư phương hướng, đối phương lúc này đã già nua không gì sánh được, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ thọ hết chết giả. Có phải hay không rất nghi hoặc, vì cái gì hắn lại biến thành bộ dáng này? Cụ Lưu Tôn trêu tức mở miệng. Ngụy Thúc Ngư cũng không làm ra đáp lại. Thấy thế, cụ Lưu Tôn cũng không thèm để ý, cảm thụ được thương thế của mình, còn cần một chút thời gian mới có thể triệt để khôi phục, liền phối hợp nói, Quảng Thành Tử sớm đã phát hiện văn thủ dị dạng, cho nên sớm đem tinh thần của ta ngưng tụ trở về, cũng tìm một bộ nhục thân, đem ta tỉnh lại. Đương nhiên, nhục thân kia cũng không hoàn mỹ, chỉ có tông sư viên mãn trình độ, chỉ là bởi vì đặc thù, mới miễn cưỡng có thể làm ta tinh thần lực vật chứa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là làm vật chứa. Một khi thụ thương, thể nội cân bằng liền sẽ bị đánh phá, nhục thân sẽ không tránh được miễn bắt đầu mục nát. Vì cầu vạn vô nhất thất, Quảng Thành Tử nói cho ta biết một câu chú ngữ, tỉnh lại kiếp trước chân linh chú ngữ. Cụ Lưu Tôn khỏe miệng có chút giơ lên, cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận, đó là cái rất có ý nghĩa ra hỏa. Ngụy Thúc Ngư trầm mặc nghe, hắn đã từ vừa mới nhìn thấy trong tấm hình, hiểu được cụ Lưu Tôn trong miệng rất có ý nghĩa đại biểu hàng nghĩa. Đột nhiên, khoe miệng của hắn có chút giơ lên, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta? Chẳng lẽ không phải? Cụ Lưu Tôn hỏi lại, vụ trộm lại cẩn thận cảm giác một phen, xác nhận đối phương thăng cơ còn tại liên tục không ngừng, lại tiếp cận hoàn toàn chuyển rời đến trên người mình sau, lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy đối phương thật chỉ là đang hư trương thanh thế thôi, nhưng lại nghe Ngụy Thúc Ngư hỏi. Ngươi trước đây nói ngươi bộ thân thể này là tù, có thể lấy tông sư viên mãn tu vi gánh chịu tinh thần của ngươi. Ta cũng nghĩ thế bởi vì bộ thân thể này cùng ngươi tinh thần bình thường. Ở đây phương thế giới tồn tại đối ứng nhị trọng thân, có thể thông qua vận mệnh phương diện liên hệ, không ngừng thiết lập lại trạng thái, không sai đi. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Cụ Lưu Tôn hơi khép mở mắt, ẩn ẩn cảm thấy mình nắm được cái gì. Ta muốn nói chính là, hắn cũng giống vậy. Ngụy Thúc Ngư thoại âm rơi xuống, uy nghiêm trung nhân trong nháy mắt đổi sắc mặt, hết sức thống khổ bừng kín đầu. Có thể cái này cũng không có thể tạo được cái tác dụng gì. Từng sợi khói đen từ hắn trong thân thể bị rút ra đi ra, triệt để tiêu tán. Sau đó, uy nghiêm trung nhân một lần nữa biến trở về 20 tuổi ra mặt thanh niên bộ dáng. Sao lại thế? Cụ Lưu Tôn một trận ngạc nhiên, chợt vừa nhìn về phía Ngụy Thúc Ngư phương hướng, đem đối phương vẫn như cũ dần dần ra đi, không thể nào hiểu được, thân thể của ngươi rõ ràng hắn không thể nào hiểu được, thanh niên nếu không có bị bao trùm ý thức, vì cái gì sẽ còn tùy ý đối phương bị chính mình rút ra sinh cơ? Một bộ cựu thân thể, cũng không đáng mấy đồng tiền, ngươi ưa thích liền đưa ngươi tốt. Ngụy Thúc Ngư sau lưng, lại là một cái Ngụy Thúc Ngư đi ra. Bất quá hắn bộ dáng rõ ràng càng thêm tuổi trẻ, khí tức cũng càng thêm hùng hậu. Càng quan trọng hơn là, trên người đối phương quần áo không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cái kia mới vừa rồi cùng chính mình chiến đấu là ai? Nghi ngờ trong lòng không có đạt được giải đáp, ngược lại là giác quan bắt đầu rối loạn. Hắn nhìn thấy, cái kia mới xuất hiện Ngụy Thúc Ngư, hướng hắn bình thường vùng một quyền, không có chân khí ly thể. Nhưng hắn lại cảm giác được con mắt một trận đau nhức, giống như là bị người dùng nắm đấm đánh một cái giống như. Chuyện gì xảy ra? Tỷ lệ đồng bộ rất cao thôi. Ngụy Thúc Ngư cười nhạt nói, chợt đưa tay đem đại xà đen kịt miệng đẩy ra, đem hắn trong miệng cựu thân thể triệt để nhét đi vào. Cùng lúc đó, cụ Lưu Tôn cảm nhận được, còn cắn lấy trên cổ mình đỏ thâm tiểu xà, đột nhiên chuyển vận tới một cỗ lớn sinh cơ. Đồng thời, hắn nguyên bản đã khôi phục như lúc ban đầu vết thương, lần nữa truyền đến một trận tê dại ngứa cảm giác. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét, liền gặp được trước ngực mình sinh trưởng ra một tấm thanh tú lại sinh động mặt người. Mặt người kia miệng một trận khép mở, thanh âm lan truyền ra, thiên địa đồng tỏ. Sau một khắc hắn phát hiện chính mình hình như có chút đã mất đi khống chế. Đúng là cắt đứt bộ thân thể này đối với nhị trọng thân vận mệnh trực thuộc. Trong chớp mắt, tinh thần lực của hắn mất khống chế, không tự chủ được tiến vào tên là thiên nhân hợp nhất trạng thái ở trong. Hắn vô ý thức làm ra nếm thử, ý đồ từ loại này trong trạng thái đi ra ngoài. Sau đó tiếp nối thất bại hắn giờ phút này, thần tính đã lấn át nhân tính, bản thân cũng không bài xích loại này cùng thiên địa vạn vật giao hòa liên hệ cảm giác, bởi vậy không muốn từ loại này trong trạng thái thoát ly khỏi đi. Mà loại ý nghĩ này đưa đến ảnh hưởng là, hắn triệt để từ bỏ đối với thân thể này khống chế. Chương 1058 thời không tạc đạn, 1, chương 1058 thời không tạc đạn, 1, tại tuyệt đối thần tính ảnh hưởng dưới, cụ Lưu Tôn bung ra đối với thân thể khống chế. Cái này khiến bộ nhục thân này khí tức bắt đầu rơi xuống. Hoặc là nói, trở về nó lúc đầu trạng thái, cái kia vốn là chỉ là một bộ tông sư viên mãn nhục thân mà thôi, sở dĩ có thể phát huy ra đại tông sư uy năng, toàn dựa vào tại cụ Lưu Tôn chất biến sau tinh thần lực. Lại bởi vì bản thân còn sống tính đặc thủ, mới không có triệt để hư hao. Đối với, còn sống. Nếu là bình thường đoạt xá, cùng loại với bị Phổ Hiền đoạt xá Phó Thái Lâm, bởi vì phải giải quyết thân thể cùng tinh thần bài xích phản ứng, đang đoạt xá trước tiên, Phổ Hiền liền dùng bản thân tinh thần lực khống chế, đồng hóa bộ nhục thân này. Cố nhiên đồng hóa sau nhục thân vẫn có sức sống, nhưng từ vận mệnh góc độ đến xem, nguyên bản nó đã chết. Cụ Lưu Tôn bộ thân thể này thì hoàn toàn khác biệt. Nó còn sống. Cụ Lưu Tôn vẹn vẹn chỉ là cải biến bộ thân thể này bên ngoài hình dạng, không hề động lắc nó bản chất, cho nên nó mới có thể tiếp tục trực thuộc tại nhị trọng thân vận mệnh tuyến bên trên, mà đây cũng là cụ Lưu Tôn cần. Loại lựa chọn này có lợi có hại. Chỗ tốt ở chỗ chỉ cần bộ thân thể này đối ứng nhị trọng thân không có chết đi, liền có thể không số lần hạn chế mượn nhờ vận mệnh phương diện trực thuộc, một lần lại một lần thiết lập lại trạng thái bản thân. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đầu tiên bởi vì bộ thân thể này đánh mất nguyên bản tinh thần, cho nên thiết lập lại cũng không hoàn mỹ, phương diện tinh thần tổn thương, không cách nào mượn nhờ thiết lập lại đến phục hồi như cũ. Thứ yếu, bởi vì bộ thân thể này còn sống, cho nên muốn phụ thuộc lúc nào tới hành động, tựa như là phụ thuộc vào một kiện vật phẩm, nhất cử nhất động đều cần thông qua tinh thần lực khống chế để hoàn thành, đây không thể nghi ngờ là một bút ngoài định mức tiêu hao. Lại bởi vì không phải là của mình thân thể, tinh thần cùng nhục thể sẽ sinh ra bài xích phản ứng, cái này đồng dạng sẽ trở thành cụ Lưu Tôn gánh vác. Cuối cùng, nhục thân cùng chân khí vốn là sẽ trở thành tinh thần lực đồng hóa thiên địa, hoặc bị thiên địa đồng hóa trở ngại, không thuộc về mình nhục thân, loại này trở ngại sẽ chỉ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên bản cụ Lưu Tôn có thể rất tốt ổn định chính mình trạng thái nguyên nhân một trong. Nhưng là bây giờ, hắn thần tính lấn át nhân tính, chủ động bung ra đối với tinh thần lực hạn chế, tích cực cùng thiên địa giao hòa. Coi đây là cơ sở, loại này trở ngại, tự nhiên mà vậy bị cụ Lưu Tôn phiền chán. Cho nên đang giải trừ đối với nhục thân không chế sau, hắn kế tiếp cử động chính là làm chính mình thoát khỏi bộ nhục thân này, thuần túy lấy tinh thần lực trạng thái tồn tại. Tại đạo gia, loại trạng thái này cũng gọi là xuất dương thần. Dương thần ly thể, nhục thân tựa như là đã mất đi chèo chống một dạng, ngã xuống đất, cùng một thời gian, trạng thái bắt đầu thiết lập lại. Nó nhanh chóng đạo ôm đi, làn da nhưng lại chưa trở nên lỏng, bụng nó một tấm kia cùng ngụy thuốc ngư có 7-8 phần tương tự mặt người, cũng như một khối lớn hong khô bày ra, chóc ra sau, hóa thành cho tàn tiêu tán. Mà biến hóa lớn nhất hay là khuôn mặt của nó. Tuấn Mỹ, thành thục, không có tóc, thì giác tuổi tác tại chừng 40 tuổi, nét mặt của nó bình tĩnh lại an tưởng, không biết là bị đoạt xá thời điểm chính là bộ dáng này, hay là trạng thái thiết lập lại đưa đến biến hóa. A, đây không phải ma môn vị kia tả vương sao? Ngụy Thúc Ngư gần nhất trong lúc rảnh rỗi, có đang đuổi trong lịch sử máu cho kịch Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên, đúng là hắn hơi chú ý nam nữ nhân vật chính. Đương nhiên sẽ không nhận lầm Thạch Chi Hiên bộ dáng. Chỉ là, tại hắn trong ấn tượng, Thạch Chi Hiên mấy năm gần đây hẳn là dùng tên giả Bùi Cụ đang lựa nguyên làm quan, vô luận như thế nào cũng không nên là như thế này một bộ tăng nhân bộ dáng. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Đây không phải hắn hiểu biết đến vị kia tà vương, mà là thế giới song song Thạch Chi Hiên. Là hắn, liền không kỳ quái có lẽ là giải quyết triệt để thân thể hai hoàng ẩm, thanh niên bản tiểu đạo sĩ, trên thân u ám khí tức quét sạch sành sanh, trong thanh âm cũng nhiều mấy phần ngây thơ cảm xúc. Mà hắn cái gọi là không kỳ quái, chỉ là cụ Lưu Tôn phục sinh. Muốn từ chiến thần điện bên trong thoát ly, có hai cái khâu là vô luận như thế nào cũng quấn không ra. Một, tìm kiếm kẻ chết thay thế chính mình chiến thần điện bên trong ghế. Hai, hội tụ đầy đủ số lượng tín ngưỡng có thể là quốc vận, lấy thoái thác đằng sau khả năng đến tiếp dẫn. Hai cái này khâu cũng có thể sáp nhập làm một cái, tức tìm tới một cái vốn là hội tụ đủ lượng tín ngưỡng hoặc quốc vận kẻ chết hay. Thạch Chi Hiên liền rất phù hợp yêu cầu này. Thực lực đi lên nói, Thạch Chi Hiên là tông sư viên mãn, lại là tông sư viên mãn bên trong, khoảng cách đại tông sư cảnh giới gần nhất người một trong. Về phần quốc vận, Thạch Chi Hiên đã trở thành được Triều Nguyên công đường hết sức quan trọng đại nhân vật, bản thân liền mang theo số định mức không nhỏ được nguyên quốc vận. Đáng tiếc, ta vẫn rất thích hắn chuyện xưa. Ngụy Thúc Ngư có chút tiếc nuối nói ra. Thanh niên trạng thái tiểu đạo sĩ thì nhìn chằm chằm tăng nhân trạng thái Thạch Chi Hiên một hồi lâu, mới nói có lẽ đây là lựa chọn của chính hắn cũng có nói. Cắt. Ngụy Thúc Ngư có chút khó có thể lý giải được lựa chọn của mình. Ý của ngươi là, gia hỏa này chính mình muốn chết, đem chính mình đưa đến Quảng Thành Tử trước mặt, tự nguyện trở thành kẻ chết hay? Đây cũng quá vô nghĩa đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn hay là vô ý thức mở ra thiên phú của mình, ánh mắt đảo qua Thạch Chi Hiên thân thể, một vài bước qua lại hình ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Thật sự chính là chính mình đưa tới cửa. Ngụy Thúc Ngư thấp giọng tự nói, làm thế nào cũng vô pháp lý giải, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về hướng thanh niên tiểu đạo sĩ phương hướng, hỏi: "Ngươi là thế nào đoán được?" Bởi vì tiểu đạo sĩ đang muốn giải thích, đột nhiên phát giác được cảnh vật chung quanh phát sinh dị biến, vô ý thức ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Ngụy Thúc Ngư cũng không có ngoại lệ, chỉ là hơi khép suy nghĩ mắt. Trong sơn cốc thần bí tế đàn, Tô Mộc đang cùng Văn Thủ nghiên cứu thảo luận lấy chiến thần điện tương quan công việc. "Ta rất hiếu kỳ, các ngươi từ này cái thế giới đoạt xá chúng sinh, nếu là trở về nguyên bản thế giới, sẽ như thế nào?" Tô Mộc hỏi nghi ngờ của mình. Kẻ chết thay là người của thế giới này đi, hay là nói các ngươi tại nguyên bản thế giới cũng có bố trí? Văn Thù lộ ra vẻ suy tư, chăm chú suy nghĩ lên cái này hắn trước đây chưa bao giờ chú ý tới vấn đề, lắc đầu nói, chí ít ta chưa từng có tương quan bố trí, bất quá có một chút ta có thể xác nhận, tại ta nếm thử khiêu động chiến thần điện lúc, hai thế giới đều đưa cho đáp lại. Cái kia thay cái vấn đề, các ngươi thoát thân nguyên lý là cái gì? Theo ta được biết, ngoại trừ ngươi lựa chọn kẻ chết thay bên ngoài, phổ hiền có thể là cụ Lưu Tôn, bọn hắn lựa chọn người đều chỉ có tông sư viên mãn cảnh giới, vì cái gì có thể thay thế vị trí của các ngươi? Tô Mộc đổi cái vấn đề. Văn Thủ cười cười, vấn đề này cũng không khó trả lời, bởi vì vô luận là ta, Phổ Hiền hay là cụ Lưu Tôn, chúng ta cũng chỉ là từ chiến thần điện cái trong đổi ra tinh thần. Ngươi hẳn phải biết đại tông sư phán định đi, tinh khí thần, ba cái tùy ý tuyển thứ nhất thăng hoa, liền có thể thành tựu đại tông sư cảnh giới, mặc dù tồn tại một chút thai hoang ẩm, nhưng này đích thật là đại tông sư, cũng thỏa mãn chiến thần điện tiếp dẫn điều kiện. Chương 1058 thời không tạc đạn 2, chương 1058 thời không tạc đạn 2, giả thiết một người là chân khí đại tông sư, khi hắn bị chiến thần điện tiếp dẫn lúc, chẳng lẽ còn sót lại nhục thân, tinh thần liền sẽ bị chiến thần điện coi nhẹ sao? Không, tinh khí thần là một cái chính thể, ba cái cộng đồng tạo thành một khối phù điêu hình. Cho nên, chúng ta lựa chọn cùng người thành lập liên hệ, khiến cho nhiễm phải thuộc về chúng ta khí tức, cũng làm chiến thần điện sai lầm bọn hắn trở thành chúng ta, mà tại chiến thần điện cảm giác ở trong, chúng ta phù điêu hình kiên quyết, vẹn vẹn chỉ là tinh thần. Cứ như vậy, Tô Mộc có chút ngoài ý muốn, hắn hiểu đối phương thuyết pháp, nhưng chính là bởi vì lý giải, mới có thể cảm thấy vô nghĩa. Đối phương thao tác, không thua gì hắn từng nghe từng tới một đạo tư duy logic để, tất cả mèo đều là động vật, chó cũng là động vật, cho nên mèo giống như là chó. Xin hỏi đoạn chữ viết này có chính xác không? Cứ như vậy, Văn Thủ cười khẽ bước cằm, chớ coi thường chiến thần điện, nhưng cũng đừng đánh giá cao nó, cái kia dù sao chỉ là một tòa đá tảng xây thành cung điện. Ân, ta chợt phát hiện, ngươi cái trước vấn đề, ta cũng muốn đến đáp án hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, bởi vì chiến thần điện cũng không có cao đẳng linh trí, nguyên bản thế giới chiến thần điện bên trong, thuộc về ta phủ điêu hình vẫn thiếu khuyết tinh thần, nếu như lúc này ta trở lại nguyên bản thế giới, mà nó lại vừa lúc cảm giác được ta tồn tại, như vậy dựa theo nó cơ bản quy tắc, nó vẫn sẽ đuổi theo ta không thả, biết đem tinh thần của ta mang về bù đắp phù điêu hình mới. Thôi. Rắc, đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng vang, đánh gãy ngay tại nghiên cứu thảo luận hai người. Văn Thủ cùng Tô Một quay đầu lại, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một vết nứt, sau đó, một viên màu lam nhạt phát sáng hình cầu từ trong vết rách ép ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, một đường mau mau cút, cuối cùng đi tới chính giữa tế đàn. Ở nơi đó, vừa vặn có một chỗ bán cầu thể lõm, viên kia màu lam nhạt phát sáng hình cầu rơi vào trong đó, vừa vặn kín kẽ. Chỉ nghe ông một tiếng, làm bằng đá tế đàn phát sinh chấn động, giống như là dưới mặt đất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại khôi phục một dạng. Sau một khắc, màu lam nhạt quang mang từ hình cầu lan tràn mà ra, dần dần lấp kín trên tế đàn lỗ khảm. Rất nhanh, một cái cực đại lại phức tạp trận đồ xuất hiện ở Tô Một cùng Văn Thù dưới thân. Đây là làm gì vậy? Văn Thù nhịn không được hỏi, thân là đại tông sư, cảm thụ của hắn càng thêm trực quan lại cụ thể. Cái kia tựa hồ nhìn như vô hại màu lam nhạt phát sáng hình cầu, tại trong cảm nhận của hắn, là ít nhất phải rút khô một vị chân khí đại tông sư hơn 10 lần mới có thể hội tụ đi ra bàng bạc năng lượng. Nếu là mất khống chế buộc phát nghĩ đến đại minh trên bản đồ, muốn bao nhiêu ra một khối dù là từ vạn mét trên không trung quan sát, cũng có thể được xưng tụng khổng lồ nhân tạo bồn địa. Tô Một cố gắng nhớ lại lấy chính mình tiếp thu được tri thức, có chút không xác định nói, tựa hồ là tạc đạn. Tạc đạn. Dù là Văn Thủ, cũng không nhịn được cất cao âm điệu. Không đợi hắn lần nữa lên tiếng hỏi thăm, dưới chân tế đàn tựa hồ đã hoàn thành áp ủ, được thắp sáng lỗ khảm, bắn ra sông thẳng lên trời của sáng. Ầm ầm, lôi đỉnh chợt vang, một cỗ thực chất hóa mạnh mẽ khí lãng, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Văn Thủ trước tiên làm ra chống cự trùng kích chuẩn bị, liền gặp hắn ngón tay hướng trên mặt đất chỉ đi, hai đóa hoa sen trắng loãng từ hắn cùng Tô Mộc dưới chân dâng lên, nụ hoa khép kín. Hô, mạnh mẽ gió thanh âm từ bên tai xuyên qua. Cái này hai đóa hoa sen thủ đoạn phòng ngự, nhưng lại không bị kích hoạt. Văn Thủ thời khắc nghi hoặc, mở ra tinh thần lực tầm mắt, xuyên thấu qua hoa sen nụ hoa, nhìn về hướng tình huống ngoại giới, lúc này mới phát hiện, năng lượng buộc phát vị trí không gian mặc dù là dưới chân, thời gian lại xuất hiện đứt gãy. Ở giữa chí ít cách gấp 5 lần nhanh chênh lệch. Tô Mộc thói quen lấy loạn song tiêu chuẩn phân tích nói, không sao, ngươi có thể ngạch hắn vừa định nói không sao, ngươi có thể đem pháp thuật giải trừ đã thấy chính giữa tế đàn trên không, giống như là bị vô hình tay xé mở một đường may khẽ hở, một đạo màn sáng ngông lung hiện hiện mà ra. Màn sáng kia ở trong hiện ra cảnh tượng, dường như sơn cốc ở trong nước cái bóng, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Ken két, thanh âm xuyên thấu qua màn sáng truyền tới, Tô Mộc lúc này mới chú ý tới, tại trong màn sáng kia sơn cốc chỗ sâu, hư không đột nhiên phá tan đến, nô ra một đầu thực chất hóa, phía trước mang theo đoàn mâu hình dạng phần đệm xiển xích. Chiến thần điện, nó tại bắt bay. Trong đầu toát ra dạng này một nỗi nghi hoặc, ngay sau đó, Tô Mộc liền gặp được xiềng xích kia trực tiếp xuyên qua hư ảo màn ánh sáng, hướng phía phương hướng của hắn kích xạ mà đến. Ta, không, không đối là Văn Thủ, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đống nhiên quay đầu, lớn tiếng nhắc nhở, coi chừng, mục tiêu của nó là ngươi. Nhắc nhở trễ chút, bất quá cảm ơn. Văn Thủ sớm đã tại thanh âm hắn vang lên trước đó, liền làm ra né tránh động tác, nhưng là không có tác dụng quá lớn. Cái kia đoạn mâu hình dạng phần đệm như bóng với hình, lại tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc, ban đầu còn có thể nhẹ nhõm đem nó hất ra Văn Thủ, dần dần cũng có chút chật vật. Nếu là không muốn một cái hành chi hữu hiệu biện pháp giải quyết, bị bắt lại là chuyện sớm hay muộn. Tô Mộc cau mày, thúc đẩy đầu óc. Chiến thần điện đuổi bắt có biện pháp lần tránh sao? Có, hắn thông qua nhị trọng thân cùng hưởng tới trong trí nhớ, liền có một đầu phát sinh ở không tính xa xưa đi qua ví dụ thực tế. Cụ Lưu Tôn đang đoạt xá sau khi thất bại, từng tự bạo bộ phận kia tinh thần lực, từ đó làm cho chiến thần điện đã mất đi đuổi bắt mục tiêu. Nhưng này chỉ là bộ phận tinh thần lực, cho dù mất đi, cũng có thể thông qua vận mệnh phương diện liên hệ, dần dần khôi phục lại. Văn Thủ khác biệt, tinh thần lực của hắn đã bị đổi thành đi ra. Nếu là lúc này lựa chọn tự hủy tinh thần lực, đó chính là thật đã chết rồi. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại còn sống, nếu thật là tại tử vong cùng bị giam giữ ở giữa chọn một lời nói, vô luận là ai đều sẽ lựa chọn người sau, chí ít như thế còn có lần nữa thoát thân cơ hội. Có thể trừ bỏ phương pháp này, còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống lại chiến thần điện? Không, vậy quá khó khăn. Theo Văn Tù nói tới, vài ngàn năm trước một lần kia đại quyết chiến, chiến thần điện giết như bị điên, duy nhất một lần tiếp dẫn 20 mấy vị đại tông sư, trong đó thậm chí không thiếu tinh khí thần tất cả đều thăng hoa đại tông sư đại viên mãn. Muốn lấy nhân lực chống lại chiến thần điện tiếp dẫn, căn bản không có khả năng. trừ phi có đồng vị cách tồn tại, mới có như vậy từng kia hy vọng. Nhưng là, giống chiến thần điện dạng này thần tích, trên thế giới còn có cái thứ hai sao? Ông, đột nhiên, giống như là có đồ vật gì trong đầu nổ tung mở dạng, Tô Mộc đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác da đầu tê dại. Tại sao không có? Nếu như hắn không có đoán sai, trên bầu trời xuất hiện màn sáng, đối ứng hẳn là văn thủ bọn hắn nguyên bản thế giới, xiềng xích kia cũng là thời không song song chiến thần điện sản phẩm. Đã như vậy, bọn hắn vì cái gì không tá trợ vùng thế giới này chiến thần điện lực lượng tiến hành chống cự đâu? Văn thủ, chặt đứt tự thân cùng tín ngưỡng liên hệ, để chiến thần điện tiếp dẫn ngươi. Chương 1059-1, chương 1059-1, chặt đứt tự thân cùng tín ngưỡng liên hệ. Nói đùa cái gì? Văn thủ không còn kịp suy tư nữa, nhưng bản năng không muốn làm như vậy. Bởi vì vậy chỉ có thể làm dịu khẩn cấp, lại biết đem chính mình đẩy vào càng lớn vực sâu. Nhưng hắn không có lựa chọn. Nguồn gốc từ thế giới song song chiến thần điện xiềng xích đã đem muốn đem hắn bắt được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cùng trên đại lục mới, nguyên thủy bộ lạc tín ngưỡng liên hệ, trong nháy mắt càng nước. Tại hắn phía trước cách đó không xa trên đất trống, hư không nước to ra, hiện lộ ra ở vào phía sau một cái mỹ lệ ngàn vạn thế giới huyền huyễn. Một đầu xiềng xích lan tràn mà ra. Ma văn thủ từ bỏ né tránh. Hai đầu xiềng xích gần như đồng thời trói tại trên người hắn, đều muốn đem hắn kéo về chính mình thuộc về chiến thần điện, nhưng lại không cách nào làm được, rất nhanh liền lâm vào giằng co. Đó cũng không phải kéo co bình thường, càng giống là bánh răng bị cục đá kẹp lại, văn thủ thậm chí chưa cảm nhận được thân thể của mình bị thực hiện quá mạnh lực, chỉ là đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lực hành động. Đó là xiềng xích tự mang hiệu quả, có thể hữu hiệu phòng ngừa bị bắt đại tông sư đào thoát. Cùng lúc đó, Ngụy Thúc Ngư cùng thanh niên trạng thái tiểu đạo sĩ, mắt thấy hai nơi hư không đồng thời vỡ tan, riêng phần mình dọc theo một đạo xiềng xích, đâm vào cụ Lưu Tôn tinh thần thể. So với văn thủ còn cần tự chủ tách ra liên hệ, mới có thể dẫn tới bản thổ chiến thần điện tiếp dẫn. Cụ Lưu Tôn chưa bao giờ chân chính chiếm cứ bộ kia nhục thần, chỉ là thông qua tinh thần lực thành lập đặc thù liên hệ, cùng hưởng đến quốc vận hiệu quả. Bởi vậy, tại bỏ qua nhục thân đồng thời, hắn đã mất đi quốc vận giá trị. Bất quá đối với nhân tính một mặt hắn tới nói, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao lời như vậy, trong thời gian ngắn hắn cũng không cần lo lắng cho mình bị tùy ý một phương chiến thần điện tiếp dẫn đi. Một bên khác, Phổ Hiền cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, thậm chí tình huống còn muốn càng hỏng bét. Không người nhắc nhở hắn, chỉ có thể dựa vào ba pháp kim liên tốc độ, không ngừng né tránh đánh tới xiềng xích, cho đến xiềng xích tốc độ triệt để siêu việt ba pháp kim liên cực hạn, cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Ngay tại hắn sắp bị đẩy vào hư không thời điểm, ngưng tụ ở trên người hắn quốc vận lại đột nhiên tán đi. Làm hắn vị này đại tông sư, một lần nữa thỏa mãn bị chiến thần điện tiếp dẫn điều kiện, lại là một đầu xiềng xích đột kích, đem hắn cố định ngay tại chỗ. Ba đầu nguồn gốc từ tại thế giới khác xiềng xích, tại không cách nào đem mục tiêu tinh thần kéo lấy sau khi trở về, đúng là kéo theo lấy trên bầu trời hư ảo màn ánh sáng, hướng phía dưới dựa sát vào. Ý vị này, thế giới bắt đầu lẫn nhau. Đông trưởng quỹ ngu ngơ đứng đấy, tựa hồ là trên bầu trời mây đen đi xa, ánh nắng chiếu lên nàng có chút muốn nhắm chặt hai mắt, nhưng lại không biết xuất phát từ ý tưởng gì, nàng bỏ đi ý nghĩ này. Trong chốc ngắn này, nàng phảng phất về tới hang trung, khắp nơi đều có thể nghe thấy quen thuộc thiểm tây nói. Khuê nữ, cho ta đi đến bên cạnh chuyển mùa ta. Không phải là ảo giác. Đông Tương Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, hướng phía bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một người lao hán đẩy cái xe đẩy đi tới, phía trên giả bộ tràn đầy một xe đậu ván mục nát đi tới. Nàng vô ý thức tránh ra con đường. Sau đó liền gặp được lao hán kia đẩy xe đẩy, đi tới một chỗ vô cùng quen thuộc trước cửa, gào to hai tiếng, phía sau cửa liền có gia đình đi ra, quen thuộc cùng lao hán chào hỏi, sau đó lấy ra một cái hộp bao, đầu tiên là giả bộ một tấm 5 lượng ngân phiếu, sau đó lại đến một chút tán toái ngân lượng đậu hũ tiền, cùng nhau đặt đi vào. Lao hán không có cự tuyệt, lại chúc mừng vài câu, liền nhận hộp bao. Bung! Long Môn Tiêu Cục. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Tương Ngọc bén nhạy bắt được cái tên này, chợt cảm thấy hai cái này gia đình cũng có chút nhìn quen mắt, chính mình xem xét, bên trong một cái lúc trước trả lại cho mình đưa qua thân, chính là nhìn thấy trẻ chút, khỏe mắt thiếu đi mấy đạm nếp nhăn, lưng eo cũng không có trước kia còn xuống. Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên, cái kia vô cùng quen thuộc cửa, mặc dù không có phủ lên tấm biển, nhưng nàng vẫn nhận ra, đó chính là nhà mình cửa sau, khi còn bé, nàng cùng tảng đá thường xuyên chuồn em ra ngoài. Có một lần còn cưỡi ngựa ngã sấp xuống đầu. Chuyện ra sao, chính mình thế nào về Hán Trung Liệt? Mà lại trong nhà tiểu nhị tại sao phải cho đưa đầu hũ lao Hán hồng bao? Chẳng lẽ là ta đệ thành thân? Trong óc nàng toát ra cái này đến cái khác nghi hoặc. Đúng lúc này, gia đình đưa tiễn đưa đầu hũ lao Hán, cũng chú ý tới Đông Tương Ngọc tồn tại, lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng không có hỏi lai lịch, trực tiếp mời nàng vào phủ uống một chén rượu mừng, nói đây là tiểu thư nhà mình bái sư hiến. Bung! Đông Tương Ngọc nhịn không được kêu to lên tiếng. Tiểu thư! Nàng không phải liền là nhà này tiểu thư sao? Lúc nào lại xuất hiện một cái tiểu thư? Nàng không cũng chỉ có một cái đệ đệ sao? Mà lại, đối phương đó cùng người xa lạ giọng nói chuyện là chuyện gì xảy ra? Người không biết chắn lặng. Đông Tương Ngọc chỉ mình mặt, là có chút quen gia đình chăm chú đánh giá vài lần, nghiêm túc gật gật đầu, chợt thấp ngựa khí thử thăm dò, ngài là phu nhân thân thích trong nhà. Hắn nhìn trước mặt cô nương này cùng phu nhân nói ít có 4-5 phần tương tự, nhìn qua, lại chỉ ít có chừng 30 tuổi, vô ý thức coi là đối phương là nhà mình phu nhân thân thích. Đông Tương Ngọc lại có chút tức bất tình đầu. Tuy nói gả đi cô nương nước đã đổ ra, nàng cùng trong nhà cũng huyên náo rất cường, thế nhưng không đến nổi ngay cả trong nhà tiểu nhị đều giả bộ như không biết nàng đi. Gặp nàng không nói, gia đình còn muốn hỏi thứ gì, lại nghe được sau lưng trong viện có người gọi mình. Hồi phục một câu, mới xoay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục chào hỏi cô nương kia. Lại phát hiện đối phương đã đi. Gãi đầu một cái, hắn cũng không có quá để ý, phối hợp đi làm việc. Cùng lúc đó, Đông Tương Ngọc Nương tựa theo người đối diện bên trong địa hình quen thuộc, rất nhanh liền lăn lộn đến ngay tại bảy yến hội một cái đại khóa viện. Trong viện, khách và bạn ngồi đầy, đỉnh tốt bàn tiệc bày một bàn lại một bàn, một cái phúc hậu nhưng lại rõ ràng có chút tráng kiện trung nhân đang đứng tại đường tiền, tay nâng lấy bát rượu, thao lấy một ngụm lưu loát địa đạo tiệm tây nói. Đông Tương Ngọc nhìn lại, gặp quả nhiên là cha mình, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng khi ánh mắt của nàng vượt qua Đông Bá Đạt, nhìn về phía sau phòng ở lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong phòng ngồi cái này đến cái khác làm nàng quen thuộc nhưng lại bóng người xa lạ. Mẹ, Tàng Đá, Nam Cung, Hàn Quyên còn có chính nàng. Kỳ quái hơn chính là, những người này tuổi tác đều so với nàng nhận biết bên trong trẻ mười mấy tuổi, thậm chí 20 tuổi. Mẹ bảo dưỡng tương đối tốt, chỉ là tóc hoa dâm biến thành toàn bộ màu đen, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng đã biến mất. Nhưng là Tàng Đá, Nam Cung, Hàn Quyên còn có chính nàng biến hóa liền tương đối lớn. Tàng Đá một bộ khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, cùng hiện tại so ra, ngược lại là nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Nam Cung thì là cái phấn điêu ngọc trác, giống như là tiểu cô nương đứa con trai. Về phần Hàn Quyên, chỉ là nhìn xem non nớt một chút, ngược lại là cặp mắt kia giang dạo, xem xét cũng rất nhiều tâm tư. Nàng trước kia thế nào không có chú ý tới đâu. Về phần mình, cái kia càng không cần phải nói. Cùng bây giờ căn bản chính là hai cái bộ dáng, lại nhỏ vừa gầy, lại làm vừa đen, cùng cái ôn kê giống như. Để Đông Tương Ngọc nhìn thoáng qua, liền không nhịn được muốn rời đi ánh mắt, không nguyện ý tiếp nhận đó chính là khi còn bé chính mình. Chương 1059/1/2, chương 1059/1/2, chuyện ra sao đâu? Chẳng lẽ lại chán đây là đang nằm mơ? Nàng ý thức được không thích hợp. Nếu như không phải nằm mơ, chính mình làm sao lại mơ tới khi còn bé sự tỉnh chờ chút, nàng làm sao không nhớ rõ chính mình trải qua loại chuyện này? Muốn nói lão sư, hoàn toàn chính xác có không ít, nhiều nhất thời điểm là ba cái đối phó nàng một cái. Hai cái giả, là từ Hàn Lâm viện về hưu. Một cái tuổi trẻ, về sau còn chúng chẳng nguyên. Có thể vậy cũng là tiên sinh dạy học, trong nhà cũng không có bởi vậy cử hành qua bái sư yến a. Đúng lúc này, Đông Bá Đạt nói chi cao chiều, dơ lên cao cao bát rượu, để chán bọn họ cùng một chỗ kính Khâu đạo trưởng một bát. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong viện liên tiếp vang lên đinh đinh đường đường thanh âm. Khâu đạo trưởng. Đông Tương Ngọc lúc này mới chú ý tới cha bên cạnh còn đứng cái lao đạo sĩ, Tiên Phong đạo cốt, xem xét liền rất có bản sự. Cho Khâu đạo trưởng mời rượu, chính mình đã lệ lao sư tùy tùng là vị này Khâu đạo trưởng. Có thể nàng không nhớ rõ có chuyện này à, Khâu đạo trưởng về sau lại dạy nàng cái gì? Nữ công đeo vừa, hay là cầm kỳ thư hòa chán, những này nàng giống như đều không có làm sao học tốt. Trong đầu không khỏi có chút lúng túng nghĩ đến. Đông Tương Ngọc lại chú ý tới, rụt rè mình bị mẹ nắm đi tới Khâu đạo trưởng bên người, mời một ly trà. Kết thúc buổi lễ, các tân khách nâng ly cả chén. Đông Tương Ngọc còn chú ý tới, một cái đồng dạng lao đạo sĩ Tiên Phong đạo cốt, hướng phía chính đường đi đến. Mà tại hắn sau khi đi, trên chỗ ngồi một cái như tên trộm thanh niên, lặng lẽ sờ sờ từ trong ngực lấy ra hai cái đầu chung. Ở bên cạnh hắn, một cái rõ ràng khí chất thanh niên nho nhã nhíu nhíu mày, sư đệ, đem đầu chung thu, để sư phụ thấy được, lại phải phạt người chép sách. Chính là một cái rất có khí khái hào hùng, tướng mạo không tầm thường nữ tử phụ hòa nói. Tặc kia hề hề thanh niên lại khoát tay áo, sư phụ đi cùng đồng lão tiên sinh nói chuyện, một lát về không được, ta sư minh tốt, hảo sư muội, các ngươi nhưng phải giúp ta giữ bí mật a. Hừ. Anh ký nữ hiệp rất hiển nhiên không ăn hắn một bộ này. Thanh niên nho nhã cũng rất có nguyên tắc, đang chuẩn bị cự tuyệt, cũng tiếp tục khuyên nhủ nhà mình sư đệ, đã thấy lại là một cái như tên trộm thấp tên béo da đen đi tới, tiếng thông reo. Tiểu bảo, như tên trộm thanh niên thấy được người tới, con mắt trong nháy mắt sáng lên, thân thiết lên tiếng chào hỏi, lại đưa tay bên trong đầu chung ném qua đi một cái. Thấp tên béo da đen linh xảo lấy tay tiếp nhận, thuận thế đung đưa. Hắc hắc, ta nửa năm này thế nhưng là hạ không ít khổ công, hôm nay nhất định phải đem lần trước thua ngươi, tăng gấp đôi thắng trở về. Trời còn chưa có tối đâu, sớm như vậy liền làm lên một tới, như tên trộm thanh niên khinh thường cười một tiếng. Một bên, thanh niên nho nhã còn muốn nói cái gì, lại nghe hắn ngắt lời nói, sư minh ngươi đừng quản, đây là hai người chúng ta ở giữa sự tình. Các ngươi hai thanh niên nho nhã thở dài một cái, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Anh ký nữ hiệp thì dứt khoát không muốn để ý tới hai người bọn họ ngũ nhạc đồng minh bại hoại, phối hợp cho thanh niên nho nhã gắp thức ăn, sư minh, món ăn này ngươi nếm thử, nếu là cảm thấy ăn ngon, ta trở về làm cho ngươi ăn. Thanh niên nho nhã lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, không có lại đi để ý chính mình cái kia bất tranh khí sư đệ. Chán thế nào nhìn khá quen đâu, cái kia tựa như là Hoa Sơn phái nhạc trưởng môn, còn có phu nhân của hắn đi. Đông Tương Ngọc nháy nháy mắt, càng phát ra cho là đây là căn cứ từ mình tiềm thức ký ức, vậy đi ra một cảnh. Nếu không có cách nào giải thích, vì cái gì nàng đối với một màn này một chút ấn tượng cũng không có, mà chính mình trong ấn tượng, lần đầu nhìn thấy Nhạc Bất Quần vợ chồng, hẳn là tại Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập trên đại hội. Đang nghĩ ngợi, Đông Tương Ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lập tức sắc trời liền mở đi. Tiến hội tan đi, cái bản cũng bị rút đi. Trong phủ điểm đèn lồng, còn có gia đình có quy luật tuần tra ban đêm. Chuyện ra sao? Từ ngây người bên trong tỉnh táo lại Đông Tương Ngọc, lại một lần đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ân, đây cũng là địa phương nào, chán làm sao lại ở chỗ này? Ai đang nói chuyện? Một trận cãi lộn thanh âm truyền vào trong tai, nói đúng tiệm tây nói, thanh âm cũng có chút quen thuộc. Cha, mẹ, lại bởi vì chuyện gì ở Mỹ liên liệt. Liền nghe trong phòng, Đông Mậu Hoán giận nói, Tương Ngọc cha hắn, không phải ta nói ngươi, đã sớm bảo ngươi không cần đưa Tương Ngọc học võ công, ngươi nhìn đem em bé cho học thành hình dáng gì? Đông Bá Đạt cũng có chút hối hận, lật qua lật lại nói, ta nào biết được Khâu đạo trưởng dạy chính là loại kia công phu. Ngươi yên tâm, ta cái này đem bọn hắn đuổi đi ra, về sau Tương Ngọc liền học một ít nữ công, luyện một chút chữ bút lông mà, lại không làm những cái kia bài môn tà đạo. Đây là tiếp lấy vừa rồi giấc mộng kia. Đông Tương Ngọc phản ứng lại, ý thức được thời gian bây giờ chỉ ít đi qua mấy tháng, chính mình cũng đã học hữu sở thành. Chỉ là, nàng đến cùng luyện cái gì võ công? Đúng lúc này, nàng nhìn thấy có gia đình chạy tới, gõ cha mẹ mình cửa phòng, lo lắng hô, không xong láo ra, tiểu thư luyện võ công, luyện được sự tình rồi. Hiện tại trong viện trên dưới mấy chục nhân khẩu, tất cả đều bị nàng chiếm hồn nhi, chính cầm đao lẫn nhau chặt ta. Thiếu gia cũng cầm bó đuốc đang muốn đốt phòng ở à, ngài mau đi ra xem một chút đi. Đông Tương Ngọc nghe nói như thế, cũng là cả kinh, dẫn theo váy, đội ba hướng phía tiếng hét thảm chuyển đến phương hướng chạy tới. Rõ ràng không có đi ra ngoài mấy bước, có thể trước mắt nàng cảnh tượng lại thay đổi. Khắp nơi đều có bị chặt thương người. Nhà mình đệ đệ cũng cười khúc khích giơ bó đuốc, liền muốn đi cháy chuồng ngựa, kinh đến ngựa, đại huyện lương câu tê minh một tiếng, giơ chân lên liền muốn hướng đầu của hắn đá vào. Tảng đá. Đông Tương Ngọc lo hô hô một tiếng, vô ý thức vào tới, ngăn tại đông thạch đầu phía trước, sau đó cũng cảm giác được đầu một trận nhói nhói, trước mắt trở nên một mảnh đen kịt. Trong hắc ám, nàng lại nghe thấy một trận đối thoại thanh âm. Khuê nữ, đều đi qua, bọn gia đình cầm tiền, đáp ứng không hướng bên ngoài nói, đệ đệ ngươi cũng không có làm bị thương đâu cha, ngài đi ra ngoài trước, chẳng muốn một người yên tĩnh một chút. Ngươi, tốt tốt tốt, cha ra ngoài, cha ra ngoài. Tiếng mở cửa theo sát lấy tiếng đóng cửa, Đông Tương Ngọc còn đang nghi hoặc, nghe được một trận nức nở, hình như có người đem đầu chôn ở đầu gối ở giữa, lên tiếng khóc giống lên. Đều là cái này di hồn đại pháp hại làm hại, ta không muốn lại cũng không tiếp tục muốn luyện cái gì di hồn đại pháp, thút thít nữ hải, một trận nghẹn nào, nói chuyện cũng được quãng. Sau đó, đương theo lấy tiếng nghẹn nào, Đông Tương Ngọc nghe được nữ hải nhanh chóng đọc lên một đoạn chú ngữ. Trong đầu thì sinh ra tới đối đầu ứng hình ảnh, đó là khi còn bé chính mình, chính nắm lấy một chiếc gương. Chính mình trong tính dần dần trở nên buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi. Duy trì thanh tỉnh Đông Tương Ngọc, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt phản ứng, đầu của nàng lại bắt đầu đau. Đồng thời chung quanh đen kịt hoàn cảnh, cũng đầu tiên là vỡ vụn pha lê, xuất hiện đạo đạo xuyên thấu qua tia sáng vết rách. Đồng nhiên, nàng ngồi thẳng người. Tương Ngọc, sao, ngủ mau lăng rồi, nghe được thanh âm, nàng vô ý thức hướng phía bên cạnh nhìn lại, ký ức giống như là thủy triều vào tới, nhưng lại xuất hiện đứt gãy. Nàng nhìn thấy, Bạch Triển Đường một thân màu trắng áo trong, nằm nghiêng tại bên cạnh mình, thần ý đưa tình mà nhìn xem nàng. Chương 1060 mộng 2, 1, chán đường. Chuyện ra sao, hắn thế nào ngủ ở chán trên giường? Chờ chút, ngày không là đã đem hắn đem quên đi sao? Phong ấn mất hiệu lực. Đông Tương Ngọc trong đầu lóe lên rất nhiều nghi vấn, còn không chờ nàng từng cái tìm đến đáp án. Chỉ thấy một bên Bạch Triển Đường, lộ ra nghiền ngẫm lại cảm khái biểu lộ. Ta xem như biết người ta vì sao đều nói ta nói Ngọc à, ta muốn hài tử cũng không phải như thế muốn. Cái gì hài tử? Đông Tương Ngọc túi đầu nhìn một chút chính mình, gương mặt trong nháy mắt phun lên hai đoá đỏ hồng. Chuyện ra sao a, chính mình thế nào mặc như thế a, mắc cỡ chết người ta rồi. Nhưng nàng chưa kịp chỉnh lý tốt suy nghĩ, một cỗ từ cổ tay chuyển đến sức kéo, liền đem nàng túm đi qua, chật đè lên giường. Mắt thấy hắn liền muốn hóa thân áo bào trắng tiểu tướng, Đông Tương Ngọc lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, hét lên một tiếng sau, đem hắn đẩy ra. Ngươi làm gì nha? Bạch Triển Đường động. Muốn cũng là ngươi, không cần cũng là ngươi, đến cùng muốn hay không a? Đông Tương Ngọc cực nhanh ngay mắt, cuối cùng đem một màn trước mắt, uy công cho mộng cảnh. Chính mình là đang nằm mơ, mà lại là mộng trong mộng bên trong mộng. Lời như vậy, mới có thể giải thích vừa rồi cùng hiện tại phát sinh sự tình. Nếu là nằm mơ nói, Đông Tương Ngọc cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhìn xem trước mặt Bạch Triển Đường, lộ ra quái dị cười. Nhưng là rất nhanh, từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng cùng thận trọng, để nàng cưỡng ép đã ngừng lại dục vọng bên dưới tuôn ra. Thôi được rồi, loại chuyện này vẫn là phải lưu đến đêm tân hôn đi làm, cho dù là ở trong mơ cũng không được. Ngược lại là có thể hỏi điểm khác, mặc dù dựa theo di hồn đại pháp logic, mình tại tỉnh lại về sau sẽ rất nhanh di thất đoạn ký ức này, thậm chí căn bản sẽ không nhớ lại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng hiện tại tò mò đạt được thỏa mãn. Ý niệm tới đây, nàng biểu lộ trở nên lãnh đạm xuống tới, nhìn xem trước mặt một lần nữa nhấc lên quần, rõ ràng có chút ngu ngơ Bạch Triển Đường, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, ngươi không đi tìm ngươi Triển Hồng Lăng. Cắt. Bạch Triển Đường biểu lộ càng thêm bơ méo. Triển Hồng Lăng, cái này cũng bao nhiêu năm trước sự tình, Tương Ngọc thế nào còn níu lấy không thả đâu. Nếu là người ta cũng còn độc thân còn chưa tính, Triển Hồng Lăng đều gả cho Truy Phong đã bao nhiêu năm, hắn chính là còn có phần này tâm, cũng không có lá gan kia a. Hay là nói trong này có âm mưu gì, mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn gần nhất có chỗ nào làm không tốt sao? Ban ngày vất vả, trong đêm vất vả, chưa chừng có đôi khi sau nửa đêm còn muốn đứng lên cho bà chủ làm trâu làm ngựa. Chẳng lẽ lại là hôm trước uống trộn một chút rượu? Cũng không nên a. Tương Ngọc tới thời điểm trên người mình mùi rượu sớm tản, còn nữa nói hắn uống trộm thời điểm bên người cũng không có người khác cá, hay là nói tiền riêng? Đối với tiền riêng, nói không chừng là tú tài nơi đó lộ ra chân ngựa. Liên biết người đọc sách không đáng tin cũng có thể là tiểu quách điều tra thủ đoạn quá độc ác. Ta nhớ nàng để cập qua tại thành hôn trước đó chuyên môn cùng với nàng mẹ hỏi qua, quách phu nhân thủ đoạn thật là cao minh, ngay cả quách cự hiệp đều không gạt được đối phương. Dù là tiểu quách chỉ học được một hai thành thủ đoạn cũng đầy đủ đối phó tú tài. Ai, sớm biết liền không nên đem tiền riêng giấu ở tú tài nơi đó, hiện tại ngược lại tốt, vừa mất hai mệnh. Gặp hắn thật lâu không có trả lời, đã dùng có chút ẩm ướt cái chăn đem chính mình bao lấy tới Đông Tương Ngọc, hừ lạnh một tiếng, tốt, ta liền biết ngươi còn quên không được nàng. Ngươi đi, ngươi bây giờ liền kiếm nàng đi. Muốn nói tại trong hiện thực, nàng còn cần lo lắng một chút hậu quả cùng ảnh hưởng, có mấy lời khó mà nói ra miệng, cũng không thể nói ra miệng. Nhưng ở trong mộng cũng không cần bận tâm cái gì. Nghe nói như thế, lão Bạch đại não cấp tốc vận chuyển, cuối cùng, hắn thử thăm dò mở miệng, "Tương Ngọc à, ngươi có phải hay không mơ tới gì? Người ta Triển Hồng Lăng không đã sớm thành thần, cùng Truy Phong, liền cái kia thường về nhà hắn hãn, về nhà hắn hãn cái kia." "Cái gì?" Đông Tương Ngọc thật vất vả dựng dụng ra tới cảm xúc đều có chút không ăn khớp. "Triển Hồng Lăng thành thần, hay là cùng Truy Phong?" Đúng lúc này, trong óc nàng lần nữa có một đoạn ký ức hiện ra đến, chiêng trống vang trời pháo cùng vang lên, khách và bạn ngồi đấy, nàng theo phần tử, còn náo loạn động phòng. Tựa như là thành thân. Ai, đáng tiếc, cái này nếu không phải mộng liền tốt liệt. Trong lòng trải bước tốt suy nghĩ, Đông Tương Ngọc trên mặt biểu lộ dễ nhìn mấy phần, thản nhiên nói, chán biết, chính là muốn thi thi ngươi. Cái này có cái gì đáng tin? Lão Bạch không hiểu rõ nổi, lẩm bẩm một câu. Khu cụ nghe được tiếng ho khan, hắn lần nữa quay đầu đi, sau đó lần nữa nhìn thấy Đông Tương Ngọc mở miệng yếu ớt, ngươi liền không có cái gì khác muốn bằng giao. Nữ nhân mãi mãi cũng không cần lo lắng nói sai câu nói kia, mà để phê phán không cách nào tiếp tục nữa. Thời điểm then chốt lừa dối một lừa dối, luôn có thể đào ra chút liệu đến. Cái này không, lão Bạch nhìn thấy sự tình có bỏ ra rất nhỏ đại giới phiên tiên khả năng, vội vàng bắt đầu thừa nhận sai lầm. Từ nhẹ nhàng nhất không cẩn thận đập bể mấy cái đĩa, đến bụng trộn uống hai ngụm rượu, lại đến cuối cùng, hắn đem trưởng quỹ một bộ cũng chỉ có những này a chất vấn biểu lộ, cắn răng một cái, hay là đem chính mình giấu ở tú tài nơi nào tiền riêng nói ra. Dù sao hắn cũng nghĩ minh bạch, coi như hắn hiện tại không nói, tú tài sớm muộn có một ngày cũng phải bại lộ. Chẳng hắn chủ động đầu án tự thú, còn có thể tranh thủ xử lý hoang dung. Đông Tương Ngọc vốn là chỉ là không muốn xấu hổ, mới thăm dò tính lừa dối một lừa dối, bây giờ thật lừa dối ra đồ vật, nàng cũng không có tiếp tục tích cực, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chợt nói ra, chán muốn nghe dấu ngon dấu ngọt. A, lão Bạch càng hồ đồ rồi. Đây cũng là náo cái nào ra a? Mặc dù Tương Ngọc không có minh xác nói muốn tịch thu tiền riêng, để hắn có trộm lưu lại một bộ phận khả năng. Nhưng dấu ngon dấu ngọt cũng quá xấu hổ đi. Hắn trước kia liền không có nói thế nào qua, coi như nói qua, vậy cũng đều là sau lưng, viết tờ giấy. Có thể là tại đối phương ý thức không tỉnh táo thời điểm. Mặt đối mắt nói, hắn thật sự là ngượng nghịu mặt con a. Trái lại Đông Tương Ngọc, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng cũng e lệ vô cùng. Chủ động đưa ra muốn nghe dấu ngon dấu ngọt, loại này tiểu nữ sinh tùy hứng, đồng dạng để nàng cực kỳ xấu hổ. Có thể chỉ cần nghĩ đến chính mình còn đang nằm mơ, ai cũng sẽ không nhớ kỹ một màn này, bao quát chính mình, nàng cũng liền bình thường trở lại. Nghe, không chỉ muốn nghe, còn muốn lật qua lật lại nghe. Gặp Đông Tương Ngọc một bộ không ngừng buổi tối hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngủ thái độ, hắn cắn răng một cái, cũng không thèm đếm xỉa. Không phải liền là dấu ngon dấu ngọt ta. Nhìn ta không ngán lệnh ra chết nàng. Lão Bạch ngươi không có chuyện gì chứ? Ân. Bạch Triển Đường lấy lại tinh thần, nhìn một chút xung quanh, gặp Tiểu Quách đi tới, trong tay còn cầm đầu khăn lau, nghi ngờ nói, ta làm sao ở chỗ này? Chương 1060 mộng 2, 2, chương 1060 mộng 2, 2, nói nhảm, ngươi một cái tiểu nhị không ở nơi này làm việc, còn có thể cái nào? Tiểu Quách liếc mắt, từ một bên bưng lên chậu nước, sau đó lại hướng phía một bên cũng cùng một chỗ, phía trên còn trải đệm giường, cái bàn nói ra, mau đưa ngươi chăn đệm kia thu, đợi chút nữa khách nhân liền đến tới. Che phủ. Lão Bạch quay đầu lại, gặp quả nhiên là chính mình che phủ, trong đầu nghi hoặc lại thêm một cái. Chính mình tuyệt đại đa số thời gian, không đều là ở tại Lục Phiến môn sao? Lại có là ngẫu nhiên đi Triển Hồng Lăng nơi đó, tìm gian xương phòng nghỉ ngơi. Tại sao lại về Đồng Phúc khách sạn? Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đi qua, hơi có chút lạnh nhạt đem che phủ thu, đem hai cái bản trả về chỗ cũ. Đi, vậy ta đi trước, hắn nói liền muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, Lý Đại Truy để cái giỏ rau đi trở về, ấy. Lão Bạch ngươi muốn đi ra ngoài à? Cái này có thể lập tức liền muốn mở cửa làm ăn, ngươi lúc này ra ngoài, không sợ trưởng quỹ chụp ngươi tiền công à? Ta đi Lục Phiến môn điểm danh. Bạch Triển Đường đương nhiên nói, trong lòng lại toát ra nỗi nghi hoặc. Tiền công? Chính mình đánh nhiều hôm kia liền không có tiền công nhận á, đi Lục Phiến môn điểm danh. Lý Đại Trụy thì thầm một chút, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, thẳng đến một bên Tiểu Quách mệt mỏi muốn uống một ngụm trà, sau đó nghe thấy lời này, một miệng nước trà tất cả đều phun tại trên mặt đất, hắn mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn xem lão Bạch, ngươi nằm mơ đâu đi, chuột biến mèo ngươi còn biến không trở lại. Cái kia bình cốc một chút đỏ không phải đã sớm lọt lưới a? Bình cốc một chút đỏ. Lão Bạch, ngươi không phải thật sự ngủ mơ hồ đi? Tú Tài lúc này cũng cầm tính toán từ phía sau quay đi tới, vừa nói vừa gậy hạt bản tính. Ngươi mới ngủ mơ hồ. Lão Bạch vô ý thức về đối một câu, chợt cũng nhíu mày suy tư đứng lên. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình không riêng gì về tới Đồng Phúc khách sạn, liền ngay cả trên thân thần bộ quan phục cũng đổi thành nguyên bản tiểu nhị cách ăn mặc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại chính mình gia nhập Lục Phiến môn kinh lịch đều là đang nằm mơ? Không, không đối, cái kia không thể nào là đang nằm mơ. Cũng không phải nằm mơ. Lại thế nào giải thích giờ phút này phát sinh sự tình? Chẳng lẽ lại hắn hiện tại mới là đang nằm mơ? Đối với nhất định là như vậy. Sau đó lão Bạch nhìn chung quanh một chút, cười ha ha, cái kia ta có thể là thật có chút ngủ mơ hồ. Đám người cũng không có để ý khúc nhạc dạo ngắn này, ai cũng bận rộn đi. Lão Bạch thì như thường ngày như thế, làm lấy việc vặt. Hắn suy nghĩ minh bạch, nếu là nằm mơ, vậy liền mộng đến lâu một chút, đồng thời thừa cơ hội này gặp một lần bình thường không dám gặp người, giảm một chút bình thường không dám nói. Nếu là có cơ hội, đem Hồng Lăng cùng Tương Ngọc đụng một bàn, mọi người tốt tốt nói chuyện. Ba người một dạng có thể đem thời gian qua tốt. Bất quá bây giờ là thời gian nào? Hắn đang nghĩ ngợi vấn đề này, lão Hình liền một mặt nghi thần nghi quỷ từ ngoài cửa đi đến. "Lão Hình." Bạch Triển Đường có chút không dám nhận nhau, bởi vì trong ký ức của hắn mặt, đối phương mặc dù không có hắn tấn thăng nhanh, thế nhưng lăn lộn đến kim y liễu bộ đầu. Lại nhìn trước mắt vị này, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô âu sầu thất bại khí tức, còn mặc một thân tắm đến đã có hơi trắng bệnh áo vàng bộ khoái quan phục. Thế nào, đổi thân quan phục ngay cả ngươi cũng không nhận ra ta? Lao hình tức giận nói. Trước đó không lâu, hắn ra ngoài giải quyết việc công, trở về thời điểm gặp sơn phỉ, bất đắc dĩ gia nhập cái băng. Về sau việc này sự việc đã bại lộ, hắn bị phía trên lấy có nhục triều đình mặt mũi làm lý do cách chức trước. Kỳ thật vốn là cách chức, hay là Quách Cự Hiệp thông cảm hắn có xử, giúp giảng tình, để hắn có cơ hội lấy công chủ tội. Lão Bạch lại lần nữa sững sờ. Đổi thân quan phục. Lao hình biết. Nhưng rất nhanh, một đoạn ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn, chính là trước đó không lâu phát sinh sự tình. Không có, chính là còn có chút không thích ứng. Lão Bạch tùy ý tìm cái lý do. Lão hình cũng không để ý, lại nhìn chung quanh một chút, ngồi xuống ghế, vậy cũng chớ thích ứng, không bao lâu, ta chức quan liền trở lại rồi. Hắn một bên nói, một bên đưa qua một tấm lệnh truy nã. Có đúng không? Lão Bạch cười tiện tay tiếp nhận, túi đầu nhìn thoáng qua, gặp trong lệnh truy nã chân dung, không khỏi nói ra, tiểu cơ. Trong lệnh truy nã chân dung, chính là Cơ Vô Mệnh, trước đó không lâu hai người thừa dịp nhàn rỗi, còn uống rượu. Uống đến một nửa, hai người đều có chút say, đầu óc co lại, không hiểu đã đặt thành ăn ý, cùng đi cầm y liễu vệ tàng thư lâu đem Cơ Vô Bệnh cũng bắt đi ra, hung hăng rót hắn một trận. Sau đó nhìn ôm vào rượu, dẫm ở trên bàn, ngửa đầu nhớ tới tương tiến tiểu Cơ Vô Bệnh, cười ha ha. Bất quá Lao Bạch cái này rõ ràng có chút mập mờ xưng hô, lại làm cho lão hình trong nháy mắt cảnh giác, một bàn tay đã đặt tại trên chuôi đao, lập lại, tiểu cơ. Lão Bạch thầm nghĩ một tiếng hỏng, nhưng cũng làm lâu như vậy thần bộ, lá gan so dị vãng lớn thêm không ít, mà không đỏ hơi thở không gấp, lập tức bù nói tiểu cơ hầm cây nấm a. Lão hình ngươi không phải chức quan liền muốn trở về rồi sao? Đến lúc đó ta làm chủ, cấp cho ngươi bên trên một bản phục chức yến. Lão hình mang theo thâm ý nhìn hắn một chút, không có lại truy cứu, lại thêm cái lòng xảo. Được rồi. Lão Bạch cười lau mồ hôi lạnh trên trán, lại không cảm thấy có vấn đề gì. Lão hình thì chọn chút thức ăn, muốn một bát cháo. Không bao lâu, đồ ăn cháo dâng đủ, lão hình đang chuẩn bị ăn cơm, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nhìn Lão Bạch một chút, không đúng Lão Bạch, Cơ Vô Mệnh trốn ra được, ngươi có vẻ giống như tuyệt không kinh ngạc. Cũng không sợ. Tuy nói hắn ban đầu là bị ta cho bắt được, nhưng lại là tại các ngươi chỗ này xa lưới, ngươi liền không sợ hắn trả thù? Hỏng. Hiện thực Cơ Vô Mệnh là bởi vì địa chấn chạy đến, trong ngọc lại là bởi vì cái gì a? Nhìn tiểu quách nét mặt của bọn hắn, hôm qua ban đêm cũng không giống là phát sinh địa chấn a, cũng may khi hắn bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, não hải lần nữa có ký ức hiện hiện. A, là thiết huyết đại lao nổ, tựa hồ còn náo động lên thật lớn động tĩnh. Hắn trong nháy mắt có cớ, giống như tùy ý nói, hôm qua cái động tĩnh lớn như vậy, nửa cái kinh thành đều nghe được. Ân. Lão hình đối với lý do này lại không phải đặc biệt hài lòng. Lão Bạch cũng không giả, liếc mắt, lại nói, đó là ngươi bắt lấy đó à, không phải là bị ta cho điểm, về sau lại trúng vào một phát phong hỏa phích lịch đạn, nổ choáng váng mới bị ngươi nhặt được tiện nghi sao? Lão hình sửng sốt một chút, ban đầu là có chuyện như vậy, giống như hoàn toàn chính xác là chính mình vòng quanh, đem chính mình cũng vòng vào đi. Chợt ngượng ngùng cười một tiếng, tựa như là có chuyện như vậy. Nói xong, hắn nâng lên nhiệt độ thích hợp cháo, yên lặng uống. Lão Bạch thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hồ lộ qua, mà lại cũng thăm dò rõ ràng thời gian. Thiết huyết đại lao không phải chỉ trốn ra tiểu cơ một phạm nhân, ngược lại là có thể thừa cơ làm hai khối miễn tội kim bài, lại tìm mẹ vận hành một chút, đem ta cùng tiểu cơ đều tốn ra vũ bùn, một lần nữa là người. Lão Bạch sờ lên trên thân, không có phát hiện miễn tội kim bài sau, sinh ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù làm mộng, lại hắn còn không biết giấc mộng này muốn làm bao lâu, nhưng mộng đều mộng, không bằng liền cẩn thận một chút, tranh thủ làm một cái không có tiếc nuối mộng đẹp. Chương 1061/3, 1, chương 1061/3, 1, Hoa Hướng Dương điểm huyệt thủ. Trong rừng cây, mấy cái trên mặt hoảng sợ biểu lộ, đuôi đầu chạy chối chết cường đạo, đột nhiên cứng ở nguyên địa. Sau đó, chỉ thấy Bạch Triển Đường từ mấy người sau lưng, không nhanh không chậm đi tới, đồng thời còn thổi thổi ngón tay, dường như muốn thổi đi cái kia không tồn tại khói lửa. Không sai biệt lắm đủ một tấm bảng hiệu. Lão Bạch từ trong ngực lấy ra một cái tập tranh, so sánh phía trên hình ảnh, từng cái phân biệt mấy người kia thân phận. Đó là ra đến phát trước, hắn tìm Lão Hình muốn. Lão Hình cho cũng thông khoái, dù sao hiện tại triều đình nhân thủ cũng tương đối khẩn trương, giống như là Lão Bạch cao thủ như vậy muốn hỗ trợ, không thể tốt hơn. Thứ yếu chính là, Lão Bạch là dân gian cao thủ, không tại thể chế bên trong lan lộn, cùng hắn cũng không phải đối thủ cạnh tranh. Trên tập tranh không chỉ có tính danh cùng đối ứng hình ảnh, đồng thời còn có vài câu ngắn gọn đánh giá. Đại khái nói tới cảnh giới của bọn hắn tu vi, am hiểu võ công, binh khí. Mà khi Lão Bạch đối chiếu mấy người tướng mạo, tìm được tới đối ứng chân dung cùng đánh giá, dù hắn cũng không nhịn được ga một tiếng, liền cái này vài đầu tỏi nát cũng là tông sư trung kỳ. Hay là nói tại thiết huyết trong đại lao quan phế đi. Thông qua đánh giá, Lão Bạch nghĩ đến càng nhiều, nhất là mấy người này tại thế giới hiện thực thực lực, có vẻ như mạnh nhất một cái cũng là mới tông sư sơ kỳ. Làm sao ở trong mơ phổ biến đề hàng một? Chẳng lẽ lại là hắn trước kia nghe nói qua những người này vì dành cho nên vô ý thức cảm thấy bọn hắn là phi thường người lợi hại. Này cũng còn nói qua được. Dù sao trên giang hồ lẫn bảo, thực lực có thể thường thường không có gì lạ, danh hào nhất định phải uy vũ bá khí. Cũng tỉ như hắn biết đến, không động ngũ lao bên trong liền có một người danh xưng một quyền đoạn nhạc, nhưng trên thực tế cũng liền chuyện như vậy. Được chưa, tông sư trung kỳ liền tông sư trung kỳ. Lão Bạch không có tiếp tục suy nghĩ, từ bên hông rút ra sớm đã chuẩn bị xong dây gai, liền chuẩn bị gặp mấy người này trói đi, tìm hoang phế tòa nhà trước tổ lấy, chờ hắn tích lũy đủ hai khối lệnh bài lại tìm nhà mình lao nước chán, nàng lão nhân ra tựa như là mật sứ, quanh năm buôn ba ở bên ngoài, lúc này khả năng không ở kinh thành. Nhưng cũng không quan hệ, hắn còn có thể đi tìm Tiểu Quách, đi Quách cự hiệp quan hệ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến, dường như tiếng gió nhưng lại chẳng phải thuật ý. Lấy kinh công tăng trưởng lão Bạch, trong nháy mắt có phán đoán. Dưới chân không thấy cái gì động tác, người đã trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, cùng thời khắc đó, vừa nghe trong không khí chuyển đến một tiếng vang dọn. Rắc, một nắm tảng đá bột phấn đón gió phiêu tán. Là đánh từ xa huyệt thủ đoạn, lão Bạch thi triển thì là tiến thêm một bước cách không điểm huyệt, tinh khiết lấy chỉ lực kích phát. Cái này cũng nhờ vào gần nhất tu vi của hắn có 10 phần tiến bộ, đã tấn thăng tông sư trung kỳ. Đồng thời, cũng phải nhờ vào Tô Mộc đưa tặng thủ giáp. Mặc dù không phải huyền thiết chế tạo, lại là một kiện thật sự pháp khí, có thể hữu hiệu tăng cường hắn chỉ lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới khiến cho hắn có thể nhảy qua đánh từ xa huyệt giai đoạn, trực tiếp thi triển cách không điểm huyệt. Hào tiểu tử, vô thanh vô tức, vậy mà đã luyện thành đánh từ xa huyệt. Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến. Bạch Triển Đường từ đằng xa nhìn ra xa. Người đến là một cái khuôn mặt hiền hòa lão giả, râu ria hoa râm, dáng dấp không có gì đặc sắc, vóc dáng cũng không phải rất cao. Chỉ có như vậy một người, nhưng trong nháy mắt để hắn ngu ngơ ngay tại chỗ. Công Tôn Ô Long. Tuy nói thế giới hiện thực, lão Bạch cũng đã gặp Công Tôn Ô Long phải nói, gần đoạn thời gian đến nay còn cùng đối phương từng có tiếp xúc. Công Tôn Ô Long tại Tham Quân trước kia, từng ở kinh thành sinh sống một đoạn thời gian, đi gặp rất nhiều lão bằng hữu Bạch Tam Nương, lúc đó chính thúc giục lão Bạch cùng Triển Hưởng Lăng, muốn để cho hai người sớm đi thời điểm đem thời gian định ra, vừa vận động phải Công Tôn Ô Long bái phỏng. Lúc đó nhìn thấy tiểu lão đầu này thời điểm, hắn còn cảm thấy đối phương rất mặt mũi hiền lành. Có thể đó là bởi vì cơ vô mệnh tẩy trắng, lại quan hệ với hắn hoàn toàn như trước đây không tệ. Có thể đây là đang trong mộng sự tình còn không có phát triển như hiện thực như vậy. Nói một cách khác, tiểu lão đầu này chưa chắc sẽ bận tâm nhà mình lão nương mặt mũi. Nhưng là rất nhanh, hắn lại cảm thấy có chút không đối. Công Tôn Ô Long tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Coi như là trùng hợp, nhưng vì cái gì đối phương thi triển chính là đánh từ xa huyệt, mà không phải cách không điểm huyệt? Lấy đối phương chỉ lực, hoàn toàn không cần thiết vẽ bởi trò thêm chuyện ra đi. Mà lại, hắn nhớ kỹ đối phương không lấy khinh công tăng trưởng, mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, lại làm không được lặng yên không một tiếng động. Mang theo nghi hoặc như vậy, hắn một lần nữa xem kỹ lên nơi xa đạo thân ảnh kia. Cuối cùng đem ánh mắt ngưng tụ tại đối phương trên chân. Đó là một đôi rất rất nhỏ chân, mặc dù không phải ba tấc kim liên, nhưng lại cũng không có dài bao nhiêu, rất hiển nhiên. Cái kia tuyệt sẽ không là Công Tôn Ô Long chân, càng giống là một đôi nữ nhân chân. Nữ nhân, tinh thông dịch dung thuật cùng kinh công, sẽ đánh từ xa huyệt, lại chỉ lực không tầm thường. Tập hợp kể trên đặc thủ, chân tướng liền chỉ còn lại một cái. Lão Bạch bất đắc dĩ thở dài, thân hình từ tại chỗ biến mất, lại đang người kia trước người hiện hiện, ngựa khí càng thêm bất đắc dĩ nói ra, mẹ, ngài đều bao lớn người, còn trang Công Tôn Ô Long làm ta sợ. Trước mặt Công Tôn Ô Long trầm mặc một chút, cũng nét miệng cười, chợt đưa tay ở trên mặt vuốt một cái, cũng không thấy có đồ vật gì bị giật xuống đến, liền đổi một bộ dáng. Chính là Bạch Thúy Bình. Nàng cố ý tấm lấy khuôn mặt, tiểu tử thúi, ngươi đây là ngại mẹ già. Lão Bạch ngây ngẩn cả người. Nữ nhân các ngươi làm sao đều như vậy a? Cũng may, Bạch Tam Nương chỉ là Hứa Cựu chưa từng cùng nhi tử mặt đối mặt nói chuyện với nhau, lúc này mới thuận miệng oán trách một câu, lấy một lần nữa rút ngắn khoảng cách. Không có ở vấn đề này truy đến cùng, nàng hỏi lần nữa, ngươi nhìn thấy ta liền không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng cũng không có quên, Lục Phiến Môn lúc trước làm tướng nàng từ trên mặt nổi chuyện di chi ám chỗ, thế nhưng là dùng nàng bị giam giữ tại hình bộ đại lao, gân tay gân chân đều bị đánh gãy lý do. Lẽ ra con của mình coi như nhìn thấy chính mình trước tiên không thể kịp phản ứng, đằng sau cũng hầu như nên hỏi bên trên như vậy một đôi lời mới đối, mà không phải giống như bây giờ. Ngoài ý muốn, lão Bạch đột nhiên hồi tưởng lại, hiện thực chính mình cùng mẹ nhận nhau, đó là tại chính mình gia nhập Lục Phiến Môn, cũng đảm nhiệm thần bộ trước đằng sau. Thời điểm đó chính mình đã có tư cách tìm đọc hồ sơ, lại trước đây còn xin nhờ qua y quán Tô quán chủ điều tra qua cùng mình lão nương có liên quan sự tình, cho nên mới không ngoài ý muốn. Nhưng từ thời gian bây giờ để phán đoán, lúc này chính mình hẳn là còn tưởng rằng lão nương bị giam tại hình bộ đại lao. Gân tay gân chân đều bị đánh gãy, vô luận như thế nào cũng không nên là hiện tại cái phản ứng này. Nhưng chỉ là rất nhanh, hắn liền biên tạo một cái lý do, đây không phải Quách cự hiệp nữ nhi của hắn tại khách sạn chúng ta làm tạm dịch sao? Bao nhiêu liền có như vậy một chút nghe thấy, phải không? Bạch Tam Nương nghiền ngẫm cười cười, con à, ngươi có phải hay không quên, ngươi cái này một thân bản sự đều là mẹ dạy. Ngạch chương 1061-13-2, chương 1061-13-2, tính toán, làm sao ngươi biết? Mẹ cũng không thèm để ý, không đợi lão Bạch giải thích cái gì, Bạch Tam Nương khoát tay áo, chợt hỏi thăm về đến, ngược lại là những người này, là chuyện gì xảy ra mà? Mẹ ngài mới từ bên ngoài trở về. Lão Bạch gặp nhà mình lão nương còn không biết thiết huyết đại lao nổ tin tức, giải thích vài câu sau, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta đây không phải suy nghĩ, thừa cơ hội này, bắt mấy cái trọng phạm, tốt cho ta cùng tiểu cơ đổi hai khối miễn tội kim bài thôi. Bạch Tam Nương con người sáng lên. Trước đây nàng liền có tích lũy công tích cho nhà mình nhi tử ngốc này đổi một khối miễn tội kim bài dự định, không nghĩ tới hai mẹ con muốn cùng nhau đi. Bất quá đang nghe nhi tử cũng phải cho cơ vô mệnh đổi một khối, nàng lắc đầu, sợ là khả năng không lớn. Ngươi án cũ trong sạch, ngược lại là không có cái gì nguyên tắc tính sai lầm lớn, nhưng cơ gia tiểu tử kia những năm này giết đến người có thể không có chút nào thiếu, bây giờ lại nhiều một đầu vượt ngục tội ác. Ngươi có biết hay không, miễn tội kim bài cũng không phải tội gì đều có thể miễn, đả thương người, phóng hỏa, gian dâm cướp bóc cùng vượt ngục người tội không thể xá. Vậy còn không đơn giản. Lão Bạch dù sao gia nhập lục phiến môn, biết một chút quy định cũng không có như vậy tuyệt đối, mấu chốt là có thể hay không tìm tới một cái lý do nói cho qua, tiểu cơ những năm này giết đều là chút người giang hồ, lẽ ra dựa theo đại minh luật giang hồ xoắn tới xử lý, mà chuyện giang hồ để giang hồ, giết mấy cái người giang hồ không tính ở bên trong, về phần vượt ngục tiểu cơ đó là nhìn thấy người khác vượt ngục, muốn hiệp trợ bắt, lấy công chu tội. Nghe được dạng này một phen ngôn luận, Bạch Tam Lương hiếm thấy ngây ngẩn cả người. Nhìn xem trước mặt Bạch Triển Đường, trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút lạ lẫm. Đây là nàng cái kia không cần mặt mũi hết ăn lại nằm nhi tử ngốc sao? Làm sao trên quan trường bộ kia so với nàng còn quen luyện? Bất quá nghĩ đến cơ vô mệnh từ nhỏ cùng nhà mình nhi tử ngốc một khối chơi, lại thêm sư phụ hắn Công Tôn Ô Long cũng là ít có triều đình khó mà xử lý hắc đạo cao thủ, cùng chờ đối phương thời điểm trả thù, chẳng thừa cơ hội này biến chiến tranh thành tơ lụa. Bạch Tam Lương chăm chú nghĩ nghĩ sau, gật đầu nói, đi, mẹ sẽ giúp ngươi đi chuẩn bị quan hệ. Về phần công tích, ngươi tận khả năng nhiều tồn một chút, cân nhắc đến di vãng lệ cũ, cùng sự tình lần này ảnh hưởng, bắt đào phạm công tích, hơn phân nửa có thể so sánh nguyên lai vượt lên một phen, đến lúc đó lại thêm nguyên bản mẹ tích chữ tới công tích, không chừng còn có thể cho ngươi tại lục phiến môn như cái chức vị. Lão Bạch dù sao làm một đoạn thời gian thần bộ, đối với đi lục phiến môn nhậm chức cũng không có cái gì mâu thuẫn. Còn không chờ hắn gật đầu, liền nghe Bạch Tam Lương tiếp tục nói, vừa vặn, ngươi cùng Triển gia nha đầu kia Bạch Triển Đường, làm thế nào mộng còn chạy không khỏi thuốc cưới a? Cái kia, mẹ, ta còn muốn đi bắt tặc, chậm chút thời điểm lại cùng ngài làm nhảm việc nhà. Hắn còn chưa có nói xong, người đã không thấy bóng dáng, chỉ có thanh âm còn quanh quẩn ở trong không khí. Bạch Tam Lương buồn cười lắc đầu, nhưng lại có chút vui mừng xoa xoa khóe mắt. Lão Bạch hiệu suất rất cao. Một ngày bận rộn xuống tới, cơ hồ bắt một phần năm đang lẩn trốn phạm nhân, đừng nói là công tích gấp bội, chính là không ná lẩn, hai khối miễn tội kim bài cũng đổi đi ra. Xác nhận điểm này sau, lão Bạch cũng liền không có tiếp tục ở bên ngoài bôn ba, mà là trở về Đồng Phúc khách sạn. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, tiểu cơ lúc này hẳn là đi Đồng Phúc khách sạn. Hắn nhưng phải nắm chặt điểm, miễn cho tiểu cơ bị thương khách sạn đám người. Về phần phản sát không phải xem thường hắn Đồng Phúc khách sạn những người khác, chỉ là dùng vũ lực giá trị mà nói, trừ hắn bên ngoài, Đồng Phúc khách sạn biết đánh nhau nhất chính là tiểu quách, nhưng chính là 100 cái tiểu quách cũng đánh không lại một cái tiểu cơ. Cho nên hắn hoàn toàn không cần là tiểu cơ lo lắng. Nhưng chính là ôm ý nghĩ như vậy, hắn về tới Đồng Phúc khách sạn, vừa dạo bước tiến lên cửa lớn, chỉ thấy một đạo quen thuộc bóng lưng nằm nhòi trên mặt bàn, đối diện ngồi tại đồng trưởng quỹ trên ghế, là cố gắng trấn định Lữ Tú Tài. Liền thấy đối phương vung lên vào áo, vắt chân mà ngồi, giống như làm tổng kết bình thường nói ra, tri thức chính là lực lượng. Về phần những người khác, tiểu quách run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, miệng rộng nằm ở một bên rõ ràng bị đụng hư trên bậc thang hữu khí vô lực kêu rên. Đông trưởng quý ngược lại là không bị thương tích gì, nhưng cũng bị hù dọa, Hứa Cựu không thể lấy lại tinh thần. Chuyện ra sao đây là? Lão Bạch sững sờ. Tiểu quách tức giận lườm hắn một cái, mới đưa cơ vô mệnh sự tình nói ra. Nguyên lai, ngay tại hắn vội vàng ở bên ngoài bắt trộm tích lũy công tích thời điểm, tiểu cơ sớm đã tới Đồng Phúc khách sạn, bất quá ý thức không phải như vậy thanh tỉnh, lại đã mất đi qua lại ký ức. Đồng Phúc khách sạn đám người tốt một phen cùng nhau, cuối cùng vẫn là chơi thoát. Cũng may thời khắc mấu chốt, Tú Tài đứng dậy, đem vốn là ý thức không phải rất thanh tỉnh cơ vô mệnh quấn hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, một đời đạo thần rơi vào cái chính mình chụp chết chính mình kết cục. Lão Bạch hình như có chút đứng không vững, run rẩy lui về sau hai bước, lại tiến lên thăm dò cơ vô mệnh hơi thở. Rất nhỏ, nhưng xác thực vẫn tồn tại. Trong chốc nhoáng này để hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Bận điệu liền muốn từ trong ngực lấy ra liệu thương phù đến giúp hắn trị liệu, có thể cái này vừa sờ, lại sơ soạn cái không, đồng thời hắn phản ứng lại, mình bây giờ còn không phải thần bộ, càng không có liệu thương phù. Đại phu, Tô đại phu nhất định có thể cứu tiểu cơ, hắn giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, bận điệu liền muốn đem cơ vô mệnh ôm lấy, đưa đi đối diện y quan trấn trị. Gặp hắn cái này những cử động này, tiểu quách cũng nhịn không được nữa, ta nói Lão Bạch ngươi không có bệnh đi. Chúng ta cái này từng cái còn làm bị thương đâu. Lão Bạch không có động tác. Một là hắn thấy được đối diện y quán đại môn đóng chặt, lỗ tai cũng nghe không đến bên trong có người hoạt động thanh âm. Hai là ngay tại cái này ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, cơ vô mệnh nguyên bản liền rất yếu ớt hơi thở, hoàn toàn biến mất. Hắn chết. Chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ chết, liền chết tại trong lồng ngực của mình. Nhất là khi hắn không nhịn được nghĩ đến, cơ vô mệnh trước đó không lâu còn tại cùng hắn nâng cốc luân hoàn. Liền không khỏi bi tổng tâm đến. Phí công nhọc sức, mỹ hảo lại quang minh đấy tiền cảnh, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu tự trách, nghĩ lại tại sao mình không còn sớm một chút trở về. Nếu như có thể sớm một chút, trước mắt một màn này liền sẽ không phát sinh. May mắn, đây chỉ là giấc mộng. Bạch Triển Đường hít sâu, nhắm mắt lại, ý đồ từ trong mộng tỉnh lại. Một cử động kia không hề nghi ngờ là có hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, hắn bên tai quanh quẩn tiểu quách, Tú Tài, miệng rộng thanh âm yếu đi. Thay vào đó là trước nay chưa có yên tĩnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ. Chỉ là cơ vô mệnh không thấy bóng dáng, đồng thời trời cũng sáng lên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tổn hại thang lầu trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, bàn ghế cũng tại bọn chúng vị trí cũ. Tựa hồ hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Còn tốt xác nhận đây chẳng qua là mộng cảnh sau, lão Bạch như chút được gánh nặng, vừa muốn đưa tay vỗ ngực một cái, cũng cảm giác được có cái gì từ trong lòng bàn tay trượt xuống, nhìn cũng không nhìn, hắn bản năng đưa tay chụp tới, nhẹ nhàng nắm tay, lại đang trước mắt giang ra. Đó là vài văn tiền đồng, còn có hai hạt tán phái bạc. Chương 1062-4, phát tiền công. Một vài bức hình ảnh xuất hiện trong đầu, Bạch Triển Đường rất nhanh liền làm rõ đầu mối, cảm xúc có chút phức tạp. Tựa hồ, tiểu cơ hay là chết. Chỉ là cùng mình vừa mới kinh lịch có chỗ khác biệt là, hắn cũng không phải là chưa kịp gấp trở về, mà là bị tiểu cơ đả thương, đằng sau tận mắt nhìn thấy Tú Tài nói chết cơ vô mệnh một màn kia. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, giờ phút này trong lòng của hắn bi thống, cũng không có vừa rồi như vậy nặng nề. Cái này có chút không hợp lý, dù sao từ tự thân nhận biết góc độ đến xem, cơ vô mệnh chết cũng liền phát sinh ở mấy hơi thở, nhiều nhất không ít hơn 10 cái hô hấp thời gian bên trong. Chỉ bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên có một loại cảm giác, để hắn nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Triển Hồng Lăng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa ra vào, vẫn như cũ một bộ hiên ngang cách ăn mặc, bên cạnh còn có một mặt định nọt lão hình. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngươi ngay tại dưới mí mắt ta cất giấu. Triển Hồng Lăng trên mặt lãnh đạm, như là một khối đưa thân vào dưới mặt trời chói chang băng, rất nhanh tan rã. Thay vào đó, là một loại rất phức tạp cảm xúc, lấy vui sướng chiếm đa số. Lão Bạch nhìn về phía ánh mắt của nàng đồng dạng phức tạp, bất quá không đợi mở miệng, nét mặt của hắn liền trở nên càng thêm phức tạp. Tại phía sau hắn khúc quanh thang lầu, Đông Tương Ngọc liền đứng ở nơi đó, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn qua phía dưới. Giờ khắc này, lão Bạch trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu không dứt khoát để hai người ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Mặc dù ý nghĩ này có chút tìm đường chết, nhưng lão Bạch cảm thấy, dù sao đây chỉ là một mộng, mà lại cơ vô mệnh chết, nguyên bản hắn hy vọng tạo nên đi ra mộng đẹp, đã tan vỡ một bộ phận, đã như vậy, chẳng vò đã mẹ không sợ rơi, coi như là hiện thực tích lũy kinh nghiệm. Vấn đề duy nhất chính là, trong mộng cảnh Triển Hồng Lăng là mộng cảnh bên trong chính mình bạn gái trước, mà Đông Tương Ngọc cũng ở vào một loại bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy trạng thái. Lúc này nếu là hắn lựa chọn bên trong một cái, mặt khác sẽ cùng một cái khác triệt để phân rõ giới hạn, nói không chừng có thể tùy tiện bắt được một người khác phương tâm. Nhưng nếu là nghĩ đến cả hai kiêm thu cuối cùng đoán chừng hay là cả hai đều không thể đến xác suất lớn hơn một chút. Nhưng có quan hệ gì? Đang nằm mơ thôi. Ý niệm tới đây, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Đây là cái nào? Trần An An mơ mơ màng màng mở to mắt, mỗi ngày còn chưa sáng, lại tiếp tục nằm xuống. Chợt đột nhiên đã nhận ra bên cạnh còn có một người. Tâm tình nửa vui nửa buồn. Nàng một phương diện hy vọng đến dạ tập người là Chu Ca Ca, một phương diện khác lại lo lắng là Triệu Bất Trúc cái kia không biết xấu hổ mặt hàng. Nhưng rất nhanh, nàng lấy tay ở bên cạnh người trên khuôn mặt sờ lên, liền xác nhận là người trước. Đồng thời, cái kia bị có chút thô lô động tác sờ soạn mặt người, cũng bản năng nói mê lên tiếng. Đích thật là Chu Nhất Phẩm thanh âm. Trần An An trong lòng một trận mừng thầm, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tới, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Nàng hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Không có phát hiện cái này căn bản liền không phải nàng nguyên bản gian phòng, nguyên bản giường, thậm chí liền thân thể đều vô cùng có khả năng không phải chính nàng, bởi vì hiện thực thế giới nàng, bụng dưới không có hở ra. Làm sao ngủ thiếp đi? Chu Vô Thị một bàn tay chống đỡ lấy đầu, đột nhiên mở mắt, phát giác chính mình đã về tới Hộ Long Sơn Trang, an vị tại tính cả lấy Hộ Long Sơn Trang địa hạ tình báo mạng lưới trên ghế dựa lớn. Thân là tông sư biến mãn, càng là sắp hoàn thành tinh thần lực chất biến cường giả, Chu Vô Thị đối với mình tình cảnh, rõ ràng có càng thêm minh xác nhận biết. Đầu tiên, đây tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Tinh thần lực đã tiếp cận chất biến hắn, cho dù không có tận lực nghiên cứu qua mộng cảnh hình thành cùng nguyên lý, nhưng bằng mượn cường đại tinh thần lực, có làm hay không động, làm cái gì dạng động, còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Trừ phi giấc mộng này có đại tông sư lực lượng làm dẫn đạo. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng sẽ không có chút nào phát giác. Cho nên đây là nơi nào? Không nhìn. Còn chưa chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, một đạo thanh âm quen thuộc đã truyền đến bên tai, Chu Vô Thị thân thể nhỏ không thể thấy run lên một cái. Chợt cổ giống như là có chút gì sét bánh răng, biên độ nhỏ chuyển động một chút sau, đột nhiên vòng vo đi qua. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một đạo đoan trang điểm tĩnh thân ảnh, duỗi ra tố thủ, chậm rãi vén lên rèm, lộ ra một tấm thanh tú tuyệt luân khuôn mặt. Tố Tâm. Chu Vô Thị bỗng nhiên đứng lên, đi mau mấy bước nên đón tiếp lấy. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình cùng Tố Tâm ở giữa, tựa hồ xuất hiện một đoạn không cách nào dùng chiều dài để cân nhắc khoảng cách. Có người tại đối phó ta. Chu Vô Thị nhíu mày, rất nhanh liền phát giác ảnh hưởng này vẹn vẹn nhắm vào mình, chính chậm rãi hướng chính mình đi tới Tố Tâm, cũng không chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn liền làm ra quyết đoán, chuẩn bị trước hết để cho Tố Tâm rời đi nơi này, miễn cho bị liên lụy. Nhưng ngay lúc hắn ý nghĩ này sinh ra thời điểm, trước mắt hình ảnh đột nhiên cải biến. Tố Tâm vẫn như cũng là như thế đoan trang điềm tĩnh, lại đầu nhập vào một người nam nhân ôm ấp. Chu Vô Thị phút chốc nắm chặt nắm đấm, tức giận đồng thời, trái tim một trận nhói nhói, bởi vì hắn chú ý tới Tố Tâm trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Chỉ ít, nàng cũng không bài xích đầu nhập nam nhân này ôm ấp. Trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy tới dỗ dành chính mình, Chu Vô Thị lại rất nhanh phát giác không đối. Nam nhân kia không phải Cổ Tam Thông, lại cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Vô luận là ăn mặc hay là thân hình dáng, thậm chí liền ngay cả cái kia ẩn ẩn để lộ ra uy nghiêm khí chất, đều làm hắn rất tin tưởng. Có thể trong lúc nhất thời, hắn chính là nhớ không nổi mình tại nơi nào thấy qua đối phương. Cơ hồ là bản năng, ánh mắt của hắn nhìn về phía ở vào trong điện đại ỷ, ý đồ thông qua Hộ Long Sơn trang mạng lưới tình báo đến tìm kiếm tư liệu của đối phương. Nhưng ngay lúc trong quá trình này, ánh mắt của hắn đứng tại một chỗ phản quang trên mặt kính. Trong kính là một cái cực kỳ uy nghiêm nam nhân trung niên. Cùng vừa rồi hắn nhìn thấy bóng lưng hình dáng, hoàn toàn nhất trí, quần áo cũng không có phân biệt. Đó là ta. Nam nhân kia là ta. Tức giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh hỉ cùng nghi hoặc. Vui mừng chính là Tố Tâm tại trong ngực của mình sẽ lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Nghi ngờ là đứng ở nơi đó cùng Tố Tâm ôm nhau chính là mình, vậy bây giờ cô đơn một người hắn là ai? Bất quá hắn không có mở miệng, sợ sẽ đánh nhiều đến cái này mỹ hảo một màn. Ôm nhau hai người tại ngắn ngủi vớt ve an ủi sau, một lần nữa tách ra. Loại này thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không phải lần đầu tiên phát sinh, có lẽ còn rất tấp nập, nếu không hẳn là sẽ tiếp tục càng lâu Chu Vô Thị y theo đối với chính mình hiểu rõ, có phán đoán. Không nhìn, ta biết ngươi mấy ngày nay bận rộn, đều không có làm sao ăn cơm, cố ý xuống bếp làm bát nấm tuyết hoa quế canh cho ngươi bồi bổ thân thể. Chương 1062-4-2, chương 1062-4-2, Tố Tâm nói, đưa tới dẫn theo hộp cơm tiếp thân nha hoàn. Ngươi có lòng. Chu Vô Thị nhìn thấy một chính mình khác tiếp nhận nha hoàn đưa tới cháo cùng thìa, cũng không chê nóng, không có gì tướng ăn từng ngụm nuốt đứng lên. Rất nhanh một bát cháo liền không dư thừa chút nào. Ăn từ từ, làm việc công cũng không nhất thời vội vã. Tố Tâm hơi có chút oán trách nói, đồng thời còn lấy tay khăn giúp hắn lau miệng. Ta lần sau chú ý. Chu Vô Thị gặp một chính mình khác cười cười, liền lại lấy làm việc công làm lý do, để Tố Tâm rời đi. Tố Tâm hẳn là cũng không phải lần đầu tiên xuống bếp, không phải vậy công vụ bận rộn nữa, ta cũng sẽ chậm rãi thưởng thức từng, mà không phải giống như bây giờ, quả thực là phung phí của trời. Chu Vô Thị trong lòng oán thầm. Ngay tại ánh mắt theo Tố Tâm di động, cho đến đối phương biến mất tại trong tầm mắt của chính mình, cũng không có thể trở về qua thần đến. Hoàn hồn. Lúc này, hắn bên tai lần nữa có âm thanh vang lên. Hắn vô ý thức nhìn lại, liền phảng phất gặp được một chiếc gương, kính trung chính là chính mình, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Ngươi là? Ta. Hắn không xác định mở miệng, lông mày lần nữa nhăn lại. Phảng phất từ trong gương đi ra Chu Vô Thị cười cười, cũng có thể nói như vậy. Cũng là ngươi đem ta làm tới, hắn lại hỏi. Lần này hắn nhìn thấy đối phương lắc đầu, ta còn không có năng lực này, chỉ là thuận tiện làm một chút dẫn đạo mà thôi. Mục đích của ngươi là cái gì? Tựa hồ là không có Tố Tâm, Chu Vô Thị lý trí lần nữa chiếm lĩnh bãi đất, mỗi một cái vấn đề đều rất tinh chuẩn, có thể tốt hơn trợ giúp hắn phán đoán trước mắt tình huống, cùng tiềm ẩn phong hiểm. Hâm mộ sao? Đối diện Chu Vô Thị không có trả lời, ngược lại là hỏi một vấn đề như vậy, gặp Chu Vô Thị mặt lộ nghi hoặc, nói bổ sung, vừa rồi một màn kia, có muốn hay không để nó vĩnh viễn biến thành sự thật. Trầm mặc một lát sau, Chu Vô Thị hỏi, ta nên làm như thế nào? Từ bỏ bản thân. Gặp chính mình tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn cười giải thích nói, người ta vị trí thế giới ngay tại trùng hợp, cái này vốn hẳn nên là trong nháy mắt kết thúc sự tình, nhưng có người kéo dài nó quá trình, nguyên nhân chính là như vậy, người ta nhất định phải làm ra một cái lựa chọn, kéo dài ai vận mệnh, hoặc là nói, ai có thể tiếp tục tồn tại. Chu Vô Thị không có kéo căng ở biểu lộ, lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý, bởi vì vào thời khắc này, hắn nhớ lại mình tại tỉnh lại trước đó nhìn thấy hình ảnh. Đó là hoàn toàn hư ảo bầu trời, trong đó phảng phất ẩn chứa một thế giới khác. Xem ra ngươi đã hiểu chúng ta trước mắt tình cảnh, cái này rất tốt. Chu Vô Thị cười cười, hiện tại có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn a. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết trận tướng, liền không sợ ta cự tuyệt à? Trước đó không lâu mới tỉnh lại, Chu Vô Thị hỏi ngược một câu. Ngươi không biết. Chu Vô Thị giống như không nhìn một chính mình khác, chậm rãi đi đến trước cửa điện, mắt nhìn phía ngoài quảng trường. Trong quảng trường là nắm tay của vợ, trong ngực còn ôm một cái đứa bé, khắp khuôn mặt là nụ cười đoàn tiên ai. Lại phía sau là đồng dạng tay trong tay, đã khôi phục nữ trang thượng quan Hải Đường, cùng dáng tươi cười vẫn có chút cứng ngắc lại phát ra từ nội tâm về hải một đao. Chú ý tới trên bậc thang thân ảnh, Đoàn Thiên Ngai cùng thượng quan Hải Đường đồng thời hô, nghĩa phụ. Về hải một đao tựa hồ còn có chút không thích ứng tình huống như vậy, nhưng cũng khẽ bước cằm, khi chính mình đã đánh qua chào hỏi. Thượng quan Hải Đường đối với hắn phản ứng này lại không phải hết sức hài lòng, đang muốn ném đi ánh mắt, về hải một đao giải thích thanh âm đồng thời vang lên, hắn nghĩa phụ có thể trông thấy. Ngươi nha. Thượng quan Hải Đường bên cạnh thở dài bên cạnh lắc đầu. Đúng lúc này, chỉ thấy phía trước cùng Đoàn Thiên Ngai nắm tay nữ tử xinh đẹp, đột nhiên tránh ra Đoàn Thiên Ngai tay, tại đối phương hoang mang trong ánh mắt, hì hì nói ra, ta cùng Hải Đường nói điểm nữ hải tử ở giữa lời nói, về hải đại ca, còn muốn làm phiền ngươi đem Hải Đường cho ta mượn trong một giây lát. Tựa hồ lo lắng đối phương cự tuyệt, nàng lại vội vàng bổ sung, đồng thời còn khoa tay một cái cao lệ tức giận thủ thế, chỉ một chốc lát mà. Được rồi, ta cùng đại tẩu nói một hồi nói. Thượng quan Hải Đường trấn an một câu, về hải một đao lúc này mới không tình nguyện buông lòng tay ra. Đương nhiên, trên mặt hắn biểu lộ hoàn toàn không đủ để trèo chống không tình nguyện ba chữ này. Đoàn Thiên Ngai nghe được đại ca hai chữ sau, nhịn không được ốn nắn một câu, ta mới là đại ca. Nhưng không ai để ý tới hắn. Về hải một đao đi tới, nhìn hắn một cái, rất nhanh liền lại đem ánh mắt chuyển rời đến Hải Nhi trên thân, biểu lộ hơi có vẻ nhu hòa. Rơi ở hậu phương nữ tử xinh đẹp cùng thượng quan Hải Đường, cũng thông qua truyền âm nhập mật thủ đoạn, nói đến thì thầm. Hải Đường, hắn trên giường cũng là bộ này lạnh như băng biểu lộ sao? Đại tẩu, ngươi nói cái gì đó? Có cái gì tốt thẹn thùng, bọn hắn lại nghe không thấy. Trầm mặc chốc lát mà, thượng quan Hải Đường đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử xinh đẹp nháy nháy mắt, không biết lại nói cái gì. Trên bậc thang, một cái khác Chu Vô Thị cũng đi ra, nhìn thấy một màn này sau, khẽ thở dài, sau đó giảng thuật lên một chuyện nhỏ. Tại ta vừa mới bắt đầu rèn luyện tinh thần lúc, từng làm qua một giấc mộng. Trong mộng, Tố Tâm cũng tiếp nhận ta, chúng ta cùng một chỗ vượt qua một đoạn không tính ngắn tạm hạnh phúc thời gian. Nếu không phải ta nghĩ đến một việc, có lẽ cho đến hiện tại, ta còn không có từ trong giấc mộng kia đi ra ngoài. Ngươi còn nhớ rõ ta nghĩ đến chuyện gì a? Chu Vô Thị cười nhạt nói, ngươi nghĩ ra thế giới hiện thực Tố Tâm, còn tại Thiên Sơn chờ ngươi đi tỉnh lại. Không sai, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, thật sự là hắn hy vọng một chính mình khác có thể kéo dài vận mệnh, cùng Tố Tâm bạch đầu giai lão. Nhưng hắn không bỏ xuống được thế giới của mình Tố Tâm. Nếu là hắn sẽ biến mất, cái kia một cái khác, hắn đã từng nếm thử cố gắng tỉnh lại Tố Tâm, lại sẽ như thế nào? Điểm này ngươi không cần lo lắng, hắn đã đáp ứng ta, sẽ thông qua một loại phương thức khác, để Tố Tâm cùng tồn tại chỉ là ngươi chỗ thế giới Tố Tâm kết cục, không nhất định sẽ làm ngươi hết sức hài lòng. Chu Vô Thị vừa nói, một bên hướng nơi xa trên quảng trường, ngay tại đi tới mấy người lộ ra dáng tươi cười, đồng thời phất phất tay, xem như đối cứng mới cái kia âm thanh chào hỏi đáp lại. Hắn, bên cạnh hắn Chu Vô Thị lại chú ý tới hắn trong lời nói chi tiết, không có đạt được trả lời chắc chắn sau, trước đó không lâu mới trong điện tỉnh lại Chu Vô Thị, ngược lại hỏi, phương thức gì? Hắn lại vì cái gì muốn làm như thế? Phương pháp rất đơn giản, nhưng lại không có khả năng vận dụng ở trên người của ngươi. Về phần tại sao vì cho sắp đạn sinh thế giới mới, giảm bớt một chút mâu thuẫn đi đưa tay buông xuống Chu Vô Thị quay đầu nhìn về hướng hắn, ta chỗ thế giới cổ Tam Thông đã chết, có thể theo ta biết, ngươi bên kia cổ Tam Thông còn sống. Trong chốc ngắn này, Chu Vô Thị đã minh bạch đối phương vừa rồi nâng lên, tố tâm kết cục, sẽ không làm chính mình hết sức hài lòng ý vị như thế nào. Chương 1063 mộng năm, 1, chương 1063 mộng năm, 1, ta ở đâu? Thạch Chi Hiên thoáng khôi phục một chút ý thức, chợt liền ra đời dạng này một nỗi nghi hoặc. Hắn ý đồ tự lẩm bẩm, dùng cái này đến chỉnh lý lộn xộn suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình làm không được điểm này, suy nghĩ không có nửa điểm đỉnh trệ ý tứ, nhưng lại không cách nào mở miệng nói chuyện, tựa như là đã mất đi đối với thân thể khống chế. Không, không đối, hắn căn bản chính là đã mất đi thân thể. Theo một bức quan sát hình ảnh chiếu tại trong lòng, Thạch Chi Hiên rốt cục xác nhận trạng thái bản thân. Một khối phù điêu, rộng khoảng một trượng, phía trên điêu khắc một vị mặc tăng y xanh nhạt, tại dưới bồ đề thụ ngồi xếp bằng thân ảnh, khuôn mặt tràn đầy từ bi. Đó là mặt của hắn, nhưng cũng Thạch Chi Hiên có thể khẳng định, mình đời này đều không có lộ ra qua dạng này vô hại biểu lộ. Rất nhanh, hắn kịp phản ứng, đó là một chính mình khắc mặt. Đồng thời, hắn nhớ lại chính mình đã từng nhìn qua ma môn điện tịch, trong đó một quyển tên là Ma Đạo Theo muốn ghi chép trộm mộ tạp ký, liền từng đề cập tới có ma môn tiền bối, tại khai quật thường chu thời kỳ của mỗi lúc, hiểu được một chỗ càng thêm cổ lão, càng thêm địa phương bí ẩn, chiến thần điện. Nơi này chẳng lẽ chính là cái gọi là chiến thần điện? Thạch Chi Hiên cũng không biết tại sao mình lại hướng bên này suy đoán, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chính mình cũng không có đoán sai. Thế nhưng là, hắn tại sao phải mộng đến nơi đây? Vì sao lại mộng đến một chính mình khác? Mặt khác, tựa hồ theo ý thức khôi phục, trạng thái tinh thần của hắn cũng có cực kỳ tốt đẹp chuyển, bởi vì công pháp xung đột mà phân liệt tinh thần cũng dần dần bắt đầu tụ hợp. Tại gà trống to rõ hót vang âm thanh bên trong, đồng trưởng quỹ mở mắt. Mấy năm qua dưỡng thành thói quen tốt, cũng không vì làm một cái quái mộng mà đánh mỡ. Nàng như thường lệ từ trên giường ngồi thẳng lên, liền chuẩn bị duỗi người một cái, sau đó đốc thúc tiểu bối đi học. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền phát giác không đối, cái này tựa hồ không phải là của mình gian phòng. Hoặc là nói, gian phòng kia bố cục cùng nàng lúc trước tại trong mộng nhìn thấy đồng dạng không hay, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại chán còn đang nằm mơ? Nàng vô ý thức hướng phía trên giường nhìn lại, cũng không ở bên cạnh phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia sau, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Cách thanh âm kia có chút chói tai, giống như lâu năm thiếu tu sửa bình thường. Đông Tương Ngọc tức thì bị giật nảy mình, nha một tiếng rút về chân giường, kéo chăn ngăn trở chính mình hơi tốt thân thể, một đôi như nước trong veo đôi mắt tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác. Tương Ngọc, thế nào? Bị hù dọa? Ta sớm bảo ngươi tìm tợ một giữ cửa sửa một chút, ngươi không phải nói còn có thể dùng, lần này tốt đi. Đi, điểm tâm ta thả nơi này, ngươi cũng nhanh lên lên, đợi chút nữa còn muốn đi chi nhánh bên kia cắt băng, đằng sau chủ cửa hàng bên này cũng có bán hạ giá hoạt động chờ ngươi chủ trì, tóm lại cần bận bịu sự tình còn nhiều nữa. Lão Bạch. Đông Tương Ngọc rủi rủi con mắt, không có chút nào chú ý tới trong quá trình chăn mền trượt xuống, lộ ra hương diễm không gì sánh được một màn. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, phát hiện người trước mặt không có biến mất, chỉ là bộ dáng trở nên cùng quá khứ có rất nhỏ khác biệt, có chút ngập. Chuyện ra sao? Trong lòng nghĩ thầm nói thầm, Đông Tương Ngọc liền nghĩ tới một sự kiện, nếu như mình thật tỉnh ngủ đến đây, vậy nàng thêm tại trên người mình di hồn đại pháp hiệu quả, nên khôi phục, chính mình cũng liền không nên nhớ kỹ Lão Bạch mới đối. Quả nhiên, hay là tại nằm mơ nàng tự mình lẩm bẩm. Lão Bạch đã đem chứa cháo loang thức nhắm còn có một cái trứng vịt muối khay để lên bàn, nghe được lời nàng nói sau, đi tới, cái gì nằm mơ? Tương Ngọc ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ đâu? Hắn thoại âm rơi xuống, kinh ngạc trông thấy, chính mình nàng dâu chẳng những không có hồi phục chính mình, ngược lại bắt đầu tự mình hại mình. Chính là phối hợp nàng hiện tại mặc cái này một thân hung tàn hình ảnh, cũng biến thành tiêu hồn không gì sánh được. Nhưng Lão Bạch không có nửa điểm đứng tại chỗ thưởng thức ý nghĩ, nếu thật là muốn nhìn, hắn nói điểm dấu ngon dấu ngọt, mỗi ngày ban đêm đều có thể nhìn thấy, không chỉ có thể đứng xa nhìn, còn có thể khinh nhẫn. Đến cùng chuyện ra sao, thế nào còn vẫn chưa tỉnh lại liệt. Đông Tương Ngọc đấm đầu của mình, thỉnh thoảng cắn chặt răng, tìm một chỗ viên mềm bộ bị hung hăng bóp vào trước, ý đồ thông qua đau đớn đến để cho mình thoát ly một cảnh. Nhưng không hề nghi ngờ, đau đớn mặc dù nương theo lấy vết đỏ xuất hiện, nhưng trước mắt từng bức họa, nhưng như cũng vô cùng chân thật. Nàng tựa hồ thật không phải là đang nằm mơ. Ý thức được điểm này trong nháy mắt, nàng đột nhiên đã mất đi đối với thân thể khống chế. Cũng không phải là lúc trước tự mình hại mình có hiệu quả, mà là Lão Bạch nhìn không được, cũng không khuyên nổi, cuối cùng không làm sao được điểm huyệt đạo của nàng. Nhìn xem Đông Tương Ngọc cái kia mở mịt luống cuống con mắt, Lão Bạch nghiêm mặt nói, ta nhưng nói xong à, ta tại đây là vì không để cho ngươi tự mình hại mình mới điểm huyệt, chờ một lúc không có khả năng trở mặt, mặt khác chớ tự tàn phế nghe được không, nếu là đồng ý, liền liên tục chớp mắt. Chớp chớp ngáy. Đông Tương Ngọc vô ý thức làm theo, liền gặp được Lão Bạch ngón tay ở trước mắt nàng nhanh chóng lướt qua, đàn bên trong, thiên chỉ hai nơi huyệt đạo có chỉ lực thẩm thấu mà vào. Gần như đồng thời, nàng phát hiện chính mình lại có thể nhúc đích, vô ý thức giơ lên ra tay. Bạch triển đường thì giống như là đạt được nguy hiểm dự cảnh, nhanh chóng rời xa bên giường, đồng thời một mặt cảnh giới nói ngươi vừa rồi đã đáp ứng không trở mặt. Biết liệt. Đông trưởng quỹ bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, chợt khoát tay áo, ngươi đi ra ngoài trước, chán muốn mặc quần áo. Mặc quần áo? Bạch triển đường có chút không có khả năng lý giải, mặc quần áo cùng hắn ra ngoài có cái gì tất nhiên liên hệ sao? cũng không phải vừa thành thân lúc ấy, lão phu lão thê, có cái gì tốt né tránh. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn liền vấn đề này triển khai cái gì, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lại nhắc nhở qua một câu nhớ kỹ ăn cơm sau, hắn quay người rời khỏi phòng. Nhưng Đông Tương Ngọc không có chú ý tới, cũng chú ý không đến chính là, lão Bạch tại đóng kỹ cửa phòng sau, cũng không xuống lầu, mà là dựa vào tại cạnh cửa trên vách tường, nghiêng tai lắng nghe trong căn phòng động tĩnh. Đông Tương Ngọc cũng không biết, phối hợp trên giường nghĩ linh tinh. Chuyện ra sao nha, chán hẳn là đã tỉnh lại mới đối, chẳng lẽ lại, thật không phải là đang nằm mơ? Hay là nói, ta trí nhớ lúc trước mới là đang nằm mơ? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến dạng này một loại khả năng, có vẻ như còn rất phù hợp logic. Không phải mình bây giờ tại nằm mơ, mà là mình bây giờ tỉnh mộng. Trước đó trong trí nhớ xuất hiện sự tình, bao quát cùng lão Bạch náo mâu thuẫn, đối phương cùng Triển Hồng Lăng tình cũ lại cháy lên, đều là chính mình nội tâm tiềm ẩn lo lắng, chính mình tiềm thức, căn cứ những này lo lắng, vận ra đại khái phù hợp logic một cảnh. Cái này rất hợp lý. Nàng vốn là so lão Bạch lớn tuổi, hoàn thành qua một lần thân, mặc dù cùng Mạc Tiểu Bảo không có vợ chồng chi thực, nhưng cũng có vợ chồng tên. Mặc dù điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Nếu chỉ là bình thường đối thủ cạnh tranh thì cũng thôi đi. Vô luận là nàng xuất sắc tướng mạo, hay là lương tựa Long Môn Tiêu cục gia thế, đều có thể cho nàng cung cấp sung túc tự tin. Chương 1063 mộng năm 2, chương 1063 mộng năm 2, nhưng Triển Hồng Lăng không giống với. Luận tướng mạo, đối phương không kém hơn nàng, thậm chí bởi vì thiên về điểm khác biệt, nam nhân tại đối mặt Triển Hồng Lăng thời điểm, lại càng dễ bị bản năng chi phối. Luận gia thế, mở ra triển gia là tiền triều lúc liền cực kỳ hiển hách thế gia, về sau mặc dù gặp thảm họa chiến tranh, thế lực có chỗ giảm bớt, có thể nội tình còn tại, coi như tại trên tài lực không cách nào cùng Long Môn Tiêu cục đánh đồng, nhưng ở trên triều đình lực ảnh hưởng, lại là Long Môn Tiêu cục thúc ngựa cũng không đội kịp. Thậm chí, đối phương hay là lão Bạch mối tình đầu tình nhân. Như hai người là náo loạn mâu thuẫn mới biệt ly thì cũng thôi đi, tình cảm đã xuất hiện vết rách, liền rốt cuộc không có khả năng giống ban đầu như thế, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng vấn đề là, hai người lúc trước tách ra, là thân phận có khác. Người là bình ta là tặc, liền giống với chim bay cùng cá, nhất định không cách nào tiến tới cùng nhau. Thế nhưng là về sau, lão Bạch được miễn tội đi bài, tặc thân phận đã tháo xuống, không chỉ như vậy, đối phương còn tùy thời có thể tiếp nhận triều đình chiêu ăn, trở thành lục phiến môn tập trộn cố vấn. Kể từ đó, lão Bạch cùng Triển Hồng Lăng ở giữa lại không còn trở ngại. Ngược lại là nàng, so với Triển Hồng Lăng, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. May mắn, đây chẳng qua là cái mộng. Nghĩ thông suốt sau, Đông trưởng quý nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền muốn đứng dậy mặc quần áo. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Túi đầu xem xét, Phi Hồng nhảy lên gương mặt. Đồng thời, nàng lần nữa ý thức được một vấn đề. Nếu như nói trước đó phát sinh, bao quát lão Bạch gia nhập lục phiến môn, trở thành thần bộ từng màn đều là đang nằm mơ lời nói, cái kia chuyện xảy ra tối hôm qua, đến tột cùng là mộng cảnh vẫn là chân thực. Nếu là thật sự thực, nàng chẳng phải là Đông trưởng quý trong nháy mắt thậm chí cảm thấy được bản thân đại não cũng bắt đầu sôi trào, e lệ cùng xấu hổ hai loại cảm xúc, như ảo thiết ti mở dạng, lặp đi lặp lại tàn phá lấy tinh thần của nàng. Dạng này tựa hồ cũng không tệ. Chỉ, tráng đường là chán. Xấu hổ giận dữ qua đi, nàng không khỏi thầm nghĩ. Ngoài cửa, Bạch Triển Đường mê mang gãi đầu một cái. Nam mơ. Chẳng lẽ lại Tương Ngọc thật sự là ngủ hồ đồ rồi? Hoặc là còn không có tỉnh? Ân, có khả năng, dù sao buổi tối hôm qua A nghĩ đến đêm qua nói những cái kia ngọt đến phát dính lời nói, hắn liền một trận tê cả da đầu. Lúng túng hận không thể dùng chân trên sàn nhà móc ra một cái đồng phúc khách sạn đến. Lão Bạch không có bất kỳ lo lắng gì chơi sập. Một bên, Đông Tương Ngọc lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, quay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Một bên, Triển Hồng Lăng tức đỏ mặt, cũng đỏ cả với mắt, đưa tay liền rút hắn một bàn tay, tiếp lấy cũng đi. Sờ lên nhói nhói mặt, lão Bạch sửng sốt một hồi. Không phải đang nằm mơ sao? Vì cái gì hắn sẽ đau nhức a? Đau lòng loại này duy tâm đau nhức còn chưa tính, bị rút bàn tay cảm giác vì cái gì cũng như thế chân thực a? Chẳng lẽ lại, hắn không phải đang nằm mơ? Lại hoặc là chính mình trước đây kinh lịch là giấc mộng. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như không phải không khả năng. Dù sao mình đường đi quá thông thuận, dễ dàng như vậy liền lên làm tập trộm cố vấn, lại đang trong thời gian rất ngắn hôn thành thần bộ. Ngược lại là hiện tại, thân là chạy chậm đường hắn, mới có hơi chân thực ý vị. Nhưng nếu là lời như vậy, vậy hắn vừa mới chẳng phải là đem chăm chú quấn quanh ở trên người mình hai đầu tơ hồng đồng thời kéo đứt? Không, còn có bù khả năng. Chỉ cần hắn làm ra lựa chọn, vô luận là Triển Hồng Lăng hay là Đông Tương Ngọc, chỉ cần lựa chọn một cái, liền xác suất lớn có thể vãn hồi một cái. Tựa hồ chỉ có thể dạng này. Trong đầu ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền không nhịn được xoắn xuýt. Nếu như có thể, hắn đều không muốn từ bỏ. Nếu như không thể, thật làm cho hắn chọn một cái từ bỏ, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra quyết định. Từ bỏ Triển Hồng Lăng. Nếu là không có trước đó trong ngộng một đoạn kia ở chung thời gian, chính mình vẹn vẹn ở vào cùng Triển Hồng Lăng phân biệt mấy năm, trong quá trình này không còn tiếp xúc, lại cùng Đông trưởng quý đã chung đụng rất không tệ, chỉ kém Lâm Môn một cước, như vậy hắn chắc chắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng bây giờ, hắn không muốn như thế tuyển. Cái kia từ bỏ Đông trưởng quý, luận thời gian chung đụng, không hề nghi ngờ là Đông trưởng quý nhiều hơn Triển Hồng Lăng, có thể cái này tuyệt đại đa số thời gian ở trong, hai người cũng không phải là lấy tình nhân thân phận ở chung, càng giống là bị đặc thù đối đãi tiểu nhị, cùng đối với tiểu nhị có ý khác bà chủ. Từ góc độ này xuất phát, hắn hẳn là như thế tuyển. Nhưng không thể nói vì cái gì, hắn cũng không muốn làm như vậy. Có lẽ, tim của hắn đã bị một bộ thành hai nửa, một nửa khao khát kích thích, cùng Triển Hồng Lăng chăm chú cột vào cùng một chỗ, một nửa khác khao khát an bình, ký thác vào Đông Tương Ngọc trên thân. Vô luận từ bỏ phương nào, đều cơ hồ có thể nói là bỏ qua một nửa bản thân. Theo thời gian trôi qua, hai đạo nhân ảnh dần dần từng bước đi đến, lão Bạch lại ai cũng không có đuổi theo, chỉ là như một tòa đỉnh chỉ suy nghĩ tượng đá, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trong đầu chỉ toát ra một ý nghĩ cuối cùng, nếu là không vội vã như vậy, để cho ta có càng nhiều thời gian suy nghĩ một chút liền tốt. Trần An An một bên vặn eo bẻ cổ, một bên mở mắt ra, nhìn thấy bên gối Chu Ca Ca có tại, hài lòng cười. Nàng chậm rãi đứng người lên, nghĩ đến không quấy rầy Chu Ca Ca, chính mình đi chuẩn bị điểm tâm, bày đủ hiền thê lương mẫu tư thái, để Chu Ca Ca rốt cuộc không thể rời bỏ chính mình. Nhưng ngay lúc mặc quần áo thời điểm, nàng đã nhận ra có chút rơi rơi bụng, túi đầu xuống xem xét, kinh ngạc nói, ta làm sao có bụng nhỏ? Chẳng lẽ lại là gần nhất thịt cá ăn nhiều? Đúng vậy hẳn là à, chính mình trong khoảng thời gian này rõ ràng đều tại khóa cơ kết sỏi, không gầy thành ra bọc xương còn chưa tính, làm sao có thể có bụng nhỏ? Duy nhất để nàng có chút vui mừng, chính là nàng hiện tại ưỡn ngực đi đường, cũng muốn so dị vãng hao phí càng nhiều thể lực. Cái kia tiêu hao cũng không chỉ bắt nguồn từ bụng nhỏ. Cái này không thể được, nếu như bị Chu Ca Ca nhìn thấy, ghét bỏ ta nên làm cái gì? Trần An An tiếng cười nói thầm lấy, túi đầu xuống, vượt qua thuận mắt thì thừa, thấy được phần bụng liên lụy, âm thầm đã quyết định quyết tâm giảm cân. Bất quá nàng tựa hồ không có nghĩ qua, cho dù cái kia thật chỉ là thịt thừa, muốn giảm xuống tới cũng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trừ phi, nàng có thể đem Chu Ca Ca biến thành thủy mỹ nhân, sau đó lợi dụng đầy đủ thời gian, đem trên bụng thịt thừa giảm xuống sau, lại đem nó hôn tỉnh. Dạng này, tại Chu Ca Ca trong mắt, nàng vẫn như cũng là hoàn mỹ từ đầu đến cuối còn nghi vấn. Thiện nghi cổ tam thông tên vương bắt đằng kia. Nhìn xem đã đạp vào bậc thang, tiếp qua không lâu liền có thể đi đến trước mặt mình hai nhà nam thanh, Chu Vô Thị tự lẩm bẩm. Tại bên cạnh hắn, một chính mình khác đã đón nhận bọn hắn, nhưng vẫn có âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên, ngươi đây là làm ra quyết định, ta cũng không được tuyển, không phải sao? Nghĩa phụ. Đoàn Thiên Ngai gật đầu hành lễ, Chu Vô Thị trên vai của hắn vỗ vỗ, lại đùa một chút trong ngực hắn đứa bé, nói đi thôi, cũng mang đến để cho ngươi mẹ nuôi nhìn một chút, nàng khẳng định sẽ rất ưa thích. Mắt thấy một màn này, Chu Vô Thị mình tại trong lòng đưa cho hồi phục, không sai. Chương 1064 người xuyên việt, chương 1064 người xuyên việt Phật đường bên trong, đàn hương lượn lờ. Lại thất bại. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Quảng Thành Tử mở mắt ra, phát giác chính mình vẫn như cũ ở vào chỗ cũ. Hắn ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía người trước mặt, đó là một cái ngồi xếp bằng, lưng eo thẳng tắp, trên mặt ngậm lấy cười người trẻ tuổi. Thanh niên một thân đẹp đẽ hoa mỹ bảo phục, trong tay vuốt ve một viên ngọc cấu, nghe được Quảng Thành Tử hỏi thăm, hắn cười cười nói, ngươi đoán. Quảng Thành Tử trầm mặc không nói. Thấy thế, thanh niên mở miệng lần nữa, hoặc là hai người chúng ta thương lượng, ngươi từ bỏ bản thân, ta trợ giúp một cái khác ngươi đạt thành mục đích. Không có khả năng. Quảng Thành Tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không có ý đồ làm bộ đáp ứng, cuối cùng đổi ý, một mặt là hắn không muốn làm như vậy, một phương diện khác cũng là hắn hoài nghi một chính mình khác đã không có ở đây. Ngay tại vừa mới, hắn nếm thử thông qua nhập mộng phương thức, nhập chủ thế giới song song thân thể của mình, lại phát hiện thất bại. Mà thất bại nguyên nhân là cha không người này. Cái này khiến hắn hoài nghi, chính mình nhị trọng thân phải chăng đã bị đối phương xử lý. Cứ việc, hắn cũng không cho là đối phương có năng lực như vậy. Nếu không đối phương hiện tại cũng sẽ không tâm bình khí hòa cùng chính mình nói chuyện. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối trước mắt người tràn đầy kiếm kỵ, nguyên nhân chính là như vậy, đối phương vô luận nói cái gì, làm cái gì, hắn cũng không thể tin tưởng, không thể đi làm. Không phải vậy hơi không cẩn thận, khả năng liền rơi vào đối phương cái bẫy, gặp thế giới song song vận mệnh của mình. Đó chính là không có nói chuyện thanh niên cũng không lộ ra biểu tình thất vọng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thậm chí nhiều hơn mấy phần nhàn sắc, ngựa khí nhẹ nhàng nói đã như vậy, tiện tay dưới đáy xem hư thực đi. Quảng Thành Tử nhìn hắn chằm chằm một chút, đỉnh đầu đột nhiên có một viên chuông nhỏ hiện hiện. Tiếng chuông quen quần. Quảng Thành Tử thân thể đúng là tán làm vô số điểm sáng. Đây không phải bản thể của hắn, chỉ là một bộ ý tưởng tạo thành phân thân. Chính là trước đây Tô Mộc ở trước mặt hắn triển lộ ra thủ đoạn. Thanh niên trên mặt vẫn chưa xuất hiện vẻ kinh ngạc, thật giống như đối phương chỉ nhìn một lần liền nắm giữ tương tự thủ đoạn, là một kiện chuyện rất bình thường. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Đối phương là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, tri thức nội tình phong phú không gì sánh được. Trừ một chút tương đối đặc thù, cần ngưng tụ đặc thù ý tưởng mới có thể phát huy ra uy lực năng lực bên ngoài, đối phương đều có thể rất nhẹ nhàng trở lại như cũ đi ra. Vậy thì chờ bên dưới gặp thanh niên thoại âm rơi xuống, thân thể lại cũng trở nên hư ảo, tựa như là một bức nhiều tầng tranh, bị cục tẩy xoa từng tầng lau, cho đến hoàn toàn biến mất. Cơ hồ bày khắp cả mảnh trời màn ánh sáng, giờ phút này nổi lên gợn sóng. Nhưng một màn này, nhưng lại không có quá nhiều người chú ý tới. Chỉ vì hai thế giới tuyệt đại đa số người đều đã tại vận mệnh dây dưa ảnh hưởng dưới, tiến nhập mộng đẹp, ở trong mộng cảnh, căn cứ thế giới song song vận mệnh tuyến phát triển quy tích, thể nghiệm cùng tự thân hoặc giống nhau, hoặc cuộc đời hoàn toàn khác. Cũng dùng cái này đến quyết định đi ở chỉ có chút ít hơn 10 người, còn có thể bảo trì thanh tịnh. Chính là mấy người này. Màn sáng trong gợn sóng có âm thanh truyền ra, tựa hồ là đó là cái thanh âm giàn mua. Hắc hắc, nhược điểm cũng không có gì không tốt, tiết kiệm lúc lại dùng ít sức. Thanh âm thứ ba vang lên trong nháy mắt, phía dưới Ngụy Thúc Ngư bản năng nhìn về hướng chiến thần điện xiển xích phương hướng, gặp cụ Lưu Tôn tinh thần thể vẫn bị trói lại lấy, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Thanh âm kia mang đến cho hắn một cảm giác cùng cụ Lưu Tôn tương tự cực kỳ, nhưng đối phương nếu còn bị cột vào nơi này, liền sẽ không là hắn. Chẳng lẽ chỉ là tương tự? Trong đầu suy nghĩ hiện lên, nhưng lại rất nhanh bị phủ định. Ngay sau đó, một cái từ rất sớm trước đó liền bị hắn sơ sót vấn đề, lại xuất hiện tại não hải. Bị trói lấy cái này cụ Lưu Tôn là ai? Vấn đề này tựa hồ có chút kỳ quái, lại đem nắm đến sự tình bản chất. Dùng dễ dàng hơn lý giải vấn đề thuật lại một lần, chính là cái này cụ Lưu Tôn thật là người xuyên việt sao? Trước đây hắn cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua vấn đề này, bởi vì trên người đối phương người xuyên việt vết tích hết sức rõ ràng, mà có được một đôi có thể thấy rõ đi qua con mắt hắn, càng là không chỉ một lần, tại trên người đối phương nhìn thấy đối phương xuyên qua lúc cảnh tượng, cái kia bốn đạo lưu quang. Cho nên, hắn mới 10 phần xác định, đối phương chính là người xuyên việt. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có chút quá loa, đối phương thật là người xuyên việt sao? Cái kia một sợi tinh thần là xuyên qua mà đến, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, đối phương thuộc về thế giới song song bộ phận, cũng chỉ có cái kia một sợi tinh thần. Đối phương trước đây dùng cho chiến đấu thân thể, là đồng dạng xuyên qua mà đến tăng y xanh nhạt bản thạch chi hiên, mà đối phương chủ thể tinh thần thì là sau khi xuyên việt, mới từ thế giới này chiến thần điện đổi thành đi ra, thuộc về thế giới này cụ Lưu Tôn tinh thần. Nói một cách khác, đối phương giờ phút này, trừ vẫn có một sợi tinh thần là người xuyên việt bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số tạo thành bộ phận đều là thế giới này sinh trưởng ở địa phương. Mà giờ khắc này màn sáng sau người kia, mới thật sự là trên ý nghĩa người xuyên việt, một thế giới khác cụ Lưu Tôn. Người cũng nghĩ đến, thanh niên bản tiểu đạo sĩ nhìn về hướng Ngụy Thúc Ngư phương hướng, thấy đối phương một mặt giật mình, liền minh bạch hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, hỏi thăm mở miệng. Ngụy Thúc Ngư nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt đại đa số nghi hoặc đều giải khai, về phần sau cùng một cái vấn đề nhỏ, cũng tại vừa mới nghĩ đến đáp án. Hắn cái gọi là vấn đề nhỏ, tức vì cái gì còn sẽ có hai đầu xiềng xích quấn quanh ở bản thổ cụ Lưu Tôn trên thân. Vấn đề này cũng không phức tạp, tại hắn vừa mới suy nghĩ trước mắt cái này một bộ cụ Lưu Tôn tinh thần thể thành phần biểu lúc, đã đạt được đáp án. Cụ Lưu Tôn tinh thần thể một sợi xuyên qua cụ Lưu Tôn tinh thần một cái hoàn chỉnh bản thổ cụ Lưu Tôn tinh thần thuộc về thế giới song song chiến thần điện, buộc chặt chính là cái kia một sợi xuyên qua mà đến tinh thần, mà thuộc về bản thổ chiến thần điện, buộc chặt chính là cụ Lưu Tôn hoàn chỉnh bản thổ tinh thần. Bởi vì cả hai chặt chẽ tương liên, không cách nào chia cắt, mới cho người một loại hai đầu xiềng xích quấn quanh ở trên người một người ảo giác. Là hắn, như sâu thịt nướng giống như treo ở giữa không trung văn thủ, ngựa khí trước nay chưa có ngưng trọng, hiển nhiên là nhận ra cái kia ba đạo thanh âm chủ nhân. Cái này ba đạo thanh âm chủ nhân, hắn đều không xa lạ gì. Đạo thứ nhất thuộc về Phổ Hiền, hẳn là thế giới song song đồng bị thể, đạo thứ ba thuộc về cụ Lưu Tôn, cũng là đồng bị thể. Mà chân chính làm hắn nghiêm túc lên âm thanh thứ hai, hắn đã có hơn 2000 năm chưa từng nghe qua. Khương Tử Nha, hắn từng chưa nói ra ba chữ này, cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng gạt ra một dạng. Hắn thoại âm rơi xuống, gợn sóng nhộn nhạo lên. Ba đạo nhân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn bộ dáng của hai người, cùng trước đây Ngụy Thúc Ngư cùng Quỳ Hoa lão tổ gặp phải hai người, ở bên ngoài quan thượng, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Chỉ là giờ phút này từ màn sáng sau đi ra hai người, khí tức càng thêm hùng hậu, khí chất càng thêm tiếp cận 2000 năm trước, phong thần đại chiến lúc bọn hắn. Mà ở trung ương lão giả, thì râu bạc tóc trắng, đầu đội thoa non lá, người khoác áo tơi, trong tay một cây thật dài cần câu. Hắn đã cực kỳ già yếu, có thể người quen biết hắn lại biết, lão đầu này 2000 năm trước đã là bộ dáng này. Chương 1065 đạo hữu xin dừng bước, 1, chương 1065 đạo hữu xin dừng bước, 1, Khương Tử Nha. Phổ Hiền đã mất đi toàn bộ khí lực, cho dù động một chút ngón tay, đều cực kỳ miễn cưỡng, nhưng nghe đến âm thanh quen thuộc kia sau, hay là cố gắng giơ lên đầu. Nhìn xem trong hư không, cái kia ngư ông ăn mặc lao ra hỏa, trong ánh mắt giống như có thể phun ra lửa. Chính là lao đầu này. Lúc trước nói cái gì phượng gãy tây kỳ, mời bọn họ xuống núi trợ Vũ Vương phạt trụ, kết quả lại tại cuối cùng quyết chiến thời điểm bị đâm, khiến hai phe địch ta, tổng cộng hơn 20 vị tiên nhân đều bị chiến thần điện tiếp dẫn. Giang giác, hắn cố gắng muốn dây rủa, có thể chiến thần điện xiển xích, không bị trói lại còn dễ nói, một khi bị trói lại, chính là tinh khí thần đều thăng hoa đại tông sư, cũng không có khả năng tránh ra khỏi. Đáng giận, hắn gầm nhẹ lên tiếng, trong lòng rất là không cam lòng. À, điếu tẩu ăn mặc lão giả rủ xuống đầu, mắt nhìn sâu thịt nướng một dạng Phổ Hiền, vô tình cười cười, vừa nhìn về phía bên cạnh, ngươi tựa hồ còn đang vì chuyện năm đó mà ta. Phổ Hiền đồng vị thể quay đầu sang, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, Quảng Thành Tử đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công, không lại ngăn cản ta truy sát ngươi. Vụ ý rất rõ ràng, ta chính là tại oán ngươi. Không chỉ oán ngươi, còn rất hận ngươi. Không chỉ rất hận ngươi, còn muốn làm thịt ngươi. Khương Tử Nha nghe vậy, lộ ra một chút sợ sệt biểu lộ, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, tựa hồ lo lắng Phổ Hiền không có kiên nhẫn đợi đến sau khi chuyện thành công, hiện tại liền cho hắn một đao. Phổ Hiền lại chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái sau, liền rời đi ánh mắt. Hắn cũng không phải cực kỳ kiên nhẫn, mà là không có lòng tin gì. Lão già này năm đó bản về không muốn thể diện đến, so cụ Lưu Tôn cái này chỉ biết là chạy trốn ngốc hàng cũng đã có chim mà không bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão già này cũng là thâm tàng bất lộ nhất một cái. Trước khi quyết chiến, không có người biết được thực lực chân chính của hắn, cũng không có người phát giác được, hắn ẩn tàng át chủ bài. Ai? Ta lúc đầu cũng là bị người lợi dụng. A Khương Tử Nha trong lòng yên lặng giải thích một câu, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hắn rõ ràng chỉ là một cái nửa đời trước ăn quá nhiều khổ, tuổi già muốn hưởng thanh phúc lao đầu. Nếu là không có điểm lời khó nói, đầu góc bị lừa đá, mới có thể bước lên đắc tội hơn 10 vị tiên nhân phong hiểm, đi chủ trì tiếp dẫn nghi thức. Chỉ tiếc, từ trên kết quả đến xem, văn thủ Phổ Hiền bọn họ đích xác là bị hắn cho hố, cái này cũng liền khiến cho hắn bất luận cái gì giải thích, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Cùng nói ra bị bọn hắn đổi, chẳng ngoan ngoãn ý miệng. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Mắt thấy tình thế lắng lại, mâu thuẫn hòa hoãn, cụ Lưu Tôn mới đứng ra, xung làm người khuyên can. Phổ Hiền không thèm để ý hắn, không nói một lời. Khương Tử Nha thì cười với hắn một cái, lại làm cho người sau dùng mình, ho nhẹ một tiếng sau, yếu ớt nói, chúng ta nên làm chuyện chính. Hoàn toàn chính xác nên làm chuyện chính. Khương Tử Nha tán thưởng gật gật đầu, chợt xoa xuống đầu ngón tay, năm đạo lưu quang liền từ hắn dưới áo tơi bay ra, hóa thành năm cây tiểu kỳ. Mỗi một cán tiểu kỳ đều có một thước dài bảy tấc, bóng loáng cán cây gỗ, cờ sắc không giống nhau, không gió lại tự hành phát phối, hiện lộ ra trên mặt cờ ngũ phương thánh thú đồ án. Màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ ở trung ương, mặt khác tứ phía thì bay về phía tứ phương, phân biệt tại sơn cốc đông tây nam bắc sừng treo đưa. Khương Tử Nha ngón tay lần nữa chà một cái, mặc niệm chú ngữ, lập tức liền có ngũ sắc quang hoa hiện hiện, đem năm cây tiểu kỳ nuốt hết, đợi cho ánh sáng nội liễm, năm cây cờ từ bàn sơ một thước bảy tấc, biến thành dài hơn hai trượng đại kỳ, đón gió phấp phới. Nói rất dài dòng, trên thực tế tại trong sơn cốc mọi người nhìn lại, chỉ là trong mấy mắt, bầu trời liền bị một tầng do hào quang năm màu bệnh mà thành màn vải bao phủ. Vũ hành đại trận, thân là thời kỳ thượng cổ đã tồn tại tiên nhân, Cổ Lưu Tôn mặc dù thủ đoạn chiến đấu yếu đi một chút, kiến thức lại tuyệt không nông cạn. Trong nháy mắt liền nhận ra đây là thời kỳ thượng cổ, khó chơi nhất không trận. Làm công trận, ngũ hành đại trận cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực sát thương, lại có thể hóa giải hết thể công kích. Bởi vì cái gọi là ngũ hành trận bên trong, vạn pháp không còn chính là tòa trận pháp này chân thật nhất khắc họa. Trong sân cốc, đại địa kịch liệt rung động, liên tục không ngừng đất có điểm sáng bị rút đi, lại liên tục không ngừng có ánh sáng điểm một lần nữa bổ khuyết đi vào. Nhưng mà hạt cắt trong sa mạc, rất nhanh, Tô Mộc trước mặt màn sáng nổ tan vì điểm điểm tinh quang. Thượng cổ thần tiên thủ đoạn thật đúng là lại bị a. Tô Mộc thở dài, lại cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù dựa theo hiện tại phân chia, tất cả mọi người là võ giả, nhưng thời kỳ thượng cổ võ giả cùng hiện tại võ giả cũng là tồn tại cực lớn khác biệt, nhất là thủ đoạn phức tạp trình độ. Nếu như đem hiện tại võ giả so sánh chiến sĩ, thời kỳ thượng cổ võ giả liền phổ biến đều là chiến đấu pháp sư, lại cơ hồ mỗi một vị tiên nhân đều nắm giữ lấy một hạng có thể là vài hạng không thua gì tám kỳ kỹ thủ đoạn. Theo văn tù miêu tả, giờ phút này xuất hiện ở nơi này tiên nhân, cho dù là tại thượng cổ tiên nhân trong hàng ngũ, đều là không thể bắt bẻ người nổi bật, đều chiếm cứ lấy một chút cực kỳ trọng yếu ý tưởng. Cũng tỉ như Khương Tử Nha thi triển thủ đoạn ngũ phương kỳ, tức tượng trưng cho ngũ hành, lại tượng trưng cho ngũ phương, cơ hồ có thể xưng là hết thảy trận pháp nền tảng. Tất cả trận pháp mặc cho ngươi như thế nào tinh diệu, tại ngũ phương kỳ trước mặt cũng chỉ là một cái tùy thời có thể lấy phá giải ích trí đồ chơi. Hoa nhìn chỉ là cấm tiệt thuật pháp thủ đoạn, mà không ảnh hưởng đến tương ứng quy tắc, ngẫm lại cũng là, nếu là ngay cả quy tắc đều có thể ảnh hưởng, không khỏi cũng quá biến thái, còn đánh cái gì, trực tiếp tính ngươi thắng tốt. Ngụy Thúc Ngư đem trong tay giản dị dây thừng cung bỏ qua, chút ít nhiều lần, hướng đống lửa trước mặt bên trong mua thêm mảnh gỗ vụn, nhưng khi hắn ý đồ dùng thuật pháp điều khiển trong đống lửa hỏa diễm, tiếp theo xoa một cái hỏa cầu lúc đi ra, lại phát sinh ngoài ý muốn. Hỏa cầu tại thoát ly đống lửa trong nháy mắt, không có chút nào lo lắng dập tắt. Đầu đen rau muốn qua đi, Ngụy Thúc Ngư vô vô tay đứng lên, đón nhận chính hướng bên này đi tới thanh niên bản tiểu đạo sĩ, xem ngươi biểu lộ liền biết, không thuận lợi. Tiểu đạo sĩ khẽ bước cằm, ta nếm thử mấy loại thủ đoạn, bao quát nhưng không giới hạn trong triển khai kỳ môn cục, cường công, tinh thần lực khống chế, trong đó chỉ có liên quan đến tinh thần lực nếm thử hơi có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không xa bên ngoài, một lần nữa tỉnh táo lại phổ hiện, bù đắp tiểu đạo sĩ muốn nói lời nói. Hắn ngược lại là không có triển khai trào phúng. Dù sao đối mặt đã thành hình ngũ phương trận, cho dù là thời kỳ đỉnh phong hắn, cũng cơ hồ không cách nào bằng vào lực lượng của mình, từ đó thoát khốn. Ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm. Ngụy Thúc Ngư hướng phương hướng của hắn đi đến, một bên bước cảm, vừa nói, nhưng ta nhớ kỹ phong thần đại chiến thời điểm, các ngươi là phe bạn à. Chương 1065 đạo hưu xin dừng bước, 2, chương 1065 đạo hưu xin dừng bước, 2, thoại âm rơi xuống, hắn liền đón nhận phổ hiện cái kia đạm mạc lại phảng phất có thể ánh mắt giết người. Ngụy Thúc Ngư trong nháy mắt hiểu ý, à, suýt nữa quên mất, lúc trước đem các ngươi đưa vào chiến thần điện cũng là hắn, ngươi muốn trả thù, tự nhiên là muốn nghiên cứu làm như thế nào phá giải thủ đoạn của hắn. Ân. Vậy ngươi có đề nghị gì không có? Nói thế nào, chúng ta hiện tại cũng coi là có cùng chung địch nhân. Phổ Hiền không có phản bác, suy tư một lát sau, lắc đầu, đề nghị của ta chính là hướng ngoại giới xin giúp đỡ. Cắt. Gặp Ngụy Thúc Ngư một mặt không dám tin biểu lộ, phản phất tại nói ngươi không phải lên cổ tiên nhân sao? Đánh như thế nào bất quá cũng ưa thích diêu nhân a. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngũ phương trận là cực hạn công trận, cơ hồ không có lực sát thương, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, muốn từ trong ra ngoài đột phá ra ngoài, căn bản không thể nào, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị cái kia năm cây cờ hóa giải. Tinh thần lực ngược lại là không có chịu ảnh hưởng, nhưng này mang ý nghĩa các ngươi muốn đem cái kia năm cây cờ luyện hóa, đây là không thể nào, trong các ngươi bất kỳ một cái nào, thậm chí cũng bao quát ta ở bên trong, không ai có thể tại cái kia năm cây cờ ý tưởng bên trên tranh qua lão đầu kia. Chỉ có từ ngoại giới xuất thủ, có thể là giết lão đầu kia, có thể là cướp đi tùy ý hai cây cờ, như vậy mới có thể làm cho trong trận ngũ hành cân bằng bị đánh phá. Nếu là có thể làm được điểm này, đằng sau ngược lại là đơn giản nhiều. Vì cái gì nhất định phải là hai cây? Ngụy Thúc Ngư hiếu kỳ hỏi. Phổ Hiền quét mắt nhìn hắn một cái, khoe miệng gạt ra một cái trào phúng độ cong, bởi vì ngũ hành tương khắc cũng tương sinh, nếu chỉ là cướp đi một cây cờ, lao đầu kia hoàn toàn có thể thông qua ngũ hành tương sinh ý tưởng, một lần nữa ngưng tụ ra một cây chống chỗ cờ xí. Chỉ có năm đi thứ hai, lại cả hai cũng không tương liên, mới có thể làm ngũ hành tương sinh ý tưởng không cho bẹn, từ đó đã hiểu à? Đã hiểu. Ngụy Thúc Ngư gật gật đầu, vỗ cằm, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta trong thời gian ngắn chuyển di một cây cờ, lại tại trong thời gian nhất định, thông qua ngũ hành tương khắc quan hệ, liên tục phá hư hai cây cờ, phải chăng đồng dạng có thể phá trận? Trên lý luận có thể thực hiện. Phổ Hiền không có phủ nhận, tiếp theo nói bổ sung, nếu như Khương Tử Nha không có tàng tư, cùng bên cạnh hắn ta cùng Cụ Lưu Tôn ngốc hàng kia đồng bị thể, không có xuất thủ hộ kỳ lời nói. Nói cho cùng, ta chỉ là căn cứ hắn qua lại chiến đấu tiến hành phân tích, cũng không rõ ràng cái này Ngũ Phương Kỳ trận cụ thể còn có biến hóa gì. Phổ Hiên không khỏi thở dài, muốn nói Khương Tử Nha không có tàng tư, hắn là tuyệt đối không tin. Bảo Bất Tề lão đầu này trong âm thầm còn luyện chế ra bộ thứ hai Ngũ Phương Kỳ, lấy bảo đảm tại bị địch nhân chém tướng đoạt cờ sau, lập tức dùng mới lá cờ bổ sung, cũng thông qua tự thân cùng Ngũ Phương ý tưởng liên hệ, trong thời gian rất ngắn hoàn thành chủ kỳ xuống làm phó kỳ, phó kỳ thăng làm chủ cờ thao tác. Ta biết cũng chỉ có thế. Phổ Hiên vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu đạo sĩ thân hình một trận lay động, thật vất vả mới đứng vững, chợt sắc mặt do trắng bệnh dần dần chuyển đỏ. Không được, lao đầu kia có phòng bị tinh thần lực đưa tin, ta phân chia ra đi mấy chục đạo tinh thần lực đều bị hắn cho đánh tan. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, khuôn mặt có chút cổ quái nói bổ sung, cũng có thể là ta phân tán đi ra tinh thần lực, chủ động đón nhận trong tay hắn cần câu. Cần câu? Phổ Hiên hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, thở dài nói, người nguyện mắc câu. Đạo này ý tưởng hẳn là sẽ không quá mạnh. Ngụy Thúc Ngư bất cảm, chợt vẫy tay, đã thành đi qua hắn, từ trong hư không đi ra. Chợt đạo kia hơi có chút thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt hoàn thành xuất dương thần thao tác. Kiện toàn tinh thần thể, tốc độ cực nhanh hướng lấy một cái hướng khác xuống ra. Ngay tại lúc thoát ly sơn cốc trong nháy mắt, trước mặt liền xuất hiện một cái râu bạc điếu tẩu, sau đó liền gặp được đối phương chuyển động trong tay cần câu cán, rút ra một đầu dài 3 thước 6 tấc 5 điểm, chia làm 21 tiết cũng có khắc 84 đạo phù ấn làm bằng gỗ trường tiên. Đả thân tiên, đã từng được đọc qua Phong Thần diễn nghĩa Ngụy Thúc Ngư, trong nháy mắt nhận ra trường tiên này lai lịch. Chợt liền muốn né tránh, cố nhiên nương tựa theo bền bị tinh thần lực, hắn thành công tránh thoát người nguyện mắc câu ý tưởng hiệu quả, có thể Khương Tử Nha lại đột nhiên mở miệng, đạo hữu xin dừng bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Thúc Ngư tư duy bắt đầu chỉ trệ, lại thật dừng bước. Tuy y đã thần tiên cho đón đầu thống kích. Trong sân cốc, đứng ở mấy người trước mặt đi qua âm thanh, đột nhiên đã mất đi sinh cơ. Xem ra lão đầu này nắm giữ ý tưởng không chỉ một loại. Ngụy Thúc Ngư giang tay ra, tán đi đạo này chiếu ảnh đi ra qua khứ thân, lại nhìn phía Phổ Hiển phương hướng, hắn cuối cùng đối với ta nói với ta câu đạo hữu xin dừng bước. Không biết phải chăng là ảo giác, đạo hữu xin dừng bước năm chữ này nói ra được trong nháy mắt, đám người giống như nhìn thấy Phổ Hiển nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Rất nhanh, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, thở dài, là vị kia đại thương quốc sư ý tưởng, đại thương quốc sư đã chết đi hơn 2000 năm, Khương Tử Nha lại cùng với mệnh cách giống nhau, mượn tới đạo này ý tưởng cũng không khó khăn, mà mượn tới ý tưởng, mặc dù cùng tự thân liên quan không đủ chặt chẽ, nhưng cũng không phải các ngươi có thể khiêu động. Đồng thời nắm giữ người nguyện mắc câu đạo hữu xin dừng bước cái này hai đạo ý tưởng, lại thêm trong tay hắn đặc biệt nhắm vào tinh thần lực đả thần tiên, trên cơ bản đoạn tuyệt tinh thần lực đưa tin khả năng. Ta là không có cách nào. Phổ Hiên nói, nhìn về hướng Ngụy Thúc Ngư, ngươi nếu là còn muốn nếm thử lời nói, ta chỉ có thể đề nghị ngươi lách qua tượng trưng cho kim hành cùng thổ hành hai mặt cờ. Ngũ Phương trận đối nội đối xử như nhau, cho dù là một ta khác, có thể là cụ Lưu Tôn ngốc hàng kia đồng vị thể tiến bảo, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thủ đoạn của ta lấy kim hành làm chủ, nếu là đưa thân vào trong trận pháp, vô luận là ngô câu kiếm hay là ba pháp kim liên, đều không thể phát huy hiệu dụng. Về phần cụ Lưu Tôn, hắn sở trường thổ hành đột pháp, mặt khác độn pháp mặc dù cũng có tu hành, nhưng không cách nào làm đến thoải mái thuận hợp. Về phần Khương Tử Nha, lão đầu này sẽ không vào trận, cũng không có lá gan kia nói được nửa câu. Phổ Hiền đột nhiên trầm mặc một cái trước mắt, chợt lắc lắc đầu nói, theo ta được biết lão đầu này không am hiểu cùng người đấu pháp, ngũ hành pháp thuật mặc dù đều có đọc lướt qua, lại hôn tạp mà không tinh, nhưng cái này cũng có thể là hắn ngụy trang. Hiểu rõ. Ngụy Thúc Ngư vỗ tay phát ra tiếng, kim hành cùng thổ hành từ ngũ hành tương khắc góc độ xuất phát, luôn có quấn không ra một cái, cân nhắc đến một cái khác Phổ Hiền chân nhân bảo kiếm lăng lệ, một cái khác cụ Lưu Tôn độn pháp kỳ quỷ liền từ thủy hành bắt đầu tốt. Chương 1066 ngũ hành sinh khắc, 1, chương 1066 ngũ hành sinh khắc, 1, sơn cốc bắc, cắm một cây dài hơn 2 trượng, đón gió pháp phối lại kỳ. Mặt cờ chủ sắc huyền hắc, ẩn ẩn có huyền thủy chi khí bốc lên, sóng đen cuộn cuộn, gợn nước lượn lờ, thỉnh thoảng hiện ra quy xà nhị tướng, giống như có thể thôn phệ hết thể ánh sáng. Chính là ngũ phương kỳ bên trong, tượng trưng cho phương bắc, ngưng tụ thủy hành ý tưởng huyền nguyên không thủy kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cờ xí bỗng nhiên biến mất. Ngũ hành trong đại trận, thuộc về thủy hành lực lượng, có thể giải phóng. Sau đó, chỉ thấy một đạo trùng tiên dòng lũ từ sơn quốc mặt phía nam cuốn lên, không bao lâu, hỏa hành cấm chế cũng phải lấy tiêu trừ. Trước vạch nước đi, lại phá hỏa hành. Có chút ý nghĩ, nhưng không có tác dụng gì canh giữ ở hạnh hoàng kỳ bên cạnh Khương Tử Nha, không nhanh không chậm điều lên thổ hành lá cờ lực lượng. Chính như Phổ Hiền giảng thuật như thế, chỉ cần ngũ hành tuần hoàn không có bị triệt để đánh vỡ, năm cây lá cờ dù là bị lâm thời công phá, cũng có thể thông qua ngũ hành tương sinh quan hệ nhanh chóng phục hồi như cũ. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Hạnh hoàng kỳ ở trung ương, Khương Tử Nha nơi này trước cờ, có thể tại trong thời gian rất ngắn, thông qua ngũ hành ở giữa liên quan, ảnh hưởng đến mặt khác tứ phía lá cờ. Liên gặp thổ hành lá cờ quang mang đại thịnh, duệ kim chi sắc nở rộ, tại một màn kia kim mang bên trong, ẩn ẩn còn có dốc rách tiếng nước chảy truyền ra. Thủy hành kỳ con hư ảnh, tại nguyên bản vị trí bên trên, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Nhưng lại tại triệt để thành hình trước một cái sát na. Thủy hành kỳ một trận rung động, cuối cùng lại hóa thành nước châu vẩy xuống, hòa vào trong bùn đất. Ân. Khương Tử Nha có chút híp mắt lại, ý thức được thủy hành kỳ cũng không bị phá hư. Cũng chỉ có như vậy, mới lá cờ mới không cách nào trực tiếp ngưng tụ. Có thể huyền nguyên không thủy kỳ đối với thủy hành áp chế lại thật sự rõ ràng biến mất, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha suy tư đối sách, trên tay cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ngưng tụ thổ hành cùng một hành lực lượng. Hắn đã đoán được Ngụy Thúc Ngư đám người ý nghĩ, bởi vì kim sinh thủy, tại phát giác được thủy hành bị phá, hắn tự nhiên sẽ trước tiên thông qua ngũ hành tường sinh liên hệ, lấy thổ hành sinh sôi kim hành, lại lấy cường thịnh kim hành lực lượng, đi nước mọc tóc đi. Nhưng thủy hành cũng không có bị phá hư, bởi vậy, hắn trước tiên khẳng định không cách nào một lần nữa ngưng tụ ra huyền nguyên không thủy kỳ, lại nhất định sẽ đạt được thủy hành không bị phá hư, chỉ là bị che giấu lên kết luận. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn sẽ không tiếp tục tại thủy hành trên lực lượng ăn thua đủ, mà là sẽ nếm thử đi khôi phục đã bị phá hư hỏa hành. Dựa theo ngũ hành sinh khắc quan hệ tới nói, một sinh hỏa. Nhưng mà muốn trong thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ tượng trưng cho phương nam cùng hỏa hành ly điệu diễm quan kỳ, nhất định phải trước lấy thủy hành huyền nguyên không thủy kỳ, tiếp sau TT làm được lực lượng. Thế nhưng là thủy hành bị che giấu đứng lên, không cách nào phát huy hiệu dụng. Kể từ đó, tình huống liền lâm vào vòng lặp vô hạn. Đối phương liền có thể thừa thắng xông lên, nhất cử phá hư mặt khác lá cờ. Bất quá Khương Tử Nha trên mặt cũng không xuất hiện hốt hoảng thần sắc. Cố nhiên sinh sôi thổ hành lực lượng ly địa diễm quang kỳ bị phá hư, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi ngưng tụ thổ hành lực lượng năng lực, chỉ là so với mượn nhờ ngũ hành tương sinh quan hệ, phải tốn nhiều một chút thời gian đến xúc tích lực lượng thôi. Về phần thời gian, hắn tin tưởng mình cũng không thiếu. Hòa hành lá cờ đã phá đi. Tiểu đạo sĩ sau lưng, một cái trung niên nhã sĩ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một tấm do diễm lưu sen lẫn mà thành hỏa bóng. Mà kim hành đang ở trước mắt, chỉ là nhìn xem càng xa một chút, ở vào ngoài sơn cốc phổ hiển, tiểu đạo sĩ lại thở dài. Sớm tại thủy hành kỳ con cùng hỏa hành lá cờ liên tiếp bị phá, ở giữa không có chút nào trì trệ lúc, hắn liền ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc. Đó chính là địch nhân sẽ không nghe theo ngươi bài bố. Dựa theo logic mà nói, đối với Khương Tử Nha bọn người tới nói, có thể áp chế kim hành, thổ hành hai mặt lá cờ là vô dụng nhất. Cái này hai mặt lá cờ không chỉ có sẽ áp chế địch nhân, đồng dạng sẽ áp chế phổ hiển cùng cụ lưu tôn. Thậm chí đem song phương tổn thất lực lượng số liệu hóa đến so sánh, hay là phổ hiển cùng câu lưu tôn bị áp chế được nhiều một chút không, nói đúng ra là nhiều rất nhiều. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Khương Tử Nha bọn người dù cho biết được địch nhân muốn phá trận, cũng sẽ không tại cái này hai mặt trên lá cờ hao phí quá nhiều tâm tư. Có thể sự thật lại vừa vặn tới tương phản. Thủy hành, hòa hành lá cờ chung quanh không có bất kỳ cái gì phòng giữ lực lượng. Ngược lại là kim hành, thổ hành đều có một vị cao thủ tọa trấn. Thổ hành còn có thể giải thích là Khương Tử Nha cần ở giữa vị mới có thể tốt hơn điều hành tứ phương lực lượng. Kim hành bên này liền thật là ngoài dự liệu bố trí. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Bọn hắn đi đầu giải phong ngũ hành kỳ bên trong thủy hành cùng hỏa hành, sau đó chỉ cần lại lấy hỏa hành lực lượng phá hư kim hành lá cờ, liền có thể làm cho ngũ hành đại trận trận nhãn năm đi thứ ba, trận pháp lại khó duy trì. Mà bởi vì thủy hành lá cờ bị ẩn nấp đi, cách ra cùng với những cái khác tứ phía lá cờ liên hệ, người chủ trận không cách nào lấy thủy hành sinh sôi một hành, tự nhiên là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ ra hỏa hành lá cờ. Chết như vậy tuần hoàn, cho bọn hắn sung túc phá trận thời gian. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy phổ hiền canh giữ ở kim hành lá cờ phụ cận, tiểu đạo sĩ phát hiện tại lâm vào vòng lặp vô hạn, biến thành bọn hắn. Nếu là không công phá kim hành lá cờ, liền không cách nào phá trận. Nhưng nếu là công phá kim hành lá cờ, phổ hiền dù cho vào trận, cũng sẽ không phải chịu trận pháp áp chế, có thể toàn lực hành động. Quả nhiên là lão hồ ly. Đối với Khương Tử Nha mưu tính, biết thêm một bước, tiểu đạo sĩ nhưng không có quá nhiều do dự, sau lưng lơ lửng hư ảo linh thể, trong nháy mắt nhập chủ thân thể của hắn. Một tấm diễm lưu bệnh mà thành lưới lớn ngưng tụ ra, hướng phía kim hành lá cờ chủ tới. Áp chế kim hành lực lượng lá cờ, chỉ kiên trì rất ngắn một đoạn thời gian, liền bị hỏa diễm hoàn toàn nuốt hết. Ngay cả cờ mang cán, hóa thành cho tàn. Gần như đồng thời, một đạo lưu quang từ đằng xa phong tới, cơ hồ không có quá nhiều thời gian phản ứng, tiểu đạo sĩ thân thể bị một phân thành hai. Ở sau lưng nó, thì chậm rãi ngưng tụ ra một vị tuấn mỹ đạo nhân thân ảnh. Đạo nhân kia đỉnh đầu ba pháp kim liên, cầm trong tay nô câu bảo kiếm, eo cuốn một đầu như cầu vồng giống như sắc thái hoa mỹ dây thừng. Chính là phổ hiền chân nhân. Soạn, đã nứt làm hai nửa thân thể, đột nhiên hóa thành dòng nước, trên mặt đất hội tụ, một lần nữa ngưng tụ ra tiểu đạo sĩ thân thể. Ngũ hành độ thuật, chạy trốn bằng đường thủy. Đây chính là giờ phút này phụ thân tại tiểu đạo sĩ trên người linh, am hiểu thủ đoạn. Có thể đem thân thể hóa thành dòng nước thân thể, từ đó lẩn tránh thực thể tổn thương. Gần như đồng thời, ở vào phương đông, tượng trưng cho một hành lá cờ. Quý Hoa lão tổ phát giác được trong tay kim may kim mang đại thịnh, ý thức được kim hành lực lượng đạt được giải phóng, đưa tay đem kim may hướng phía cái kia bay phất phới, ẩn ẩn có hư ảo thanh long hình ảnh lá cờ vào tới. Kim may tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Quý Hoa lão tổ giơ tay lên trong nháy mắt, đã tiếp cận cột cờ. Chương 1066 ngũ hành sinh khắc 2, chương 1066 ngũ hành sinh khắc 2, nhưng lại tại đồng thời, kim may cây kim chạm đến một tầng thật mỏng màng nước mặc dù mỏng, lại không gì sánh được cứng cỏi, kim may cơ hồ hơn phân nửa lâm vào trong đó, lại không cách nào đem nó xuyên qua. Ngay tại hai cố lực lượng rằng co thời điểm, phía trên màng nước bên trong, một đầu cơ hồ trong suốt cánh tay từ màng nước bên trong đưa ra ngoài, hai ngón tay kẹp ở chân mũi chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cố lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, màng nước tính cả lấy trong nháy mắt ngưng kết thành băng, liên đối cây kia kim may cũng bị gắt gao băng phong. Quỳ Hoa lão tổ không có ngồi chờ chết, đưa tay lại là mấy đạo kim mang ngoại phóng chỉ lực bắn ra. Chỉ lực bay tới nửa đường, lại bị một đoàn không có gì tự đốt hỏa diễm nuốt hết. Hỏa diễm phát họa ra một đạo nhân bộ dáng. Đạo nhân kia bụng vệ, trên mặt hiện ra nụ cười thật thà, hai tay bị bụng, trên thân hỏa diễm sắc thái dần dần rút đi, thay vào đó là làn da trắng loãng. Kinh lực kém chút. Cụ Lưu Tôn nhếch miệng nhe răng cười, thân thể cao lớn đột nhiên xung ra, hai tay triển khai, hướng phía Quỳ Hoa lão tổ phương hướng ôm gấu mà đi. Hắn thân thể mặc dù trắng kiện, tốc độ lại một chút không chậm. Vốn cũng không quảng đường dài, chớp mắt liền bị vượt qua, có thể đợi đến hai tay không có chút nào vướng víu giao thoa ra, hắn lúc này mới phát hiện, Quỷ Hoa lão tổ đã chẳng biết lúc nào từ tại chỗ biến mất, bị nghiền nát, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, ngưng lại trong mắt hắn tàn ảnh thôi. Cùng lúc đó, Quỷ Hoa lão tổ đã xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay dẫn theo một thanh dài nhỏ bảo kiếm, hướng phía cái kia đứng thẳng lấy đại kỳ đâm tới. Nhanh như gió, nhanh như điện. Hoắc, nhưng không đợi Quỷ Hoa lão tổ bảo kiếm đâm trúng cột cờ, mãnh liệt ánh lửa từ hắn sau lưng sáng lên. Lại là cụ Lưu Tôn thân hóa diễm lưu, vậy mà thành một tấm hỏa võng, hướng hắn che lại đến. Lấy tốc độ tới nói, cả hai không phân sàn sàn nhau. Tại hỏa vong chụp xuống trước, Quỷ Hoa lão tổ kiếm trong tay, liền nhất định có thể đem cột cờ đâm rách. Nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở không có ngoại lực ảnh hưởng trên cơ sở. Một hành lá cờ phía trước trên mặt đất, đột nhiên bắn ra một đạo ngân nước, bể nước chạy trở về, tại một hành lá cờ mặt ngoài, ngưng tụ ra một tầng cứng cỏi không gì sánh được hơi mở màn nước. Quỷ Hoa lão tổ rất kiếm đâm một cái, phát giác được trở lực trong nháy mắt, không chút do dự, từ bỏ cái này kiếm không dễ cơ hội. Ngay tại Quỷ Hoa lão tổ bước ra rời đi trong nháy mắt, hỏa vong đã chụp xuống. Nhìn tình thế kia, nếu là Quỷ Hoa lão tổ vừa rồi có nửa phần do dự, không những lá cờ sẽ không bị phá, Quỷ Hoa lão tổ còn muốn bị đốt thành than cốc. Sơn cốc tình hình chiến đấu kịch liệt. Gần như đồng thời, hải ngoại, đại lục mới, A Kẹt Đế quốc thủ đô đặc biệt nặng kỳ đế đặc lan trong thành. Bởi vì nhận thế giới lẫn nhau ảnh hưởng. Trong thành từ quốc vương cho tới tù binh đều là lâm vào ngủ say. Xây dựng ở hồ trung ương to như vậy thành bang, cũng chỉ có nguy nga Thái Dương thần điện bên trong vẫn sáng ánh lửa. Trong đại điện là một cái nhíu mày mà đứng đầu chọc đạo nhân. Nhìn trong điện bố trí cùng sắc mặt của hắn, hắn vừa mới hẳn là có làm cái gì, nhưng lại thất bại. Ta tựa hồ đến rất đúng lúc. Đầu chọc đạo nhân nghe được thanh âm, nhưng không có để ý tới, một đôi đã không còn từ bi con người, vẫn như cũ xem kỹ lấy trên mặt đất tỉ mỉ khắc họa, lại bổ sung đầy sinh linh huyết dịch trợ đồ, như đang ngẫm nghĩ đến tột cùng là một bước nào xảy ra vấn đề. Tại phía sau hắn, một đạo thân ảnh hư ảo, giống như là đại khái buộc vòng quanh hình dáng, đợi cho hình dáng thành hình, lại nhanh chóng bổ sung tiến vào sát thái. Cuối cùng, một cái khuôn mặt tuấn mỹ, lại cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác thanh niên, xuất hiện ở trong điện. Là Tô Mộc không, chuẩn xác hơn tới nói, là Tô Mộc nhị trọng thân. Gặp Quảng Thành Tử không có phản ứng chính mình, Tô Mộc cũng không có nếm thử đánh lén, cũng không phải là không muốn, mà là hắn biết cái kia không dùng. Thân là hiện có thế cổ xưa nhất đại tông sư, Quảng Thành Tử tu vi sớm đã đạt đến viên mãn. Vô luận là nhục thân, chân khí hay là tinh thần, đều không có bất luận cái gì thiếu hụt. Lại cái này mấy ngàn năm trong thời gian, đối phương sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền thuyết, nắm giữ lấy đến không hết cường đại ý tưởng. Muốn chiến thắng hắn, nhu lợi cơ hồ không có khả năng, duy nhất phương thức chính là ngạnh thực lực nghiền ép. Nhưng là rất hiển nhiên, Tô Mộc cũng không có cái này ngạnh thực lực. Cũng tốt tại, hắn mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng cũng có thể bằng vào mấy loại đồng dạng bút ý tưởng, đứng ở thế bất bại. Tô Mộc nhìn một hồi trên đất trận đồ, bình luận, trận pháp rất hoàn mỹ a, ta xem nửa ngày, cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, nhưng vẫn là thất bại. Quảng Thành Tử thản nhiên nói, ngữ khí bình thản không có chập trùng, có thể Tô Mộc biết, đối phương lúc này đang chất vấn chính mình. Hắn cười cười, không có thể thốt phủ nhận, ngược lại hỏi, ta nghĩ ngươi sẽ không đem ta quấy nhiêu cân nhắc đi vào những huyết dịch này hẳn là ngươi ứng đối phương thức, ta tính toán, cùng ta người liên quan, thậm chí bao gồm ta ở bên trong, máu của chúng ta hẳn là đều ở nơi này. Nếu như ta nếm thử đi phá hư trận đồ này, bọn hắn hẳn là sẽ chết thảm tại chỗ, ta hẳn là cũng sẽ không tốt hơn. Đáp đúng. Quảng Thành Tử lời còn chưa dứt, đã bỗng nhiên xông mặt đất đập một quyền. To lớn Thái Dương Kim tự tháp, trong nháy mắt hóa thành phế tích, liên đối trên mặt đất đều xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hồ trời. Nhưng chỉ là một cái hoàng hốt. Thời gian phảng phất đảo lưu, đại điện khôi phục như lúc ban đầu, Quảng Thành Tử duy trì nắm tay tư thái, lại chậm chạp không thể đem nắm đấm đập xuống. Lại nhìn bên cạnh hắn, Tô Mộc chậm rãi xoay người, một bàn tay bóp chặt hắn nắm tay cái tay kia. Mặc dù thời đại này còn không có ra sân khấu tương quan pháp luật, nhưng hủy hoại lịch sử di tích là không đúng. Thoại âm rơi xuống, Tô Mộc không chờ đối phương nắm đấm bung ra, trước hết đem tiêu pha của chính mình ra, tựa hồ tuyệt không lo lắng đối phương nắm đấm lần nữa rơi xuống. Quảng Thành Tử sau đó cũng buông lỏng ra nắm đấm, nhìn về phía Tô Mộc phương hướng, nửa là hiếu kỳ nửa là nghiền ngẫm mà hỏi thăm, ngươi có thể thiết lập lại bao nhiêu lần? Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, không bằng ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không thăm dò ra cực hạn của ta. Tô Mộc cười cười, không hề để tâm. Là của ngươi nhị trọng thân ở giúp ngươi khôi phục trạng thái. Quảng Thành Tử giật mình minh ngộ tới. Thế giới lẫn nhau trong quá trình, vận mệnh tuyến cũng dây dưa không rõ. Cái này khiến cho nhị trọng thân ở giữa, chỉ cần một phương không có triệt để tiêu vong, một phương khác đều có thể mượn nhờ đối phương vận mệnh, đến thiết lập lại trạng thái bản thân. Cũng có thể hiểu như vậy. Tô Mộc không có phủ nhận, thấy đối phương lại đem lực chú ý thu hồi đi, cũng không thèm để ý, đưa tay ở trong hư không thắp sáng một màn ánh sáng. Trong màn sáng, chính là ở vào bên ngoài kinh thành trong sơn cốc chiến đấu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem bọn hắn bản thể đổi thành đi ra? Không có đạt được trả lời Tô Mộc, vừa đi, một bên nghĩ, bên cạnh màn sáng cũng bám theo một đoạn. Đợi cho hắn ở trong điện trên ghế dựa lớn tọa hạ, mới có chút suy nghĩ, dựa theo chiến thần điện logic, ngươi hẳn là tìm hai vị đại tông sư, phổ hiền bản thể yêu cầu cao một chút, cần tinh khí thần toàn bộ thăng hoa, Cố Lưu Tôn ngược lại là có thể buông lòng một vài điều kiện. Là chủ động phi thăng chiến thần điện đại tông sư đi. Ngươi chặn lại bọn hắn. Chương 1067 Kim Cương Trắc, chương 1067 Kim Cương Trắc, từ xưa đến nay, có tư cách hiểu rõ cũng tiếp xúc chiến thần điện người cũng không nhiều. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là một thời đại nào đó người nổi bật, không phải thiên hạ đệ nhất, cũng là thiên hạ top 10 cao thủ. Những người này có một cái điểm giống nhau, đó chính là lòng cao hơn trời, mệnh lại không thể so với giấy mỏng. Hiện tại thế giới này, bởi vì thế giới song song Tô Mộc một chút bố trí, tu vi đến tông sư trung kỳ, lại có nhất định chuyển thừa, liền có tư cách tiếp xúc có thể làm cho chính mình trở nên thọ nguyên kéo dài trường sinh quyết, tức tông khí chi trùng. Đồng thời, trường sinh quyết còn trở thành đột phá tông sư trung kỳ cứng nhắc yêu cầu. Sự biến đổi này động, khiến cho vùng thế giới này tông sư trung kỳ số lượng muốn xa ít hơn so với mặt khác thế giới song song. Nhưng thế giới này lịch sử dù sao không tính dài dằng dặc, từ sinh ra cho tới bây giờ, thực tế tuổi tác chỉ sợ chỉ có hơn 10 tuổi. Đương nhiên, đây là thế giới tuyến khai chi tán diệp đặc tính. Chỉ có đã trải qua thế giới tuyến kiểm chế, cũng thành công tồn tục xuống dưới, như vậy cái này chỉ có hơn 10 tuổi thế giới mới có thể trở thành thân cây, trở thành mới mở đầu. Mà trước đó, thế giới song song cũng sẽ không cùng thế giới này đạt thành đồng bộ. Thế giới song song võ giả càng sẽ không hưởng thụ được thế giới này tiền lãi. Tự nhiên cũng không có con đường đi tu luyện trường sinh quyết. Thọ nguyên tương đối muốn ít rất nhiều. Tông sư sơ kỳ vô bệnh vô thai 120, trung kỳ 150, hậu kỳ viên mãn cũng liền 200-300. Đối với những người này tới nói, chiến thần điện vị trí không khác động thiên phúc địa, nếu có thể may mắn được, không quan tâm đằng sau phải chăng muốn bị thần tính chủ đạo, có thể chí ít có thể trộn lẫn cái trường sinh cự thị. Nhưng đại tông sư không giống mới. Vô luận là ở đâu cái thế giới song song, đại tông sư đều là trường sinh cự thị đại danh tử, thọ nguyên cực hạn còn không biết được, nhưng sống 1800 năm hay là dễ dàng. Chính là bởi vì có thể sống được so người khác lâu, thưởng thụ lấy so với đi qua có thể là người khác càng thêm hậu đại sinh hoạt. Cho nên bọn hắn đối với chiến thần điện bực này sẽ để cho chính mình mất đi bản thân chỗ, càng thêm mâu thuẫn. Nhất là phong thần quyết chiến đằng sau. Phong thần quyết chiến, chỉ ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền có hơn 20 vị đại tông sư cổ xương tiên nhân bị chiến thần điện tiếp dẫn, từ đây đã mất đi tự do. Cái này không thể nghi ngờ cho lúc đó còn tồn thế đại tông sư bọn họ gõ cảnh báo. Bọn hắn không còn ôm lấy may mắn tâm lý, dốc hết thảy thời gian, bắt đầu nghiên cứu không bị tiếp dẫn biện pháp. Đại tông sư hành động lực hay là cực mạnh, chỉ là rất ngắn thời gian mấy năm, chiến thần điện một loạt tiếp ứng quy tắc, liền bị bọn hắn sửa sang lại đi ra. Lẽ ra từ đó về sau, liền không nên lại có đại tông sư bị chiến thần điện tiếp dẫn mới đối. Cho dù có, cũng hẳn là lá chút ít thiếu lần. Nhưng sự thật lại là, Thương Chu đến nay, đản sinh đại tông sư cũng đạt đến 20 số lượng, bị chiến thần điện tiếp dẫn đại tông sư số lượng cũng tiếp cận 20 số lượng. Cái này rất không hợp lý. Dù sao, coi như đi qua đại tông sư của mình quý, không muốn đem khỏi bị tiếp dẫn pháp môn truyền thụ cho về sau đại tông sư. Cái kia ban sơ một nhóm biết được như thế nào mới có thể không bị tiếp dẫn đại tông sư, cũng hẳn là còn sống trên thế giới này mới đối. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, có thể cũng không thể tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn đi. Cho nên, ta có một cái phỏng đoán, có khả năng hay không, những cái kia đại tông sư bọn họ, cuối cùng chính mình từ bỏ chống cự, lựa chọn bị chiến thần điện tiếp dẫn đâu. Thái Dương thần điện bên trong, Tô Mộc chậm rãi mà nói, đột nhiên đánh xuống bàn tay. Nguyên bản tại sửa chữa trận đồ quảng thành tử lập tức phí công nhọc sức. Bất quá hắn thành thói quen, ngay tại vừa mới rất ngắn trong một đoạn thời gian, chuyện như vậy đã lặp lại mấy chục lần. Đối phương giống như còn lâu mới có được đạt tới cực hạn dáng vẻ. Lão nhân ra ngài ngược lại là cho ta chút phản hồi a, làm đơn độc ta rất nhàm chán. Tô Mộc đang khi nói chuyện, lại đánh xuống bàn tay. Quảng thành tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, dưới thân còn nhiều ra một tấm ghế mây, xem toàn thể đứng lên, tựa như là dưỡng lao phơi nắng lao đại gia. Bất quá, quảng thành tử bảo trì cái tư thế này chỉ một cái chớp mắt công phu, dưới thân ghế mây trong nháy mắt nổ bể ra đến, hai thanh kiếm bị hắn nắm trong tay, giao thoa như cái kéo giống như, hướng phía Tô Mộc phương hướng rảo sát đi qua. Nhìn, hắn hành động bị can thiệp nhiều lần như vậy, trong lòng cũng không giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tích xúc không ít nộ khí, A Tô Mộc không có chống cự, tùy ý thân thể của mình bị cắt thành hai nửa, nhưng lại rất nhanh phất phất tay. Vết thương không thấy, Quảng Thành Tử cũng một lần nữa ngồi xuống ghế, hắn khẽ nhíu mày, tán đi ở trong tay bảo kiếm, ngược lại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái màu đỏ tiểu hồ lô. Hồ lô xuất hiện trong nháy mắt, Tô Mộc hai mắt tỏa sáng, từ trên cổ tay lột kế tiếp vòng tay, ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử đã đem nắp hồ lô xốc lên, một đạo hào quang màu trắng bắn ra, ước chừng 3 trượng, vẫn còn không tới kịp hiện lộ uy năng, liền bị Tô Mộc ném đi ra vòng tay hút tới. Nếu chỉ là như vậy, Quảng Thành Tử thậm chí sẽ không xuất hiện bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Không nói đến cái này mấy ngàn năm nay, hắn ngưng tụ vô số ý tưởng, chính là ý tưởng biến thành pháp bảo, thật bị người khác đánh cắp, hắn cũng không trở thành giống diễn nghĩa ở trong như vậy không chịu nổi. Chỉ cần nương tựa theo mình cùng ý tưởng liên hệ, một lần nữa ngưng tụ, hoặc tại đối phương sử dụng trộm đi pháp bảo thời điểm, thông qua ý tưởng liên hệ, một lần nữa đem pháp bảo luyện hóa, đều có thể phản chế trở về. Nhưng vấn đề là, khi hồ lô thu nhỏ, cuối cùng rơi vào cái kia trong vòng luẩn quẩn lúc, Quảng Thành Tử ngạc nhiên phát hiện, mình cùng một loại kia ý tưởng liên hệ vậy mà gây mất. Sau đó, khi Tô Mộc lấy ra cái kia màu đỏ tiểu hồ lô, cũng mở ra nắp hồ lô, chuẩn bị dùng loại này pháp bảo trái lại đối phó hắn thời điểm. Quảng Thành Tử không tin tà, nếm thử một lần nữa cùng hồ lô kia thành lập liên hệ, nhưng hắn tinh thần lực lại phảng phất châu đất xuống biển bình thường, không tin tức. Ngược lại là Tô Mộc đã ngồi dậy, đối với hồ lô kia thi cái lễ, mời bảo bối xoay người. Liên gặp hồ lô bắn ra trong hào quang, bay ra một vật, mọc ra 7 tấc, có lông mày có mắt, trong mắt hai đạo bạch quang, hướng phía Quảng Thành Tử phương hướng trùng tới. Quảng Thành Tử né tránh đã tới không kịp, chỉ cảm thấy đầu não một trận choáng váng, hoảng hốt thời khắc, bảo bối kia đã vòng quanh cổ của hắn vòng vo tam chuyển. Ngay sau đó, lại nghe lạc một tiếng, một tầng màng mỏng từ Quảng Thành Tử bên ngoài thân nổi lên, chợt từng khúc nứt ra, lại là một dạng hộ thân pháp bảo, thay chủ nhân ngăn cản một hai. Cơ hồ là hộ thân pháp bảo vỡ vụn đồng thời, Quảng Thành Tử đỉnh đầu hiện ra một ngụm thanh đồng cổ trung. Cổ trung lay động, trung minh chi thanh ở trong điện quanh quẩn, lại là lạc một tiếng, chỉ bất quá lần này lại là Tô Mộc trong tay nâng màu đỏ tiểu hồ lô, mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rách. Trên bầu trời, cái kia đang chuẩn bị trở về hào quang, có lông mày có mục đích bảo bối, phát ra một tiếng thê lương gào thét, hóa thành khói trắng biến mất không còn. Vốn là nứt ra hồ lô, một cái chớp mắt này triệt để phá toái ra. Tô Mộc xách xách, một mặt đáng tiếc, ngươi thật đúng là bỏ được. Hắn có thể cảm giác được, bảo vật kia mấy ngàn năm nay ngưng tụ ý tưởng triệt để tản, còn muốn đem nó luyện chế ra đến, chỉ cầu tương tự vẫn còn đơn giản, nhưng nếu là muốn khôi phục thời kỳ đỉnh phong uy lực, lại không thiếu được mấy chục trên trăm năm thời gian. Quảng Thanh Tử còn chưa nói cái gì, liền lại đem Tô Mộc ném ra vòng tay kia, mục tiêu lần này là đỉnh đầu hắn treo lơ lửng cổ đồng trung lớn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động cổ đồng trung lớn, muốn trực tiếp đem vòng tay kia chấn vỡ. Nhưng mà sóng âm nhộn nhạo lên, lại cũng mười phần không hợp lý đất bị vòng tay kia hút vào. Mắt thấy vòng tay càng phát ra tới gần cổ trung, Quảng Thanh Tử nhíu mày, sau đó không chút do dự lấy ra một kiện ý tưởng luyện chế bảo vật. Bảo vật rơi vào vòng tròn, ý tưởng cùng hắn bản thân liên hệ, lần nữa tách ra, nhưng cũng cho hắn thu hồi cổ trung, tranh thủ đến thời gian. Tô Mộc trên mặt vẻ tiếc nuối càng sâu, hắn tiếc nuối vây vây tay. Vòng tay một lần nữa bọc tại trên cổ tay của hắn, đồng thời, hắn mở ra bàn tay, một cây đầu thương như hỏa diễm trường thương rơi vào trên bàn tay. Hỏa tiêm thương, có chút ít còn hơn không đi. Kim cương trác. Quảng Thanh Tử đã nhận ra vòng tay kia theo hầu, trong mắt hỗn hợp lấy kinh dị cùng kiêng kỵ hai loại sát thái. Hắn đã kiêng kỵ lấy kim cương trác hiệu quả, nhưng lại không thể tin được một kiện bất quá ngưng tụ mấy năm ý tưởng pháp bảo, lại sẽ có được cường đại như vậy hiệu quả. Chương 1068 thượng cổ bí mật, tiên nhân chỉ hạ. Chương 1068 thượng cổ bí mật, tiên nhân chỉ hạ. Xem ra, ta tiến bộ, lệ tiền bối ngài nghĩ đến một chút không mỹ hảo chuyện của a. Tô Mộc như không có việc gì đem hỏa tiêm thương thu hồi. Hắn có chú ý tới Quảng Thanh Tử trên mặt biểu lộ, so với ban sơ khó coi hơn một chút. Mà liền tại câu nói này lúc rơi xuống, sắc mặt của đối phương càng thêm khó coi. Tô Mộc không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đau, chính là cố ý hướng phía đối phương trô đau đâm tới. Ngụy Thúc Ngư thiên phú dùng rất tốt, nhất là tại thăm dò lịch sử bí ẩn thời điểm, thường thường chỉ cần một kiện thời kỳ thượng cổ cổ vật, liền có thể đào móc ra không ít hơn cổ bí mật. Trong đó có nghiêm chỉnh lịch sử, đồng thời cũng có lịch sử đen. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Quảng Thanh Tử làm hắn trọng điểm chú ý đối tượng, đối phương lịch sử đen, tự nhiên cũng là nhiều nhất. Nhưng mà, đã trải qua mấy ngàn năm tu hành, Quảng Thanh Tử vũ trang đã bao trùm tinh thần của hắn. Bình thường lịch sử đen, đừng nói là để hắn cảm thấy xấu hổ, chính là làm hắn sinh ra tâm tình chập chờn, đều cực kỳ khó khăn. Mà trải qua Tô Mộc cùng Mỹ Thúc Ngư kiên trì không ngừng tìm kiếm, cuối cùng bọn hắn phát hiện, Quảng Thanh Tử đời này nếu nói có cái gì chấp niệm, cái kia bị nhân tài mới nổi siêu việt, tuyệt đối là trong lòng của hắn một đạo cảm, một cây gai. Từ Hoàng Đế Hiên Viên Thị, càng về sau Huyền Đế Cao Dương Thị, đều là thụ hắn dẫn dắt, cuối cùng có đem hắn siêu việt điển hình. Nhất là người sau, không chỉ đem hắn siêu việt, còn làm ra một kiện làm hắn ôm hận mấy ngàn năm sự tình. Cực ít có người biết, Chiến Thần Điện mới đầu cũng không phải là cầm tù đại tông sư nơi trốn. Hoàn toàn tương phản, đó là chỉ có người hữu duyên mới có cơ hội tiến vào Động Thiên Phúc Địa, ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Đã từng, Quảng Thanh Tử liền may mắn từng tiến vào Chiến Thần Điện, lĩnh hội vũ trụ chân lý, cũng đem bên trong bộ phận tri thức truyền thụ cho hoàng đế, giúp đỡ chiến thắng Sibiu. Đằng sau, hắn muốn định lần nữa tiến vào Chiến Thần Điện, lại phát hiện Chiến Thần Điện sớm đã không tại vị trí cũ. Bất quá hắn cũng không nhục chí, bởi vì trợ giúp hoàng đế trở thành thiên hạ cộng chủ, Quảng Thanh Tử cũng bị phụng làm tiên sư, có thể mượn nhờ Hiên Viên Thị thế lực tìm kiếm Chiến Thần Điện hạ lạc. Chơi không phụ người có lòng, Chiến Thần Điện cơ duyên lại một lần nữa xuất hiện, coi như tựa như là thượng tiên cùng hắn mở một trò đùa, hay là đối với hắn tiết lộ Chiến Thần Điện nội ẩn bí tri thức trừng phạt. Quảng Thanh Tử lại một lần đã bỏ lỡ cơ duyên, ngược lại là hoàng đế mang nhà mang người, thừa long phi thăng. Về sau, Huyền Đế Cao Dương Thị trở thành thiên hạ cộng chủ, vẫn như cũ phụng Quảng Thanh Tử thành tiên sư, làm cho tiên sư mệnh, phái người tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ, tìm Chiến Thần Điện hạ lạc. So với hoàng đế vào chỗ mới bắt đầu, đã trải qua mấy trăm năm phát triển, thế gian tiên nhân số lượng tăng vọt. Chuyên Húc làm bọn hắn riêng phần mình quản lý một phương, bảo đảm một phương bình an. Mới đầu, loại này quản lý hình thức rất tốt, hữu hiệu bảo đảm địa phương bộ lạc khỏi bị thiên tai, dã thú xâm hại. Theo thụ phong tiên nhân càng ngày càng nhiều, tiên nhân quản lý một phương trở thành phổ biến hiện tượng, cũng dần dần tạo thành một loại chế độ hình thức ban đầu. Nhưng loại chế độ này dù sao vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng không hoàn thiện, thậm chí tồn tại cực lớn thiếu hụt. Trong đó, vấn đề lớn nhất chính là, tiên nhân có được che chở một phương thực lực, lại cũng không nhất định có được quản lý một phương mới có thể. Tại tiên nhân che chở cho, bách tính sinh hoạt không còn ăn bữa hôm lo bữa mai, có càng nhiều tinh lực đi xử lý một chút việc vặt. Đã từng, thiên tai liên tiếp phát sinh, dã thú quấy nhiều không ngừng, dân chúng sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa mai, bão đoàn sưởi ấm còn đến không kịp, đương nhiên sẽ không để ý trong sinh hoạt một điểm nhỏ ma sát. Nhưng theo tiên nhân đóng giữ một phương, bách tính gian nan khổ cực 10 đi 7, 8, không còn cần bão đoàn sưởi ấm, lúc này, nguyên bản những cái kia không đáng chú ý mâu thuẫn, liền biến thành tên chọc trên đầu con giận, chói mắt không gì sánh được. Một chút có quản lý tài năng tiên nhân, đều sẽ bị những ngày kia thường trong sinh hoạt việc vặt làm cho sức đầu mẹ chán. Thì càng không cần phải nói những cái kia không có quản lý tài năng tiên nhân rồi. Cũng không lâu lắm, làm một cực khổ vĩnh giật, bộ phận tiên nhân lựa chọn tiếp tục sử dụng tới Sibiu thống trị bên dưới đản sinh năng ngược chi hình. Lúc đầu, rất có hiệu quả. Tại trừng phạt nghiêm khắc dưới chế độ, dân chúng sinh hoạt một lần nữa trở nên cẩn thận, làm cho các tiên nhân phiền não sự vụ, tự nhiên cũng liền trở nên thiếu đi. Nhưng vẫn là tiệc vui chóng tàn, năm ngược chi hình dù sao cũng là làm trấn áp nội bộ phản kháng cùng duy trì trật tự thủ đoạn thiết huyết. Loạn thế mới dùng trọng điện. Thái bình tình thế, lại làm thủ đoạn thiết huyết, vốn cũng không hợp lý lẽ. Cũng chính là ngay lúc đó bách tính thuần phát, lại báo cáo không cửa, mới không có trước tiên làm cho vấn đề bạo phát đi ra. Theo bộ phận bách tính, vẫn không cẩn thận, lơ đãng phạm sai lầm, bị bắt được người nhược điểm uy hiếp. Tuần hoàn ác tính bắt đầu. Bởi vậy mà thu lợi bách tính, nếm đến ngon ngọt, bắt đầu hưởng thụ loại này không làm mà hưởng cảm giác, hoang phế nguyên bản lao động, tập trung tinh thần toàn nhào vào bắt người khác nhược điểm bên trên, nếu là bắt không được nhược điểm, liền dụ sứ bọn hắn phạm sai lầm, có thể là dứt khoát vu oan hãm hại. Bị bắt được nhược điểm, hoặc dứt khoát chính là bị hãm hại người, đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Một số nhỏ người lựa chọn báo cáo tiên nhân, nhưng mà các tiên nhân vốn là đồ thanh nhàn mới tiếp tục sử dụng năng ngược chi hình, nếu là mở giải oan lỗ hổng, chẳng phải là phá hủy chính mình đồ thanh nhàn sơ tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ có một số nhỏ bị lòng trách nhiệm đè sập tiên nhân, lựa chọn vì dân giải oan. Đa số người thì thấy được những cái kia vì dân giải oan các tiên nhân, bận điệu thành chó bộ dáng, quả quyết lựa chọn không cho thụ lý. Mà cái kia nhiều bộ phận không có lựa chọn báo cáo, có thể là vừa ý báo sau kết quả bất tính, thì cũng đã trở thành tuần hoàn ác tính một vòng. Nếu báo cáo không cửa, vậy ta liền ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn. Người khác làm sao vu oan hãm hại ta, ta liền làm sao vu oan hãm hại trở về. Chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, một cô vu oan hãm hại không tốt tập tụ, liền tản mạn ra. Cho đến rốt cục có người không chịu được nổi, vắt hết óc, đem địa phương sự tình báo cho huyền đế Cao Dương Thị. Cao Dương Thị lúc này mới phát hiện, chính mình trì hạ so với trăm năm trước tổ phụ Hiên Viên Thị trì hạ tiến bộ không có bao nhiêu, ngược lại là đem nguyên bản tốt đẹp xã hội tập tục cho bại phôi. Hắn trong cơn giận dữ nổi giận một chút, không có cách nào, đem tiên nhân phân phong ra ngoài quản lý một phương, vốn là hình cầu khẩn phương an ổn, mà an ổn dựa vào chính là thực lực. Bởi vậy, tại phát hiện cái này một ảnh hưởng cực độ ác liệt tình huống sau, huyền đế Cao Dương Thị ban sơ chỉ là trong lời nói cảnh cáo một chút, sau khi trở về mới bắt đầu mưu đồ biện pháp giải quyết. Đúng lúc gặp lúc này, bị hắn phái đi ra tìm kiếm chiến thần điện người mang về tin vui. Chiến thần điện tìm được tin tức tốt, lộ ra một cái khác tin tức tốt là tiên nhân bọn họ lập xuống quy củ, cũng khiến cho bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành phương pháp cũng tìm được. Chương 1069 tiếp dẫn tồn tại, 1, chương 1069 tiếp dẫn tồn tại, 1, là tiên nhân bọn họ lập xuống quy củ cũng không khó khăn. Khó khăn chính là muốn thế nào để các tiên nhân tuân thủ quy củ. Nếu là tiên nhân làm trái quy tắc, lại phải như thế nào trừng phạt cường độ thì như thế nào? Những cái này mới là chân chính cần xét tình hình cụ thể suy tính sự tình. Trừng phạt nhẹ, các tiên nhân không đau không ngứa, lần này sai, lần sau còn dám. Trừng phạt nặng, các tiên nhân khó tránh khỏi sẽ mang trong lòng bất mãn, đến lúc đó tụ chúng phản loạn, hắn cho dù có năng lực bình định, có thể tự hao tổn thực lực, tóm lại là Cao Dương Thị không nguyện ý nhìn thấy. Đúng lúc gặp lúc này, chiến thần điện tin tức truyền đến Cao Dương Thị trong tai. Từ hoàng đế trở thành thiên hạ cộng chủ đằng sau, đối với chiến thần điện tìm kiếm liền từ chưa đình chỉ. Cao Dương Thị khi còn bé cũng không biết chiến thần điện đến tột cùng có như thế nào ma lực, vậy mà đáng giá tổ phụ của mình mấy chục năm như một ngày phái người đi tìm. Thẳng đến về sau, hắn mới biết được, tìm kiếm chiến thần điện không chỉ là chính mình tổ phụ ý tứ, đồng thời cũng là Quảng Thành Tử Tiên Sư ý tứ. Nghe nói, lúc trước tổ phụ sở dĩ có thể chiến thắng Simu, toàn dựa vào tại Quảng Thành Tử Tiên Sư từ chiến thần điện mang ra diệu pháp. Về sau, Cao Dương Thị lại hỏi thăm lúc trước đi theo chính mình tổ phụ chinh chiến lao thần, đối với chiến thần điện có càng thêm cẩn thận, càng thêm mộng ảo hiểu rõ. Đơn giản tới nói, chiến thần điện là một cái có thể đem mọi người trong lòng khát vọng nhất sự vật biến thành sự thật địa phương. Đã từng Quảng Thành Tử chính là ôm đột phá đại tông sư ý nghĩ, tiến nhập chiến thần điện, cuối cùng liền đã sáng tạo ra một đầu thành tiên đường tắt, tại trong thời gian rất ngắn, sáng tạo ra mấy vị tiên nhân, trợ Hiên Viên Thị nhất cử chuyển bại thành thắng. Chỉ bất quá một lần kia sau, chiến thần điện liền biến mất vô tung. Cho đến Hiên Viên Thị thống trị thời kỳ cuối, mới bỗng nhiên xuất hiện, hoàng đế Hiên Viên Thị không hề làm mất cơ hội tốt, quả quyết dẫn người tiến vào, sau đó không lâu, chiến thần điện tại trước mắt bao người biến mất, sáng tạo ra hoàng đế thừa Long Phi thăng truyền thuyết. Bây giờ, chiến thần điện một lần nữa xuất thế. Cao Dương Thị một bên chưa quên Quảng Thành Tử Tiên Sư căn dặn, phái người đi đưa tin, một bên khác cũng cất mượn nhờ chiến thần điện lực lượng, đến vì thiên hạ chư tiên người lập xuống quy củ, làm nhân tộc phồn bình thịnh vượng ý nghĩ. Hắn không hề nghi ngờ thành công. Mượn nhờ chiến thần điện lực lượng, hắn thành công đem trong lòng mình suy nghĩ biến thành hiện thực, ở thiên hạ chư tiên đỉnh đầu của người, treo một thanh lúc nào cũng có thể rơi xuống bảo kiếm. Một cử động kia, bộ phận tiên nhân thong dong tiếp nhận, bộ phận tiên nhân cắn răng tiếp nhận, nhưng còn có một bộ phận tiên nhân, bởi vì vốn là đối với Cao Dương Thị thống trị lòng sinh bất mãn, mà nhân cơ hội này cử binh tạo phản. Bọn hắn nắm giữ cộng công thị làm chủ, tự phong là thần, trong thời gian cực ngắn liền tổ kiến ra một chi thực lực cường đại quân đội. Cao Dương Thị biết được tin tức cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có chút chờ mong, bởi vì pháp lệnh thi hành dù sao vẫn cần có người đến lấy thân thử nghiệm mới có thể giết gà dọa khỉ, lấy đó uy nghiêm. So với một ít lương thiện tiên nhân, bởi vì một chút việc nhỏ liền bị từ trọng xử lý, không hề nghi ngờ hay là cộng công thị bực này phản quân càng thêm chết không có gì đáng tiếc. Không bao lâu, một trận khốc liệt chiến tranh triển khai. Cộng công thị mặc dù kéo một chi thực lực cường đại quân đội, nhưng Cao Dương Thị dù sao vì thiên hạ cộng chủ, hắn đốt lên phong hỏa đài, triệu tứ phương chư hầu tận tốc trợ giúp. Mấy ngày công sát qua đi, chuyên húc bộ hạ càng giết càng nhiều, đem thiên địa chi khí ý tưởng hòa vào bản thân, đã sớm hình người đuôi hổ dị tượng thái phùng giá vạn đạo tưởng quang do cùng núi đã tìm đến, đem mây mưa ý tưởng hòa vào bản thân, sinh ra thân người đầu rồng dị tượng kế được mang gió táp mưa rào do quang sơn đã tìm đến, ở mật ong chi lư là nọc độc trùng đứng đầu, thân hình như người mà hai đầu tiêu trùng, cũng linh ong độc độc hạt do bình gặp núi đã tìm đến. Trái lại, cộng công bộ hạ càng giết càng ít, quý bị cổ bị chặt đến chỉ ngay cả một lớp da, tóc hai bù xù, một cái tay cụt cũng không biết ném đến đi nơi nào, Vương Tử Dạ cũng biến thành thi thể, hai tay hai chân, đầu lâu ngực bụng thậm chí răng đều bị chém nước, thất linh bát lạc tản một chỗ. Tại Cao Dương thị tận lực dẫn đạo bên dưới, cộng công thị gián tiếp giết tới hướng tây bắc Bất Chu Sơn bên dưới, lúc này, lúc trước đi theo cộng công thị phản loạn chư thần, chỉ còn lại 13 vị, trạng thái cũng phi thường chi kém. Cộng công thị vốn muốn tiếp tục hướng phía tây bắc chạy trốn, lưu lại chờ thân hữu dụng, đợi về sau giành thiên hạ. Nhưng Bất Chu Sơn kiệt xuất đột ngột, lại đỉnh tiên lập địa, đúng là ngăn cản bọn hắn đường đi, trong lúc nhất thời, quần quấn không ra, bỏ bất quá. Cho đến Cao Dương thị đem người đuổi theo. Cộng công thị trong lòng biết không thể trốn đi đâu được, dứt khoát liều mạng một lần. Nhưng lại tại lúc này, từng đạo xiển xích, nhưng từ Bất Chu Sơn bên trên bắn ra, trong chớp mắt liền trói chặt ở cộng công bên người còn sót lại 13 vị phản thần. Cộng công thị bản nhân cũng bị khóa lại yết hầu cùng tứ chi. 13 vị phản thần trạng thái vốn cũng không tốt, xiển xích ra thân, càng là đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, lại không còn năng lực chống đỡ, bị xiển xích kéo đi, không biết tung tích. Cộng công thị lại tùy ý sức đánh một trận, đoán được đây là Cao Dương thị chôn xuống bấy dập, mắng to đối phương hèn hạ, gian trá. Cao Dương thị không có để ý tới, chỉ là một vị kể ra cộng công thị những năm gần đây ác liệt tội ác. Cộng công thị giận không kèm được, nhưng lại không tránh thoát xiển xích, cuối cùng dưới cơn nóng giận, hiển hóa ra cự nhân pháp tướng, một đầu hướng phía Bất Chu Sơn đánh tới, lại đâm đến phảng phất chống trời chi trụ Bất Chu Sơn từ đó đứt gây ra. Cao Dương thị không ngờ tới cộng công thị lại còn có dư lực phản kháng, nhất thời không quan sát, không kịp ngăn cản. Biến cố này bản không có gì, dù sao một ngọn núi mà thôi, mặc dù cao vút trong mây, có nhất định ý nghĩa tượng trưng, thế nhưng chỉ là một ngọn núi, không có Bất Chu Sơn, còn có ngàn ngàn vạn vạn ngọn núi. Nhưng vấn đề là, chiến thần điện lần này hiện thế địa điểm, ngay tại Bất Chu Sơn chi đỉnh. Cộng công vừa va chạm này, không chỉ có rút ngắn chiến thần điện tồn thế thời gian, còn đem Cao Dương thị nguyên bản lưu đồ bố cục, đẩy hướng một cái không thể làm gì phương hướng. Vốn chỉ là ước thúc thụ phong tiên nhân quy tắc, ước thúc phạm vi mở rộng đến toàn thể tiên nhân, trong đó một chút không tranh quyền thế tiên nhân, càng là chưa kịp phản ứng, liền bị chiến thần điện tiếp dẫn. Đây là có thể phát hiện biến hóa. Còn có một số biến hóa, thậm chí ngay cả Cao Dương thị kẻ đầu têu này đều không thể phát giác. Chỉ có cá biệt khổ chủ, yên lặng đem nước mắt nuốt xuống. Không cần phải nói, khổ chủ bên trong khẳng định có Quảng Thành Tử tiên sư một cái. Nguyên bản nhận được tin tức, chính khẩn cấp hướng trở về Quảng Thành Tử, chờ đến Bất Chu Sơn lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cộng công bị xiển xích cuốn tới đỉnh núi, tại đối phương hơn nửa người đều không có nhập chiến thần điện sau, chiến thần điện lần nữa tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, biến mất không còn tăm tích. Cao Dương thị đối với cái này, chỉ có thể biểu thị chân thành thật có lỗi. Quảng Thành Tử còn có thể nói cái gì đó? Cũng không thể cùng chính mình nhìn xem lớn lên tiểu hài tử phát cáu đi. Đương nhiên, cũng có thể là hắn nhưng là còn không biết, biến cố này đối với mình tương lai đến tột cùng tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Trái lại Cao Dương thị đang bày tỏ thật có lỗi, cũng hứa hẹn làm ra bồi thường sau, liền trở về bộ lạc, hao tổn tâm trí nên xử lý như thế nào đến tiếp sau tương quan công việc. Chương 1069 tiếp dẫn tồn tại 2, chương 1069 tiếp dẫn tồn tại 2, những cái kia không may bị liên lụy Nhàn Vân Giá Hạc còn dễ nói, đều thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng loại hình, lại thêm không có gì bằng hữu, chính là biến mất cũng sẽ không có người phát hiện. Nhiều nhất, chính là Cao Dương thị sẽ bị trách nhiệm của mình đau lòng đến. Nhưng những cái kia được đi đang chờ phân phong tiên nhân, cũng có chút khó mà xử lý. Trong những người này, có lẽ có tính tình kém, đến nhận chức sau có lẽ sẽ không đem địa phương quản lý quá tốt. Nhưng bây giờ, người ta dù sao không có phạm cái gì sai. Những tính cách kia thuần lương tiên nhân càng là vô tội. Chỉ bất quá, chiến thần điện tiếp dẫn, dù sao cũng là lần thứ nhất phát sinh, lại bởi vì cộng công giận sờ Bất Chu Sơn sự tình, mà xuất hiện đủ loại không cũng biết biến cố. Bởi vậy, liền ngay cả Cao Dương thị bản nhân, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì giải quyết biện pháp. Bất quá, Cao Dương thị trung quy là thiên hạ cộng chủ, có thiên hạ cộng chủ làm đường, tại nếm thử rất nhiều biện pháp không có kết quả sau, Cao Dương thị đem chính mình quyền hành từng cái chuyển giao ra ngoài, sau đó lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm, tự mình thăm dò chiến thần điện. Kết quả có thể nghĩ, chuyến đi này, từ đây liền không tin tức. Đế khóc vào chỗ sau, cũng tại vì tiền nhân còn sót lại vấn đề hao tổn tâm trí, lại không biết sao, trong bộ lạc bắt đầu lưu truyền rộng rãi một thì truyền ngôn. Nói trước đây bị xiềng xích trói chặt đi tiên nhân, đích thật là làm chuyện sai lầm, nhưng Cao Dương thị nguyện ý cho thứ nhất một cơ hội, liền đem nó tiếp dẫn đến chiến thần điện bên trong, nếu là thành tâm ăn năn, liền có thể lần tiếp theo chiến thần điện hiện thế lúc, rời đi chiến thần điện, trở lại bộ lạc. Cái này một thì truyền ngôn, hoàn toàn chính xác bao hàm một bộ phận nói thật, nhưng chiến thần điện bên trong đến tột cùng như thế nào, bên trong tiên nhân còn có thể hay không đi ra, tóm lại là một kiện chuyện không xác định. Đế khóc thở nhỏ liền coi trọng tín dự, không muốn dùng nói láo đi lừa bịp đại chúng, nhưng nếu là công khai phản bác, lại sẽ dẫn đến trong bộ lạc truyền ra không tốt thanh âm. Cộng công chi loạn mới đi qua không bao lâu, bộ lạc hiện tại đã vô pháp chịu đựng càng nhiều biến cố. Cuối cùng, tại thần tử khuyên can bên dưới, đế khóc đành phải lựa chọn trầm mặc, sau đó lại phái người đi tìm hiểu, muốn tra ra cái này một thì truyền ngôn đến tột cùng đến từ phương nào. Do xét từ đầu đến cuối không có tiến triển, ngược lại là truyền ngôn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chi tiết. Thậm chí, theo như đồn đại, còn nhiều ra một chút Cao Dương thị đã nói, dùng Cao Dương thị khuyên nhủ người khác lời nói, đến xung làm truyền ngôn bằng chứng. Trong lúc nhất thời, tin tưởng truyền ngôn người càng đến càng nhiều. Thậm chí có chút tiên nhân khao khát chiến thần điện bên trong cơ duyên, chủ động bị chiến thần điện tiếp dẫn đến mức nguyên bản yên ổn địa phương, lần nữa phát sinh hỗn loạn. Đế khóc nghe hỏi cũng không còn cách nào giữ yên lặng. Bảo sao hay vậy, Ba người thành hổ đạo lý tại lúc đó mặc dù không có bị quy nạp tổng kết ra, nhưng đế cốc còn có thể minh bạch. Nhất là bây giờ xã hội tập tụ đã không giống như là đi qua như vậy thuần lương. Đuổi tại đi qua, nếu là có dạng này một thì lời đồn lưu truyền, đế cốc có can đảm trực tiếp phản bác, mà các thần dân cũng sẽ lựa chọn tha thứ hắn. Nhưng là hiện tại, nếu là hắn công khai biểu thị truyền luôn tức lời đồn, bộ phận thần dân đương nhiên vẫn là sẽ chọn tin tưởng hắn, nhưng mà không thể phủ nhận, tuyệt đối sẽ có một bộ phận tiên nhân, thần dân sẽ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bọn hắn sẽ không cân nhắc vì cái gì đế cốc tại truyền ngôn mới bắt đầu không có vạch ra theo như đồn đại hư giả bộ phận, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm tin tưởng truyền ngôn tính chân thực, cũng hoài nghi là đế cốc vì độc chiếm chiến thần điện bên trong cơ duyên mà cố ý lừa gạt bọn hắn. Nếu không vì cái gì không tại truyền ngôn vừa mới lưu truyền lúc chỉ ra chỗ sai, cân nhắc lợi hại sau, đế cốc một bên chuyển ra thuốc phụ cao dương thị ngôn luận nếm thử quyết đủ, để tránh cho càng nhiều tiên nhân đạp vào không đường về, một bên ở trong lòng thốn thức lấy, ngay cả mình đều cần dùng nói láo để dẫn dắt người khác, huống chi là những bách tính kia. Lại về sau, đi qua mấy chục năm, đế cốc tóc càng ngày càng trắng, lại cũng không tất cả đều là bởi vì tuổi tác tăng trưởng, mà là mấy chục năm qua, tại thế tiên nhân số lượng càng ngày càng ít. Tuyệt đại đa số tiên nhân đều chủ động quăng người vào chiến thần điện. Cũng may mắn, bộ lạc phát triển đến nay đã xem như an định xuống tới, cho dù không có tiên nhân che chở, cũng không trở thành có đại quy mô tử thương sự kiện phát sinh. Nhìn xem bây giờ tình thế, đế cốc lại nhịn không được suy nghĩ đi qua tại tiên nhân chỉ hạ nước sôi lửa bỏng máy tính. Phát ra từ nội tâm, suy nghĩ lên một việc. Tiên nhân thật còn có tất yếu tồn tại sao? Quả thật, tại bộ lạc phát triển mới bắt đầu, nếu là không có tiên nhân che chở, các nơi máy tính đều phải chết tại vì sinh kế bốn ba. Nhưng bây giờ, mọi người không có tiên nhân che chở, một dạng có thể sống rất khá, thậm chí hiện nay một chút tồn tại tiên nhân che chở địa phương máy tính, thời gian chưa chắc có những cái kia không có tiên nhân che chở bách tính tốt. Tiên nhân tựa hồ trở thành xã hội phát triển trở ngại, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ. Đế cốc dù sao cũng là tại thuần lương chất phát hoàn cảnh bên dưới lớn lên, dùng một câu siêu việt trước mắt thời đại lời nói tới nói, chính là đương đại số lượng không nhiều mấy quả lương tâm, đương nhiên sẽ không làm ra tá ma giết lửa sự tình. Kết quả là tại trăm năm về sau, đế cốc mặc dù thành tiểu tiên nhân thân thể có thể trường sinh cựu thị, nhưng vẫn là đem thiên hạ cộng chủ vị trí truyền cho chính mình trưởng tử, chính mình thì chủ động tiếp nhận chiến thần điện tiếp dẫn. Hắn cũng muốn bắt chước thuốc phụ cao dương thị đi nếm thử phá giải chiến thần điện quy tắc. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, loại này không có kinh nghiệm mà theo sự tình, tiền nhân nếu là thất bại, hậu nhân cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá so với Cao Dương thị, đế cốc hoàn toàn chính xác có một chút đặc biệt phát hiện. Tỷ như, hắn phát hiện đến tột cùng là ai đang một mực giải phi thang lời đồn. Quảng Thanh Tử tiên sư. Xiên Xích sinh ra thời khắc, đế cốc thấy được vị này chính mình tặng tổ phụ lao sư. Từ đối phương trong miệng, hắn hiểu rõ đến, nguyên lai tại Cao Dương thị mưu đồ xảy ra biến cố đằng sau, đối phương kế hoạch ban đầu cũng bị xáo trộn, thậm chí càng hỏng bét. Bởi vì Cao Dương thị đã từng hứa hẹn qua Quảng Thanh Tử, nói muốn làm ra bồi thường, mà đối phương cho ra bồi thường chính là để Quảng Thành Tử vĩnh viễn không cần là chiến thần điện tiếp dẫn mà bần rầu, cũng không biết đối phương đến tuột cùng là thế nào làm được. Chỉ ít những năm gần đây, Quảng Thành Tử thử vô số biện pháp, đều từ đầu đến cuối không thể thành công bước chân chiến thần điện. Đương nhiên, lúc này Quảng Thành Tử còn không có từ chấp nhất biến thành cố chấp, bởi vậy nếm thử biện pháp mặc dù có chút ám muội, nhưng tóm lại không có vượt hơn quá đáng, nhưng vẫn làm cho đế khóc khó mà tiếp nhận. Hắn muốn nếm thử đem tin tức này truyền ra ngoài, có thể chiến thần điện tiếp dẫn một khi bắt đầu liền rốt cuộc dừng lại không được. Cuối cùng, hắn chỉ có mang theo bí mật này được đến chiến thần điện bên trong. Sau đó trong vài năm, đế chí quản lý thiên hạ lại bởi vì thiếu khuyết phương diện này mới có thể lựa chọn nhường ngôi tại đệ Niêu. Niêu thống trị thời kỳ, Quảng Thành Tử mặc dù vẫn không có pháp bước chân chiến thần điện, lại nhờ vào mắt thấy một vị lại một vị tiên nhân được đến chiến thần điện quá trình, cuối cùng là nghiên cứu ra một ít gì đó. Thế là một lần nếm thử bên trong, hắn thành công đem đã bị tiếp dẫn đến chiến thần điện cộng công thị đổi thành đi ra. Chương 1070 Sơn Cốc tình hình chiến đấu. Một, chương 1070 Sơn Cốc tình hình chiến đấu. Một, mặc dù là một lần thành công nếm thử, nhưng này lúc Quảng Thành Tử, dù sao còn không có gì kinh nghiệm, đối với biến động sau chiến thần điện hiểu rõ cũng không sâu. Bởi vậy, cộng công thị chỉ là ngắn ngủi ở bên ngoài hoàng du một vòng, liền lại bị chiến thần điện tiếp dẫn trở về. Bất quá Quảng Thành Tử tuyệt không thất vọng, thậm chí còn rất vui mừng. Bây giờ, hắn đã nắm giữ đem người từ chiến thần điện bên trong thả ra phương pháp, sau đó, chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần, sớm muộn có thể thăm dò chiến thần điện toàn bộ tiếp dẫn quy tắc. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Chỉ là quá trình cũng không phải là hắn dự đoán như thế thuận buồm xuôi gió. Quả thật, chiến thần điện quy tắc bị một chút xíu thăm dò đi ra, nhưng bởi vì Quảng Thành Tử từ đầu đến cuối đều đang dùng cộng công thị làm vật thí nghiệm, đến mức cộng công thị một lần lại một lần thoát ly chiến thần điện, một lần nữa đặt chân ở phía trên đại điện. Thời kỳ thượng cổ tiên nhân, đối với ý tưởng lợi dụng, có thể nói là so với đã xuất hiện tương đối hoàn thiện luyện khí thuật truyền thừa phong thần thời kỳ, còn hoàn mỹ hơn. Bọn hắn cũng không phải là đem ý tưởng luyện chế thành pháp bảo, mà là trực tiếp đem ý tưởng hòa vào bản thân, luyện thành độc nhất vô nhị, uy năng cường hoành tiên khu thần thể. Làm như thế chỗ tốt ở chỗ, ý tưởng cùng tự thân liên hệ tăng cường, tại tự thân tử vong trước đó, những người khác cơ hồ không có khả năng khiêu động đối ứng với nhau ý tưởng, mà ý tưởng có thể phát huy ra uy năng cũng cực lớn tăng cường. Về phần nói chỗ xấu, mọi thứ đều có tính hai mặt, liền lấy sưởi ấm nấu cơm lúc tân hỏa, cung cấp đi người nhà sinh mệnh hỏa hoạn tới nói, hai cái này ngưng tụ ra ý tưởng, đều là hỏa chi ý tưởng, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hai mặt. Mà tu luyện hỏa chi ý tưởng người, cũng không có cách nào làm đến đơn độc ngưng tụ hỏa chi ý tưởng mà tốt. Cái này cũng liền khiến cho đem ý tưởng hòa vào tự thân các tiên nhân, thân thể thường thường đều sẽ phát sinh biến dạng. Tốt một chút, còn có thể bảo trì người bộ dáng, nghiêm trọng một chút, có lẽ liền thật biến thành một loại nào đó quái vật. Tựa như là ngày xưa đi theo cậu công thị khởi xướng phản loạn đại tướng cùng nhau diêu, ngưng tụ ý tưởng đằng sau, bản thân liền biến thành một cái có 9 cái đầu quái xà. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Thời kỳ thượng cổ tiên nhân, một lần nữa tạo nên thân thể thủ đoạn, còn là không ít. Dù gì, cũng có thể để tự thân nhìn bình thường một chút. Nhưng vấn đề là, ngưng tụ thần khu sau, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, tự thân đã thành đối ứng ý tưởng hóa thân, tại trong sinh hoạt hàng ngày, luôn có một phần lực lượng sẽ không tự chủ được tiết lộ ra ngoài. Cụ thể là biểu hiện gì đâu? Nhất trực quan ví dụ, chính là nữ bạn. Thân là hoàng đế nữ nhi, lại đang chắc lộc chi chiến lập xuống chiến công hiển hách, chính là bởi vì ngưng tụ nạn hạn hán ý tưởng, những nơi đi qua, đất càng nghìn dặm, cuối cùng bị đẩy đi đến Xích Thủy Chi Bắc. Cộng công thị cũng là như vậy. Bởi vì lương meo tiếng xấu, hán nguyên bản thủy chi ý tưởng đã mất cân bằng, lột xác thành ác thủy. Như thế nào ác thủy? Kỳ thật chính là nạn hồng thủy thủy hại. Dạng này ý tưởng khiến cho cộng công thị những nơi đi qua, hồng thủy không ngừng. Lẽ ra sẽ mang đến tai nạn cộng công thị, nên cũng giống là nữ bạc như vậy, bị người xa lánh phỉ nổ, từ đó không cách nào ngưng tụ khí vận, ở lâu tại thế mới đối. Có thể sự thật lại hoàn toàn tương phản. Không biết phải chăng là nữ bạc kinh lịch, để thuần phát dân chúng nghĩ lại hối cải, hoặc là nguyên nhân gì khác. Nhận hồng thủy xâm hại dân chúng, mặc dù trong lòng còn có oán hận, nhưng lại từ trên người mình tìm nguyên nhân, cho rằng là không là chính mình không đủ thành kính, cuối cùng dẫn tới thủy thần cộng công nổi giận, cuối cùng lại bắt đầu tế bái lên đối phương. Thành công trợ cộng công ngưng tụ đầy đủ chống cự chiến thần điện tiếp dẫn lực lượng khí vận. Lần này có thể hỏng thức ăn. Đối với thế nhân tới nói, cộng công thị là mấy trăm năm trước phản thần, nhưng đối với cộng công thị tới nói, bị Cao Dương thị ám toán một màn, liền phản phất phát sinh ở hôm qua. Tức hồn hẹn cộng công thị, không có nửa điểm do dự, liền đối với Cao Dương thị tử tôn, cùng bọn hắn quản lý thiên hạ triển khai trả thù. Từ đó đã dẫn phát đằng sau một loạt cùng trị thủy có liên quan truyền thuyết thần thoại. Về phần Quảng Thành Tử tiên sư, bởi vì cũng không hoàn toàn lâm vào cố chấp, còn cất như vậy một chút lòng trách nhiệm, cho nên cũng ở trong quá trình này, là chống lại cộng công thị, cung cấp một chút trợ giúp, hắn đem đi qua chuyển nguồn tiến một bước hoàn thiện, cuối cùng biết tuyệt địa thiên thông truyền thuyết, từ đó tại trên căn bản, đoạn tuyệt bách tính đối với cộng công thị tế bái. Có lẽ cũng chính là bởi vì tuyệt địa thiên thông truyền thuyết, khởi nguyên từ đế chuyên húc thời kỳ, lại đang đế niêu thời kỳ triệt để hoàn thiện, cho nên hậu thế mới có thể đối với tuyệt địa thiên thông người đề xuất có khác biệt quá nhiều thuyết pháp. Đằng sau mấy trăm năm bên trong, tuyệt địa thiên thông truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, chiến thần điện cũng trở thành các tiên nhân cấm kỵ chi địa. Mà Quảng Thành Tử cũng theo thời gian trôi qua, trở nên càng phát ra cố chấp, cuối cùng làm trọng nhập chiến thần điện, bắt đầu không từ thủ đoạn. Tại Thương Chu giao thế thời khắc, nhu đồ phong thần. Vì thế, hắn nâng đỡ hai người, một người là lớn thương quốc sư, một người khác thì làm Tây Chu thừa tướng, đồng thời bởi vì tự thân truyền thuyết đã ở hắn tận lực dẫn đạo bên dưới, trở nên không người biết được vì tán khí vận cũng tự xưng tại Cửu Tiên Sơn đào nguyên động, gia nhập phạt chủ đại quân. Trong lúc đó, hắn không ngừng thu thập cùng trận doanh, đối địch trận doanh tiên nhân tinh thần lực cùng bộ phận thân thể, coi đây là dẫn, luyện chế phong thần bảng, lại đem chính mình bộ phận tinh khí thần cùng trên bảng nổi danh người thành lập nên chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, ý đồ mượn nhờ cái này hơn 20 vị tiên nhân đến đem chính mình một bộ phận đưa vào chiến thần điện. Kết quả, hắn lại thất bại. Hắn đánh giá thấp Cao Dương thị hay nấy, cũng nộ phán Cao Dương thị thủ đoạn. Hơn 20 vị tiên nhân trong vòng một ngày bị đều tiếp dẫn, trang diện có thể nói là trọng thể đến cực điểm. Duy chỉ có Quảng Thành Tử hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, thỉnh thoảng còn có điểm sáng hội tụ nhập thân thể của hắn, đó là hắn tách ra đi tinh khí thần, bây giờ vật quy nguyên chủ. Thời gian trở lại hiện tại, trong sân cốc, Khương Tử Nha bày trận đại kỳ, năm đi thứ hai, mắt thấy trận pháp muốn phá diện, bị Ngụy Thúc Ngư chiếu ảnh đi ra đi qua bao trùm huyền nguyên không thủy kỳ xuất hiện lần nữa, ngũ hành đại trận trong nháy mắt vững chắc xuống. Khương Tử Nha giống như sớm có đoán trước bình thường, đưa tay lại ném ra hai mặt tiểu kỳ, hai mặt cờ xí đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành trượng hai dài ngắn, thay thế bị phá hư phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ, phương Nam Ly Địa Diễm quan kỳ. Chính như Phổ Hiền đoán như thế, Khương Tử Nha hoàn toàn chính xác có lưu chuẩn bị ở sau. Mỗi một mặt ngũ phương kỳ, hắn đều luyện chế ra đối ứng phó kỳ, mục đích đúng là tại chủ kỳ bị hủy, hắn lại không cách nào trong thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ cờ xí mới thời điểm, lấy phó kỳ thay thế chủ kỳ, từ đó khiến cho ngũ hành đại trận một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Tây, Nam hai mặt cờ xí quý vị. Chương 1070 Sơn Cốc tình hình chiến đấu 2, chương 1070 Sơn Cốc tình hình chiến đấu 2, ngũ hành một lần nữa trở nên hoàn chỉnh, tại ngũ hành tương sinh pháp tác ảnh hưởng dưới, cái kia hai mặt phó kỳ chính nhanh chóng lớn mạnh, từ nguyên bản một trượng dài hai thước, dần dần sinh trưởng đến tiếp cận hai trượng, nó bản thân ẩn chứa uy năng, mặc dù còn không cách nào làm đến cùng quá khứ hai mặt lá cờ không khác nhau chút nào, lại cũng chỉ là tồn tại một chút hoàn toàn có thể bị xem nhẹ tí vết. Trong trận, ngũ hành lực lượng lần nữa bị rút đi. Kỳ thật, đây đối với Ngụy Thúc Ngư bọn người tới nói, nhưng thật ra là tin tức tốt, bởi vì lúc này Phổ Hiển cùng Cụ Lưu Tôn nhị trọng thân, đồng dạng thân ở tại trong trận pháp, đồng dạng lại nhận ngũ hành đại trận suy yếu. Có thể sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao? Liên gặp đang cùng thanh niên bản tiểu đạo sĩ giao thủ Phổ Hiển, tại phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ phó kỳ còn chưa hoàn toàn tấn thăng làm chủ kỳ thời điểm, phút chốc thu liễm bên ngoài thần kim quang, làm cho kim quang tụ tập ở thể nội. Sau đó, tại phó kỳ thăng làm chủ kỳ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn kim hành chi lực, mặc dù vẫn bị rút ra một bộ phận, vẫn còn có rất lớn một bộ phận giữ lại. Mà Phổ Hiền chân chính đánh mất, cũng mẹn mẹn chỉ là cự ly xa thủ đoạn công kích, ba pháp kim liên ban cho lực phòng ngự, tốc độ đều bị hắn mức độ lớn nhất giữ lại xuống dưới. đều là tại phong thần đại chiến bên trên rực rỡ hào quang địa tiên người, Phổ Hiền há lại sẽ thật bị ngũ hành đại trận hạn chế không có chút nào sức chống cự. Hắn chỗ các loại, chính là phó kỳ xuất hiện, còn chưa thăng làm chủ kỳ trong nháy mắt đó thôi. Cùng lúc đó, đang cùng Quý Hoa lão tổ giao thủ cụ Lưu Tôn. Bởi vì phương Bắc Huyền Nguyên không thủy kỳ quý vị, phương Nam Ly Điệu Diễm Quang kỳ phó kỳ thăng chủ kỳ, mà đánh mất thổ độn, chạy trốn bằng đường thủy, hỏa độn ba loại đột pháp, mà bị Quý Hoa lão tổ một kích thành công. Nơi trái tim trung tâm, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm trong suốt lỗ thủng. Hố cha Khương Tử Nha cụ Lưu Tôn biểu lộ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị đồng bạn bị đâm. Quý Hoa lão tổ cũng không để ý những này, trở tay lấy ra mười mấy cây huyền thiết chế tạo thành kim may, những này đều là linh linh phát tại thực hiện huyền thiết tự do sau, thiếu kính cho hắn lão nhân ra. Mà Quý Hoa lão tổ đánh nhau đến nay, cũng phát hiện ngũ hành đại trận một cái lỗ thủng, huyền thiết có thể trình độ nhất định cách trở ngũ phương kỳ đối với ngũ hành lực lượng hấp dẫn. Nói một cách khác, hắn có thể thông qua huyền thiết chế tạo kim may, phát ra trạng thái bình thường bên dưới tiếp cận toàn lực công kích. Lúc này, Quý Hoa lão tổ liền không có nửa điểm do dự, căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ, thừa dịp cụ Lưu Tôn không cách nào thi triển độn thuật né tránh tuyệt hảo thời cơ, đem trên thân tuyệt đại đa số huyền thiết kim may toàn bộ bắn ra đi. Hơn 10 mai huyền thiết kim may, như là hơn 10 đạo vạch phá không gian lưu tinh. Cơ hồ phát ra cùng một sát na, đã ở cụ Lưu Tôn trên thân, đánh ra mười mấy nơi lớn chừng quả đấm trong suốt lỗ thủng. Nhất là chỗ cổ lỗ thủng, cơ hồ khiến cho cụ Lưu Tôn đầu cùng thân thể liền chỉ còn lại thật mỏng một lớp da già kết nối. Ách ách không có yết hầu cùng dây thanh, dù là cụ Lưu Tôn cũng vô pháp phát ra sinh lý trên ý nghĩa thanh âm, có thể kỳ quái là nét mặt của hắn không có nửa điểm vẻ oán hận, ngược lại là khỏe miệng rất nhỏ giơ lên, mang theo một vòng trêu tức. Quý Hoa lão tổ bản năng cảm thấy có chỗ nào xuất hiện vấn đề, nhưng lại trong lúc nhất thời không có suy nghĩ. Lẽ ra thương thế của đối phương nếu là ở ngoại giới, không có trận pháp ảnh hưởng, tuyệt đối có thể tại một cái hô hấp bên trong triệt để phục hồi như cũ. Nhưng tại trong trận lại hoàn toàn khác biệt. Gia tốc nhục thân khôi phục năng lực thuộc về mục hành, đồng dạng lại nhận ngũ hành đại trận hạn chế. Điểm này từ hắn giờ phút này vẫn có chút làn da cháy đen liền có thể nhìn ra, đó là vừa rồi cùng cụ Lưu Tôn giao thủ thời khắc, nhất thời vô ý bị thân thể đối phương hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt đến vết tích. Nói cách khác, nếu là tiếp tục dừng lại ở trong trận, cho dù cụ Lưu Tôn bởi vì đại tông sư tính đặc thù sẽ không trực tiếp mất mạng, nhưng cũng lại bởi vì thân thể quá phận không cho vẹn mà mất đi nhục thân năng lực hành động. Cái này khiến đối phương nếu là muốn tái chiến, cũng chỉ có thể làm cho tinh thần lực thoát ly nhục thân, lấy dương thần phương thức tồn tại, nhục thân tàn phá không chịu nổi, chân khí thì sẽ bị ngũ hành đại trận hấp thu, chỉ có tinh thần lực không bị ảnh hưởng. Nhưng như thế lời nói, Quý Hoa lão tổ ngược lại không cần kinh hoàng, bởi vì không có nhục thân cùng chân khí tiến hành hạn chế tinh thần lực, căn bản không thích hợp chiến đấu. Cho dù Quý Hoa lão tổ chỉ là không có ý tưởng pháp bảo, thần thông bạch bản đại tông sư cũng có biện pháp làm cho dương thần trạng thái dưới thượng cổ tiên nhân lâm vào tiên nhân hợp nhất trạng thái. Dương thần, đây chính là các ngươi thuyết pháp đi, yên tâm, ta còn không có như vậy ngu xuẩn. Cụ Lưu Tôn hài hước cười nói. Hắn vậy mà mở miệng lần nữa nói chuyện, cũng không phải là thông qua tinh thần lực truyền âm, có thể là thuật nói bằng bụng các loại thủ đoạn. Thật sự, chính là dây thanh chấn động phát ra âm thanh. Cổ họng của hắn khôi phục, bị đánh thành bột mịn huyết đục, xương cốt lại lấy một loại tốc độ cực nhanh lại sinh ra đến. Nguyên bản cận tồn một lớp mỏng manh làn da cổ, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, cụ Lưu Tôn những vị trí khác vết thương cũng lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngũ hành đại trận không phải phục hồi như cũ sao? Coi như không có phục hồi như cũ, tượng trưng cho phương Đông Thanh Liên Bảo sắc kỳ cũng chưa từng bị hao tổn, một hành lực lượng không có khả năng phát huy tác dụng mới đúng à? Quý Hoa lão tổ nghĩ mãi mà không rõ. Đã thấy lúc này, cụ Lưu Tôn sờ lên hoàn hảo không chút tổn hại bụng bự, cười hỏi ngược lại, nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hắn vừa nói, vừa đi đến Thanh Liên Bảo sắc kỳ bên cạnh, đem đại kỳ từ mặt đất rút ra. Có như vậy trong nháy mắt, ngũ hành đại trận lần nữa trở nên tàn khuyết không đầy đủ, thuộc về một hành lực lượng đạt được giải phóng. Quý Hoa lão tổ trước đây gặp thương thế, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Có thể chỉ là trong nháy mắt, thuộc về Thanh Liên Bảo sắc kỳ đối với một hành chi lực áp chế, xuất hiện lần nữa. Lại là cụ Lưu Tôn cầm cờ mà đứng, một mảnh tàn phá lá cờ mảnh vỡ, mặt ngoài còn dính đầy nước bọt, bị hắn từ trong miệng phun ra. Mảnh vỡ xuất hiện trong nháy mắt, không tự chủ được tung bay mà lên, hòa vào Thanh Liên Bảo sắc kỳ bên trong, bù đắp trên đó một chỗ nhỏ bé lỗ hổng. Đây chính là đáp án, vẹn vẹn do Khương Tử Nha điều khiển ngũ hành đại trận, là không hoàn toàn, chân chính ngũ hành đại trận vẫn sẽ chọn ra 5 vị chấp cờ người, này 5 người có thể riêng phần mình luyện hóa một viên lá cờ để bản thân sử dụng, khiến cho đối ứng một mặt kia lá cờ hạn chế chi lực sẽ không ảnh hưởng với bản thân. Chỉ bất quá Khương Tử Nha quá mức cẩn thận, từ trước tới giờ không nguyện ý người khác luyện hóa hắn ngũ phương kỳ, duy chỉ có lần này là một ngoại lệ. Giải thích qua sau, cụ Lưu Tôn không có lãng phí thời gian nữa, cầm trong tay một hành lá cờ, thân thể cũng cơ hồ hóa thành của một, cùng trong sơn cốc dễ cây thực vật thành lập liên hệ, từ đó có thể mượn nhờ thực vật làm môi giới, trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì có hoa cây của một sinh trưởng vị trí. Đi chết đi. Quảng Thanh Tử nhìn xem không nhúc nhích Tô Mục, cùng trên màn sáng, cái kia rõ ràng đã hiện ra bị thua xu thế mấy người, hiếu kỳ mở miệng, ngươi không đi giúp bọn hắn à? Không cần như thế. Tô Mục cười cười, đột nhiên hướng trên màn sáng một chỉ, nhìn, viện binh đến.